Chương 224, quyết định của Tô Thần, Triệu Mẫn thất hồn lạc phách. Chương 224, quyết định của Tô Thần, Triệu Mẫn thất hồn lạc phách. Triệu Mẫn hiện tại trong lòng vô cùng phẫn nộ. Người Mặc gia đều đã ra tay, nhưng đều bị từng nữ nhân chặn lại. Thủ hạ của nàng đâu? Thủ hạ của nàng lại chỉ vây quanh Tô Thần mà không ra tay, Triệu Mẫn hận không thể xử tử những thủ hạ không nghe lệnh này. Đám người Huyền Minh Nhị Lao và Thần Tiễn Bát Hùng đều vô cùng khổ sở. Võ Uy Hầu Tô Thần là người bọn hắn dám giết sao? Phụ thân của Triệu Mẫn là Nhữ Dương Vương đã hạ lệnh cho bọn hắn. Võ Uy Hầu Tô Thần đối với đại nguyên bọn hắn cực kỳ quan trọng, tất cả hành động đối với Tô Thần đều không được xảy ra. Bọn hắn nếu dám ra tay với Võ Uy Hầu Tô Thần, bọn hắn những người này cũng không cần sống sót trở về đại nguyên nữa. Lộc Trượng khách của Huyền Minh Nhị Lao hành lễ với Triệu Mẫn, "Con chúa, Võ Uy Hầu không giết được." Triệu Mẫn tức giận hét lớn, "Ta ra lệnh cho các ngươi giết tên khốn kiếp này cho ta." Lộc Trượng khách lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích, "Con chúa, xin lỗi, mệnh lệnh của Nhữ Dương Vương là không được ra tay với Võ Uy Hầu, chúng ta không dám làm trái mệnh lệnh của Nhữ Dương Vương." "Cái gì? Phụ thân ta lại hạ lệnh cho các ngươi?" "Đúng vậy con chúa, nếu không, chúng ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của con chúa." Triệu Mẫn nhất thời ngẩn người. Triệu Mẫn không nghĩ tới phụ thân nàng sẽ vượt qua nàng hạ mệnh lệnh như vậy, chẳng lẽ phụ thân nàng phát hiện mình thích Trương Vô Kỵ rồi sao? Chuyện này phải làm sao? Không được, Đại Ma Vương Tô Thần nhất định phải chết. Nếu không, nàng sau này nhất định sẽ bị ép gả cho tên khốn kiếp này. Triệu Mẫn rút trường kiếm ra muốn đích thân chém giết Tô Thần, Đại Ma Vương Tô Thần hiện tại chính là một phế nhân, Triệu Mẫn không tin Đại Ma Vương có thể tránh được công kích của nàng. Tô Thần và Khương Nghê nhìn cuộc chiến xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Diễm Phi không rời đi mà giao thủ với Lục Chỉ Hắc Hiệp, Tuyết Nữ giao thủ với Cao Tiệm Ly, Đại Tư Mệnh đánh nhau với Đạo Trích. Ba người Mặc ra lại bị chặn lại toàn bộ. Thủ hạ của Triệu Mẫn chỉ vây quanh bên cạnh không ra tay. Tô Thần và Khương Nghê không biết là vì sao, nhưng chuyện này đối với bọn hắn là một chuyện tốt. Tô Thần nhìn ám khí Thất Tinh Hải Đường trong tay, chẳng lẽ không cần dùng Thất Tinh Hải Đường cũng có thể vượt qua nguy cơ lần này? Tô Thần vốn định dùng một lần Thất Tinh Hải Đường bắn chết Lục Chỉ Hắc Hiệp, như vậy có thể trấn trụ những kẻ muốn ra tay với hắn. Mặc ra và thủ hạ của Triệu Mẫn nếu còn dám ra tay, Tô Thần liền định bố trí quân đội. Trong không gian hệ thống của hắn có mấy vạn quân đội, hơn nữa còn đều là trọng giáp bộ binh và trọng giáp kỵ binh cường đại, thậm chí ngay cả cùng tiễn thủ thần tí cung cũng có mấy ngàn. Tô Thần không tin nhiều quân đội như vậy còn không giết chết được đám nhân sĩ giang hồ này. Lúc này, Triệu Mẫn cầm kiếm đi về phía Tô Thần lạnh lùng nói, "Tô Thần, xem ra ta phải tự tay chém giết ngươi rồi." Tô Thần lắc đầu cười nói, "Triệu Mẫn, ngươi giết không được ta. Các ngươi một người là phế nhân, một người chỉ là người bình thường, ta làm sao có thể không giết chết ngươi?" "Triệu Mẫn, nhìn phía sau ngươi kìa." Tô Thần chỉ về phía sau Triệu Mẫn nói. Tô Thần không nghĩ tới ba nữ nhân Tô Dung Dung cũng tới. Ba nữ nhân Tô Dung Dung tuy rằng thực lực không cường đại, nhưng ba nàng dù sao cũng đều là tiên tiến cảnh. Triệu Mẫn cũng là một tiểu phế vật tiên tiến cảnh, một tiên tiên cảnh đối mặt với ba tiên tiến cảnh, Triệu Mẫn còn làm sao tới giết mình? Khốn kiếp, tên vô sỉ khốn kiếp đáng chết. Triệu Mẫn nhìn thấy ba nữ nhân Tô Dung Dung xuất hiện bên cạnh, nàng tức giận đến đỏ cả mặt. Nếu không phải thủ hạ của nàng đều không nghe lệnh, Tô Thần tên vô sỉ khốn kiếp này sớm đã bị nàng giết, đáng chết. Lần này vẫn xuất hiện biến cố. Tô Thần nhìn thoáng qua những thủ hạ của Triệu Mẫn bên cạnh, hắn cũng có một số suy đoán. Thủ hạ của Triệu Mẫn không ra tay với hắn, chuyện này có thể đều đã được ra lệnh không được ra tay với hắn, về phần là hoàng đế đại nguyên hay là phụ thân của Triệu Mẫn, Tô Thần liền đoán không ra. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mẫn đang tức giận, lạnh lùng nói, "Triệu Mẫn, ta thay đổi chủ ý rồi, lần này sau khi từ di tích đi ra, ta sẽ để hoàng đế đại tùy hướng hoàng đế đại nguyên cầu thân, ta muốn cưới ngươi, Triệu Mẫn, ngươi vẫn là nên suy nghĩ xem ta sau này sẽ đối xử với ngươi như thế nào." Triệu Mẫn vẫn nổ mắng to Tô Thần, "Vô sỉ, ngươi chính là một tên vô sỉ khốn kiếp." "Suy, ta là vô sỉ khốn kiếp thì thế nào?" Tô Thần khinh thường nhìn Triệu Mẫn. Hắn quay đầu gọi đám người Huyền Minh Nhị Lão, "Huyền Minh Nhị Lão, Thần Tiễn Bát Hùng, lần này sau khi di tích kết thúc hãy nói cho Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn quận chúa ta cưới, lời cầu thân của hoàng đế đại tùy sẽ rất nhanh đến Đại Nguyên Đế quốc." "Vâng, Võ Uy Hầu." Đám người Huyền Minh Nhị Lão đội vàng hành lễ với Tô Thần. Triệu Mẫn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tô Thần. Nàng biết thật sự xong rồi. Đại Ma Vương Tô Thần lần này e rằng là nghiêm túc. Nàng sau này phải làm sao? Chạy trốn, đi Minh giáo tìm Trương Vô Kỵ. Nhưng đối mặt với sự truy sát của hai đại đế quốc Đại Nguyên và Đại Tùy, Minh giáo dám thu lưu nàng sao? Trương Vô Kỵ sẽ vì nàng mà từ bỏ chức giáo chủ Minh giáo sao? Cho dù Trương Vô Kỵ chịu từ bỏ chức giáo chủ Minh giáo, hai người bọn hắn lại có thể trốn đi đâu? Triệu Mẫn thất hồn lạc phách ngồi xổm xuống, nàng hiện tại lục thần vô chủ không biết nên làm thế nào. Khương Nghê nghe Tô Thần nói thì vô cùng cả lời, nàng đoán Tô Thần khẳng định là đang hù dọa Triệu Mẫn quận chúa, Triệu Mẫn quận chúa muốn giết Tô Thần làm sao có thể còn muốn cưới nữ nhân này? Tô Thần liếc trắng mắt nhìn Triệu Mẫn rồi bĩu môi. Hắn lần này cũng không phải hù dọa Triệu Mẫn. Tô Thần chính là muốn cưới tiểu ma nữ luôn muốn giết hắn này, Triệu Mẫn tiểu ma nữ sau này nếu có con của hắn, xem tiểu ma nữ này còn dám giết mình nữa hay không. Nhân sĩ giang hồ xung quanh đều vẻ mặt một bức. Đại Ma Vương Tô Thần chưa chết. Mặc ra và Triệu Mẫn quận chúa của Đại Nguyên đều muốn giết Đại Ma Vương lần nữa, theo lý thuyết Đại Ma Vương đã không còn năng lực phản kháng, Đại Ma Vương bị tử thần giết chết là vô cùng dễ dàng. Nhưng trước tiên xuất hiện ba nữ nhân ngăn cản ba người Mặc ra. Thủ hạ của Triệu Mẫn quận chúa đều không ra tay giết Đại Ma Vương. Thậm chí khi Triệu Mẫn muốn ra tay, lại xuất hiện ba nữ nhân tới ngăn cản Triệu Mẫn, thực lực của ba nữ nhân này tuy không cường đại, nhưng đối phó với một Triệu Mẫn tiên tiên cảnh vẫn là dư xài. Những nữ nhân này sao đều muốn cứu Đại Ma Vương Tô Thần? Ta làm sao nhìn không hiểu? Cái này ai mà hiểu được, trước tiên là một nữ nhân không biết võ công xuất hiện, tiếp theo là Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia, Tuyết Nữ của Mặc gia, Đại Tư Mệnh của Âm Dương gia, sau đó lại tới ba nữ nhân tiên tiến cảnh, nhân duyên với nữ nhân của Đại Ma Vương Tô Thần tốt như vậy sao? Những nữ nhân này còn là một người so với một người xinh đẹp hơn, ta đều có chút hâm mộ Đại Ma Vương Tô Thần rồi. Đúng vậy, Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia, còn có Tuyết Nữ của Mặc gia, hai nữ nhân này đều là mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành. Còn có tiểu mỹ nữ Đại Ma Vương đang ôm kia, nàng cũng vô cùng xinh đẹp thanh thuần. Nữ nhân kia không phải là nữ nhân của Bắc Lương Thế Tử Từ Niên sao? Chẳng lẽ Đại Ma Vương Tô Thần đào góc tường của Từ Niên? Có khả năng, Từ Niên e rằng sắp tức điên rồi, cũng không biết Từ Niên có ra tay giết Đại Ma Vương Tô Thần hay không. Chương 225, chiến đấu pháp sư tìm hiểu một chút, xuân nữ nhân Lâm Triều Anh xuất hiện. Chương 225, chiến đấu pháp sư tìm hiểu một chút, xuân nữ nhân Lâm Triều Anh xuất hiện. Vệ Trang và Tử Nữ giờ phút này cũng vô cùng phát động. Đại Ma Vương Tô Thần không chỉ chưa chết, hơn nữa còn xuất hiện mấy nữ nhân tới cứu Đại Ma Vương Tô Thần. Những nữ nhân này đều có quan hệ gì với Đại Ma Vương Tô Thần? Các nàng tại sao lại không màng nguy hiểm tới cứu Đại Ma Vương Tô Thần? Vệ Trang và Tử Nữ vừa rồi cũng hiểu rõ chuyện xảy ra trước đó. Đại Ma Vương bị thương huyết khí hao tổn còn suýt chút nữa giết chết một đại tông sư, hơn nữa đại tông sư kia còn là thủ lĩnh Kinh Kha của Mạc gia. Kinh Kha chính là một cao thủ đại tông sư hậu kỳ. Vệ Trang và Tử Nữ đối với thực lực của Đại Ma Vương lại có thêm một chút hiểu biết. Đồng cảnh vô địch. Đại Ma Vương nếu không bị thương huyết khí hao tổn, Kinh Kha căn bản cũng không phải là đối thủ của Đại Ma Vương Tô Thần, thậm chí Đại Ma Vương có thể dễ dàng chém giết đại tông sư Kinh Kha. Tử Nữ vẻ mặt nghiêm túc nói với Vệ Trang, thực lực của Đại Ma Vương quá cường đại, bị thương, thậm chí huyết khí hao tổn liền suýt chút nữa giết Kinh Kha, đồng cảnh vô địch, Đại Ma Vương Tô Thần quả nhiên là đồng cảnh vô địch. Tử Nữ lo lắng Vệ Trang lại tìm Tô Thần gây phiền toái, thậm chí đi chiến đấu với Tô Thần. Thực lực của Đại Ma Vương Tô Thần dọa nàng sợ rồi, đồng cảnh giới vô địch, Đại Ma Vương Tô Thần không hổ là Đại Ma Vương Tô Thần. Vệ Trang lạnh lùng gật đầu trả lời, ta hiểu, bất quá, ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại Đại Ma Vương Tô Thần. Vệ Trang biết hắn không phải là đối thủ của Tô Thần. Thực lực của Kinh Kha còn cường đại hơn hắn. Nhưng Kinh Kha cường đại đều suýt chút nữa bị giết chết, Vệ Trang hiện tại chính là đi tìm Tô Thần chiến đấu, đó cũng là tự rước lấy nhục. Vệ Trang còn trẻ, hắn chỉ cần nâng cao thực lực lên. Vệ Trang tin tưởng hắn sau này nhất định sẽ đánh bại Đại Ma Vương Tô Thần. Giờ phút này, Tô Thần nhìn Triệu Mẫn đang ngồi liệt trên mặt đất. Hắn liền chào phúng hỏi, "Tiểu ma nữ, bây giờ hối hận rồi chứ?" Triệu Mẫn căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần hét lớn, "Ngươi chính là một tên vô sĩ không kiếp." Tô Thần khinh thường nói, "Xùy, ta là ai? Ta chính là Đại Ma Vương Tô Thần, ta vô sĩ thì sao? Ta khốn kiếp thì thế nào?" Triệu Mẫn túi đầu không muốn để ý tới tên khốn kiếp này, trong lòng nàng hiện tại vô cùng rối loạn. Triệu Mẫn không biết sau này phải làm sao. Thái độ của Đại Nguyên Đế quốc đã vô cùng rõ ràng, Triệu Mẫn sau này muốn không gả cho Tô Thần cũng không được. Trên quảng trường, cuộc chiến giữa Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ ngày càng kịch liệt. Cao Tiệm Ly vốn chỉ muốn ngăn cản Tuyết Nữ, để đạo trích đi giết Đại Ma Vương Tô Thần. Nhưng mà, đại tư mệnh của Âm Dương gia xuất hiện quấy rối kế hoạch. Đạo trích bị đại tư mệnh ngăn lại. Cao Tiệm Ly cũng chỉ có thể nhanh chóng đánh bại Tuyết Nữ rồi mới đi giết Đại Ma Vương. Dịch Thủy Hàn, Bạch Tuyết, Vâng. Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ đồng thời sử dụng đại chiêu muốn đánh bại đối phương, hai người sau khi công kích lẫn nhau liền đều bị chấn lui lại mấy bước. Xung quanh Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ một mảnh băng lãnh, thậm chí mặt đất xung quanh đều bị đóng băng. Tuyết Nữ lạnh lùng khóe miệng chảy ra máu tươi, Tuyết Nữ không phải là đối thủ của Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly vừa rồi nếu không phải thủ hạ Lưu Tỉnh, nàng vừa rồi có thể đã bị Cao Tiệm Ly chém giết. Cao Tiệm Ly vẻ mặt nghiêm túc kêu lên, "A Tuyết, ngươi không phải là đối thủ của ta, mau tránh ra, nếu không lần sau ta sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh nữa." Tuyết Nữ lau vết máu trên khóe miệng. Nàng cầm ngọc tiêu chỉ vào Cao Tiệm Ly lạnh lùng nói, "Ta đã nói, muốn giết Tô Thần chỉ có thể bước qua sát ta, nếu không ngươi đừng hỏng qua đó giết Tô Thần." "Đáng chết." Cao Tiệm Ly nghe Tuyết Nữ nói, hắn nhanh chóng vượt qua Tuyết Nữ, lao về phía Tô Thần chém giết. Cao Tiệm Ly đã phẫn nộ đến mất lý trí rồi, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tô Thần, hắn muốn đem Đại Ma Vương Tô Thần bầm thây vạn đoạn. Tuyết Nữ thấy Cao Tiệm Ly lao về phía Tô Thần, nàng cũng đội vàng muốn ngăn cản Cao Tiệm Ly. Tô Thần hiện tại không có một chút năng lực phản kháng, Cao Tiệm Ly nếu lao đến bên cạnh Tô Thần e rằng sẽ khó thoát cái chết. Tô Thần phát hiện Cao Tiệm Ly nhanh chóng lao tới. Hắn nhìn Khương Nghê bên cạnh, thậm chí Triệu Mẫn đang ngồi liệt trên mặt đất, Tô Thần gian nan đứng lên. Tô Thần vây tay với ba nữ nhân Tô Dung Dung bên cạnh nói, "Dung Dung, các ngươi qua đây bảo vệ Khương Nghê một chút." "Được rồi." Tô Dung Dung gật đầu với Tô Thần, vội vàng trả lời. Sau đó, nàng dẫn theo Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi đến bên cạnh Khương Nghê. Triệu Mẫn thấy Cao Tiệm Ly nhanh chóng lao tới. Bên cạnh Tô Thần không có ai có thể ngăn cản Cao Tiệm Ly, mắt nàng lại sáng lên. Triệu Mẫn nghĩ tới nếu Cao Tiệm Ly giết chết Tô Thần, nàng cũng liền giải thoát rồi. Hồn Hề Long Du. Tô Thần nhanh chóng kết ấn phát động Hồn Hề Long Du. Tô Thần tuy rằng thân thể chịu trọng thương, hắn không thể cùng Cao Tiệm Ly cận chiến đối kháng, nhưng hắn cũng là một chiến đấu pháp sư, công kích tầm xa chính là sở trường của hắn. Vâng. Cao Tiệm Ly nhanh chóng né tránh công kích của Tô Thần. Hắn nhìn về phía Đại Ma Vương Tô Thần vô cùng kinh hường, một kẻ tàn phế còn muốn công kích hắn, Đại Ma Vương Tô Thần đây là hết biện pháp rồi. Thiên địa thất sắc. Hồn Hề Long Du. Vâng ủn. Tô Thần đột nhiên lại nhanh chóng kết ấn, hắn liên tiếp phát động Thiên địa thất sắc và Hồn Hề Long Du. Không gian xung quanh mấy chục mét trong nháy mắt biến thành màu trắng đen, Cao Tiệm Ly nhất thời cũng bị định trụ giữa không trung, Hồn Hề Long Du của Tô Thần sau đó một kích liền đánh bay Cao Tiệm Ly ra ngoài. Đồ cặn bã. Tô Thần thấy Cao Tiệm Ly bị Tam Túc Kim Ô đánh bay, hắn ôm vết thương trên ngực khinh thường chà phúng. Tô Thần nếu không phải thân chịu trọng thương, hắn muốn giết chết Cao Tiệm Ly là vô cùng dễ dàng, một cao thủ tông sư, Tô Thần muốn giết hắn như giết gà đơn giản. Khụ khụ. Cao Tiệm Ly ngã trên mặt đất không ngừng ho khan thổ huyết. Hắn phát ngộp nhìn về phía Đại Ma Vương Tô Thần. Cao Tiệm Ly không nghĩ tới Đại Ma Vương Tô Thần còn có năng lực đánh một trận, hắn lại một kích liền bị Đại Ma Vương công kích đến thân chịu trọng thương. Oanh oanh oanh. Đột nhiên, một cung điện bên cạnh sụp đổ xuống, tất cả nhân sĩ giang hồ xung quanh, thậm chí đám người Tô Thần cũng nhao nhao nhìn sang. Vút. Lúc này, một nữ nhân áo trắng ôm một đạo cô từ trong cung điện đi ra, sau đó các nàng nhanh chóng khinh công về phía quảng trường. Ta đi, Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh thật sự ở trong di tích. Mẹ nó, xuân nữ nhân này sao cũng tới di tích. Tô Thần day day chán vô cùng cả lời. Hắn ở Lâm An Thành đã đáp ứng tiểu long nữ tìm Lâm Triều Anh trong di tích. Nhưng mà, Tô Thần không nghĩ tới Lâm Triều Anh thật sự sẽ xuất hiện trong di tích, xuân nữ nhân này không chết trong di tích cũng coi là mạng lớn. Tô Thần, mau cứu đệ tử của ta, đệ tử ta vì ta đỡ một trường, Mạc Sầu hiện tại tính mạng đạm như ngàn cân treo sợi tóc, cầu xin ngươi, mau cứu đệ tử Lý Mạc Sầu của ta. Chương 226, chúng Mỹ vây quanh Tô Thần, từ niên phẫn nộ. Chương 226, chúng Mỹ vây quanh Tô Thần, từ niên phẫn nộ. Lâm Triều Anh giờ phút này vô cùng lo lắng. Nàng và đệ tử Lý Mạc Sầu bị nhốt trong mật thất dưới lòng đất gần một tháng. Các nàng thật vất vả mới tìm được lối ra. Nhưng các nàng vừa mới ra ngoài liền tao ngộ công kích, sáu tiên nhân sĩ giang hồ cường đại không phân trắng đen liền công kích thầy trò các nàng, thậm chí còn muốn bắt các nàng tiến hành lăng đục. Trong chiến đấu, Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu căn bản cũng không phải là đối thủ của những nhân sĩ giang hồ kia. Nếu không phải những nhân sĩ giang hồ kia muốn bắt sống các nàng, Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu e rằng sớm đã bị giết chết. Lúc các nàng chạy trốn, Lý Mạc Sầu vì cứu nàng đỡ một trưởng của một đại tông sư. Lâm Triều Anh mới tránh được vận mệnh bị bắt đi, mà Lý Mạc Sầu thần chịu trọng thương nguy tại sớm tối. Sau khi Lâm Triều Anh phát hiện Tô Thần trên quảng trường, nàng đội vàng chạy tới bên cạnh Tô Thần cầu cứu, nàng ở chỗ này cũng chỉ phát hiện Tô Thần là người quen biết, Lý Mạc Sầu nếu không được cứu chữa, đại đệ tử này của nàng có thể sẽ chết. Sau khi Lâm Triều Anh tới bên cạnh Tô Thần, nàng đội vàng nắm lấy quần áo Tô Thần kêu lên, "Tô Thần, mau cứu đệ tử Lý Mạc Sầu của ta, đệ tử ta vì ta đỡ một trường, Mạc Sầu hiện tại tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cầu xin ngươi, mau cứu đệ tử Lý Mạc Sầu của ta." Ta dựa vào, xuân nữ nhân này, nàng chẳng lẽ không thấy mình đang thân chịu trọng thương sao? Mẹ nó, Tô Thần cảm thấy vết thương vừa mới khép lại của hắn lại sắp nứt ra rồi, xuân nữ nhân này nắm chặt quần áo hắn lay động, Tô Thần đau đến nhe răng trợn mắt, muốn đạp bay xuân nữ nhân này. "Buông ra, mau buông ta ra, Lâm Triều Anh, ta mẹ nó còn đang thân chịu trọng thương, ta làm sao cứu Lý Mạc Sầu?" Lâm Triều Anh lắc đầu hét lớn, "Không, Tô Thần, ngươi nhất định có biện pháp cứu đệ tử ta, chỉ cần ngươi cứu đệ tử ta cái gì cũng đáp ứng ngươi." Đáng chết, xuân nữ nhân này, cái gì cũng đáp ứng. Mẹ nó, nghe thì vô cùng mê người, nhưng hắn chỉ còn lại một viên Bách Linh Đan. Đây chính là đan dược cứu mạng. Lần sau trong dương bảo vật còn không biết khi nào mới có thể mở ra, Tô Thần cũng vô cùng rối rắm có nên cứu Lý Mạc Sầu hay không. Vâng. Lúc này, trong cung điện sụp đổ bay ra 6 cao thủ đại tông sư, trong đó một người còn là cao thủ cường đại nửa bước tiên nhân cảnh. Sau khi những nhân sĩ giang hồ này tới quảng trường, bọn hắn không nghĩ tới trên quảng trường sẽ có mấy trăm nhân sĩ giang hồ, thậm chí còn có một số người đang đánh nhau. Long thủ, bây giờ làm sao đây? Một đại tông sư thấy trên quảng trường có mấy trăm nhân sĩ giang hồ. Bọn hắn nếu tiếp tục bắt Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu, nhân sĩ giang hồ ở đây khẳng định sẽ có người ngăn cản. Một nam tử trung niên áo xám nhìn xung quanh rồi thì thầm, trước xem tình hình một chút, cao thủ ở đây có không ít, chúng ta phải tìm hiểu xem trên quảng trường đã xảy ra chuyện gì, những cao thủ cường đại kia tại sao lại đánh nhau. Nam tử trung niên phát hiện trên quảng trường có ít nhất 3 người thực lực cường đại như hắn, ngoại trừ 2 người đang đánh nhau ra, còn có một nữ nhân tóc trắng cường đại đang đứng xem bên cạnh. Nam tử trung niên cũng muốn làm rõ ràng trên quảng trường đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa Lâm Triều Anh và Lý Mạc Sầu hai mỹ nữ này chạy không thoát, thậm chí tất cả mỹ nữ xinh đẹp ở đây đều chạy không thoát. Vâng, long thủ. Giờ phút này, Lâm Triều Anh nhìn thấy 6 người trong cung điện xuất hiện. Nàng cảnh giác nhìn về phía 6 người kia, Lâm Triều Anh lo lắng 6 đại tông sư cường đại này sẽ tới tiếp tục bắt nàng. Sau khi Tô Thần nhìn thấy 6 người cường đại xuất hiện, hắn cũng phát hiện những nhân sĩ giang hồ mà Lâm Triều Anh vẻ mặt cảnh giác kia, nữ nhân này thật đúng là một thai tinh, Lý Mạc Sầu e rằng chính là bị 6 người này đã thương thành trọng thương. Tô Thần nghĩ rồi lấy ra viên Bách Linh Đan cuối cùng. Lý Mạc Sầu cũng là một nữ nhân đáng thương. Lý Mạc Sầu lần này có thể không màng sống chết cứu Lâm Triều Anh, Tô Thần cảm thấy vẫn nên cứu Lý Mạc Sầu một chút. Tô Thần đưa Bách Linh Đan cho Lâm Triều Anh rồi trêu chọc, cho Lý Mạc Sầu ăn viên đan dược này, "Lâm Triều Anh, ngươi sau này chính là người của ta." "Ta?" Lâm Triều Anh nghe Tô Thần nói sắc mặt liền thay đổi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vô sỉ như vậy, lần này lại thừa nước đục thả câu muốn đánh chủ ý lên nàng. Nàng nhìn Lý Mạc Sầu đã hấp hối, Lâm Triều Anh nhận lấy đan dược của Tô Thần rồi gật đầu. Lâm Triều Anh không có cách nào, đệ tử Lý Mạc Sầu của nàng không thể chết. Lâm Triều Anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Mạc Sầu chết trong lòng nàng. "Các ngươi đều qua đây." Tô Thần vẫy tay gọi Khương Nghê và Tuyết Nữ, còn có 3 nữ nhân Tô Dung Dung. Tình thế trên quảng trường lại xảy ra biến hóa. Lần này 6 nhân sĩ giang hồ cường đại đi tới, một người là nửa bước tiên nhân cảnh, những người khác đều là đại tông sư, điều này khiến Tô Thần hoài nghi những người này có thể cũng là người của Thanh Long hội. Thanh Long hội là muốn ám sát hắn. 6 người cường đại này nếu biết hắn ở chỗ này, những cao thủ cường đại này e rằng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau khi mấy nữ nhân này tới bên cạnh hắn, hắn liền thì thầm nói với những mỹ nữ này, lát nữa đều cẩn thận một chút, những người vừa xuất hiện có thể cũng là kẻ địch. Mấy người Khương Nghê và Tuyết Nữ nghe Tô Thần nói, các nàng nhìn về phía Tô Thần vô cùng bất đắc dĩ. Kẻ địch trên quảng trường còn chưa giải quyết xong, tên khốn kiếp này lại có kẻ địch khác đi tới. Đại Ma Vương thật không hổ là công địch võ lâm. Trên quảng trường, Diễm Phi và Lục Chỉ Hắc Hiệp còn đang chiến đấu bên cạnh, Đại Tư Mệnh khắp nơi truy sát Đạo Trích đang né tránh, Cao Tiệm Ly ngồi trên mặt đất đang khôi phục thương thế, nhân sĩ giang hồ xung quanh đều không phát ra tiếng động đang quan chiến. Bên cạnh Tô Thần hiện tại có 7 nữ nhân xinh đẹp yêu diễm. Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu đang hôn mê bị thương, Khương Nghê, Tuyết Nữ, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi, 7 nữ nhân thiên tiểu bá mị đều vây quanh bên cạnh Tô Thần. Không, là 8 người, Triệu Mẫn không biết từ lúc nào cũng đi tới bên cạnh Tô Thần. Nhân sĩ giang hồ xung quanh sau khi phát hiện, bọn hắn nguyên một đám đều trừng to mắt nhìn về phía Tô Thần. Bọn hắn những nhân sĩ giang hồ này đều cạn lời với Đại Ma Vương Tô Thần rồi. Hiệp nữ giang hồ tới di tích vốn dĩ cũng không có bao nhiêu, bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần hầu như đã chiếm hơn một nửa, thậm chí còn có Đông Quân Diễm Phi và Đại Tư Mệnh của Âm Dương gia cũng có quan hệ với Đại Ma Vương, 10 nữ nhân này đều là mỹ nữ tuyệt sắc xinh đẹp. Khương Nghê, ngươi không định ở cùng một chỗ với ta nữa sao? Lúc này, Từ Niên âm trầm mặt đi tới bên cạnh gọi Khương Nghê. Khương Nghê nhìn về phía Từ Niên phức tạp nói, "Từ Niên, ta sau này sẽ không về Bắc Lương nữa, duyên phận của chúng ta đến đây kết thúc." Từ Niên nghe Khương Nghê nói thì giật mình hỏi, "Tại sao? Chẳng lẽ chỉ vì tên Đại Ma Vương này sao?" "Ngươi không cần biết, Từ Niên, ngươi nên biết cho dù không có sự tồn tại của Tô Thần, chúng ta cũng không có khả năng ở bên nhau." Từ Niên nghe Khương Nghê nói liền phẫn nộ hét lớn, "Đáng chết, ngươi bị Đại Ma Vương cổ hoặc rồi, Khương Nghê, ngươi đừng tin lời Đại Ma Vương, hắn chính là một tên vô sỉ chi đồ." "Từ Niên, ngươi mẹ nó mới là một tên vô sỉ chi đồ, Khương Nghê sau này sẽ là nữ nhân của ta, ngươi sau này bất đánh chủ ý lên Khương Nghê cho ta." Chương 227, Từ Niên sắc ý, kéo tóc trắng mỹ phụ hoa bạch phượng cứu tràng. Chương 227, Từ Niên sắc ý, kéo tóc trắng mỹ phụ hoa bạch phượng cứu tràng. Tô Thần nghe Từ Niên nói thì nhịn không được. Tên khốn kiếp này lại dám gọi mình là vô sỉ chi đồ. Thanh danh của Từ Niên cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu, hai người bọn hắn cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, đều là hạng người háo sắc vô sỉ. Hơn nữa, Khương Nghê đã muốn bạch rõ giới hạn với Từ Niên rồi, Từ Niên chẳng lẽ không biết Từ gia và Khương Nghê có thù sao? Từ Niên trừng mắt nhìn Tô Thần hung hăng hét lớn, "Đại Ma Vương, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" "Ngươi dám không?" "Ta tại sao không dám? Triệu Mẫn sau này sẽ là lão bà của ta, ngươi dám ra tay với ta, Từ Niên, ngươi có tin Đại Nguyên Đế quốc sẽ phát động chiến tranh với Bắc Lương hay không?" Từ Niên nghe Tô Thần nói xong, hắn nhìn thoáng qua Triệu Mẫn vẫn luôn cúi đầu, khinh thường nói, "Xuy, Bắc Lương chưa bao giờ sợ chiến tranh." Tô Thần khoanh tay trước ngực tiếp tục uy hiếp, "Phải không? Nếu Ly Dương quốc cũng phát động chiến tranh với Bắc Lương thì sao? Ly Dương quốc vẫn luôn muốn thu hồi mấy châu của Bắc Lương, ngươi cảm thấy nếu chiến tranh bùng nổ, các đế quốc xung quanh Bắc Lương có nhân cơ hội chia cắt Bắc Lương hay không?" "Ngươi, ngươi đáng chết." Từ Niên nghe Tô Thần nói sắc mặt liền thay đổi. Ba đế quốc cường đại xung quanh Bắc Lương đều phát động chiến tranh với Bắc Lương khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Từ Niên nhìn về phía Tô Thần lộ ra sắc cơ. Hắn tuy rằng lo lắng Bắc Lương sẽ gặp chiến tranh, nhưng uy hiếp của Đại Ma Vương Tô Thần quá lớn, Đại Ma Vương nếu thật sự cùng Đại Nguyên quận chúa Triệu Mẫn thành thân, Bắc Lương thật sự nguy hiểm rồi. Tô Thần cũng nhìn ra sát cơ của Từ Niên. Hắn biết lần này e rằng không dọa được Từ Niên thông minh, Từ Niên có thể cũng là nhìn ra uy hiếp to lớn của hắn. Xem ra, Từ Niên lát nữa sẽ ra lệnh cho thủ hạ của hắn ra tay. Chuyện này thật đúng là thao đản. Những cao thủ cường đại của Thanh Long hội còn chưa ra tay. Từ Niên tên khốn kiếp này lúc này nảy ra, nữ nhân xinh đẹp thật đúng mẹ nó là hoa thủy. Khương Nghê nắm chặt tay Tô Thần, nàng cũng nhìn thấy biểu tình phẫn nộ của Từ Niên, Khương Nghê đoán Từ Niên e rằng không có khả năng buông tha Tô Thần, lần này là nàng gây tai họa cho Tô Thần. Mấy nữ nhân Tuyết Nữ và Tô Dung Dung cũng cảnh giác lên. Các nàng cũng phát hiện Từ Niên đối diện lộ ra sát ý hôm nay thật sự là một đợt sóng chưa yên một đợt sóng khác lại tới, sáu nhân sĩ giang hồ cường đại mà Tô Thần nói còn chưa ra tay, Bắc Lương Thế Tử lại muốn ra tay rồi, các nàng đối với Tô Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Triệu Mẫn túi đầu vẫn luôn suy nghĩ tâm sự, nàng không quan tâm chiến đấu sắp xảy ra, cho dù là xảy ra chiến đấu, Triệu Mẫn cũng sẽ không tham gia, nàng hiện tại là ước gì Tô Thần bị giết chết. Lâm Triều Anh sau khi đút đan dược cho Lý Mạc Sầu, thương thế của Lý Mạc Sầu cũng ổn định lại, nàng đặt Lý Mạc Sầu nằm trên sàn nhà cũng chuẩn bị ra tay, lần này nàng sẽ toàn lực giúp đỡ tên khốn kiếp này. Từ Niên bay đầu nói với một lão đầu, "Lão hoàng, giết Đại Ma Vương Tô Thần, hắn tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi di tích." "Vâng thiếu gia." Tô Thần nghe Từ Niên nói xong, hắn nhìn về phía hoa bạch phượng trên cây cột bên cạnh kêu lên, "Tóc trắng mỹ nữ, giúp ta xử lý lao đầu này, ta có thể nói cho ngươi một bí mật." "Vút." "Bí mật? Bí mật gì?" Hoa bạch phượng nhanh chóng lách mình xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng nhìn lão hoàng bên cạnh muốn động thủ liền phất phất tay, hoa bạch phượng muốn hỏi rõ ràng Tô Thần biết bí mật gì, trước khi Tô Thần trả lời, nàng sẽ không để lão hoàng giết Tô Thần. Lão hoàng ôm hộp kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoa Bạch Phượng. Nửa bước thiên nhân cảnh. Điều này giống với cảnh giới của hắn. Lão hoàng có chút lo lắng. Hắn lo lắng Hoa Bạch Phượng nếu giúp đỡ Đại Ma Vương Tô Thần, hắn khẳng định giết không được Tô Thần. Ngụy Thúc Dương bên cạnh Từ Niên cho dù ra tay cũng sẽ bị người ngăn lại, bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần còn có một Lâm Triều Anh đại tông sư. Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng xinh đẹp yêu diễm mở miệng nói, "Hoa Bạch Phượng, là bí mật liên quan đến ngươi và Bạch Thiên Vũ, một bí mật tày trời, trên thế giới này hẳn là chỉ còn lại ta biết. Ngươi không lừa gạt ta, ngươi cảm thấy ta dám lừa gạt ngươi sao?" Giết lão đầu này, ta sẽ nói cho ngươi bí mật này, là bí mật cực kỳ quan trọng đối với ngươi. Được, Đại Ma Vương, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ bóp nát đầu ngươi. Hoa Bạch Phượng nghĩ nghĩ rồi đồng ý về bí mật của Bạch Thiên Vũ và nàng. Hoa Bạch Phượng vô cùng muốn biết. Nàng không biết Tô Thần nói có phải thật hay không, nhưng lúc này tên tiểu khốn kiếp này sẽ không nói dối. Mẹ nó, nữ nhân điên này, bóp nát đầu mình. Tô Thần còn muốn bóp nát hai tòa núi lớn của Hoa Bạch Phượng. Vâng. Hoa Bạch Phượng quay người liền tung một trường về phía Lao Hoàng bên cạnh, Lao Hoàng ôm hộp kiếm đội vàng lùi lại, hắn không nghĩ tới nữ nhân tóc trắng này lại đột nhiên ra tay. Trên quảng trường, Hoa Bạch Phượng và Lao Hoàng cũng đánh nhau một bên, trên quảng trường lại thêm hai cao thủ cường đại giao chiến, hơn nữa còn là cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh cường đại giống như Lục Chỉ Hắc Hiệp và Diễm Phi. Tô Thần nhìn về phía Từ Niên chào phúng, "Từ Niên, thủ hạ cường đại của ngươi bị chặn lại rồi, bên cạnh ngươi chỉ còn lại một lao đầu và hai nữ nhân, ngươi còn có thể giết ta sao?" Từ Niên vẫn nộ phân phó Ngụy Thúc Dương, "Ngụy gia gia, giết đại ma vương Tô Thần." "Được." Tô Thần nhìn về phía Lâm Triều Anh mở miệng nói, "Lâm mỹ nữ, lao đầu này giao cho ngươi." "Có thể." Lâm Triều Anh gật đầu cầm trường kiếm đi ra, nàng biết ngay tên khốn kiếp này sẽ để nàng đối phó với đại tông sư này, tên vô sỉ khốn kiếp này e rằng sớm đã tính toán kỹ rồi. Từ Niên thấy Ngụy Thúc Dương bị một nữ nhân đại tông sư ngăn lại, hắn nhìn về phía Tô Thần lộ ra biểu tình trào phúng. Hai thủ hạ cường đại của Từ Niên đều bị ngăn lại, nhưng còn có hắn và Hiên Viên Thanh Phong ở đây, hai người bọn hắn đều là cao thủ tông sư hậu kỳ, bên cạnh Tô Thần cũng không có cao thủ tông sư. Từ Niên chuẩn bị cùng Hiên Viên Thanh Phong cùng nhau đánh chết đại ma vương Tô Thần, "Thư Tu, ngươi ở lại, Hiên Viên Thanh Phong chúng ta cùng nhau ra tay, đại ma vương Tô Thần nhất định phải chết." Hiên Viên Thanh Phong nhíu mày nói với Từ Niên, "Từ Niên, chúng ta không cần thiết phải giết đại ma vương Tô Thần." "Hiên Viên Thanh Phong, chúng ta đã cùng đại ma vương Tô Thần kết thủ, đại ma vương Tô Thần nhất định phải chết." "Được rồi." Hiên Viên Thanh Phong nghe Từ Niên nói, nàng gật đầu rút trường kiếm ra chuẩn bị ra tay. Tô Thần nhìn Từ Niên và một mỹ nữ muốn ra tay với hắn, hắn liền cạn lời lắc đầu. Từ Niên đây là không giết mình thể không bỏ qua. Từ Niên và mỹ nữ kia tuy rằng đều là cao thủ tông sư, nhưng tình cảnh hiện tại của hắn chỉ có thể đối phó một tông sư, hai cao thủ tông sư hắn căn bản không cách nào ứng đối. Tô Thần đột nhiên phát hiện vệ trang và tử nữ, hắn liền cười cười gọi vệ trang, ngăn cản hai người này, ta cũng có thể nói cho ngươi một bí mật. Ta không cần. Chương 228, gia thị thân cận. Từ nữ thẹn quá hóa giận cùng bất lực. Chương 228, gia thị thân cận. Từ nữ thẹn quá hóa giận cùng bất lực. Vệ Trang nghe Tô Thần nói mặt đều đen lại. Hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ muốn kéo hắn xuống nước. Tên vô sỉ chi đồ này, những chuyện này là hắn có thể tham dự sao? Hắn có thể giúp đỡ một công địch võ lâm sao? Trong Hàn Quốc có một đống chuyện phiền toái cần hắn xử lý, Vệ Trang nếu có quan hệ với đại ma vương Tô Thần, tình cảnh sau này của hắn trên giang hồ sẽ vô cùng gian nan. Đại ma vương Tô Thần đắc tội hơn một nửa nhân sĩ và thế lực giang hồ, Vệ Trang không muốn cùng tên khốn kiếp này có giao thoa. Tô Thần nghe Vệ Trang không chút do dự tự tuyệt. Hắn cười cười giống như hỏi, "Vệ Trang, ngươi thật sự không muốn biết?" "Không muốn biết." Tô Thần nhìn thoáng qua tử nữ rồi uy hiếp Vệ Trang, "Vệ Trang, ta nghe nói ngươi có một tỷ tỷ, ngươi nói ta có nên ở chỗ này công bố ra hay không?" Tô Thần đây cũng là suy đoán, hắn cũng không biết tử nữ có phải là tỷ tỷ của Vệ Trang hay không. Nhưng quan hệ giữa Vệ Trang và tử nữ không phải tình lữ, cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, Vệ Trang đối với người khác đều lạnh như băng, nhưng duy chỉ có đối với tử nữ là ngoại lệ. Tô Thần đoán Vệ Trang hoặc là cùng tử nữ là tỷ đệ, hoặc là Vệ Trang và tử nữ là biểu tỷ đệ. Tô Thần lần này cũng là định thăm dò một chút. "Khốn kiếp, ta đồng ý." Vệ Trang nghe Tô Thần nói lập tức đồng ý, hắn không nghĩ tới Tô Thần lại biết hắn có một tỷ tỷ. Tử nữ là hài tử được mẫu thân hắn thu nhận. Tử nữ tuy rằng không phải là tỷ tỷ ruột của hắn, nhưng Vệ Trang vẫn luôn coi tử nữ là tỷ tỷ ruột của hắn, tên vô sỉ chi đồ này làm sao biết được chuyện bí mật này? Sắc mặt tử nữ cũng thay đổi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần lại biết nàng và Vệ Trang là tỷ đệ, tên khốn kiếp này làm sao biết được chuyện này? Năm đó những người biết chuyện này đều đã chết, bí mật này đến bây giờ chỉ có nàng và Vệ Trang biết. Đại ma vương rốt cuộc là từ đâu biết được bí mật này? Tô Thần nghe Vệ Trang lập tức đồng ý, hắn liền cười cười. "Vệ Trang, ngươi tên em vợ này chạy không thoát đâu. Tử nữ lao bà tương lai này cũng nhất định phải đạt được." Vút vút. Vệ Trang và tử nữ đều xuất hiện bên cạnh Tô Thần, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều là một bộ dáng hận không thể làm thịt Tô Thần. Tứ Niên vẻ mặt mộng bức đứng bên cạnh. Hắn lúc Tô Thần và Vệ Trang nói chuyện liền cảm giác sắp hỏng việc. Tứ Niên vốn định nhân cơ hội cùng Hiên Viên Thanh Phong lập tức ra tay giết chết Tô Thần. Nhưng mà, Tứ Niên nhìn ra Vệ Trang là một đại tông sư cường đại. Bọn hắn nếu nhất thời nửa khắc không giết được Tô Thần, Vệ Trang nếu ra tay, hắn và Hiên Viên Thanh Phong e rằng sẽ bi kịch. Tô Thần nhìn Vệ Trang hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tô Thần liền cười nói với Vệ Trang, "Vệ Trang, đừng trừng ta như vậy. Ngươi giúp ta, ta có thể giữ bí mật cho ngươi, hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết Dạ Mộ Tứ hung tướng là ai, hơn nữa chúng ta sau này cũng là người một nhà, tử nữ chính là phu nhân tương lai của ta. Ngươi muốn chết sao?" "Võ Uy Hầu, ngươi thật đúng là một tên vô sỉ khốn kiếp." Vệ Trang và tử nữ nghe Tô Thần nói, bọn hắn nhao nhao trợn mắt nhìn Tô Thần, thậm chí đều muốn rút kiếm chém chết Tô Thần. Tô Thần nghe Vệ Trang uy hiếp, tử nữ mắng chửi. Hắn nhìn về phía tử nữ cười nói, "Tử nữ, chúng ta đã có gia thị thân cận, ngươi sau này ngoại trừ gả cho ta còn có thể gả cho ai? Hơn nữa, nữ nhân của đại ma vương ai dám cướp? Vô sỉ chi đồ." Tử nữ nghe Tô Thần nói thì đầy mặt thẹn quá hóa giận. Tên khốn kiếp này, giữa bọn hắn có cái dám gia thị thân cận. Tử nữ chính là bị tên khốn kiếp này ôm ấp qua. Hơn nữa còn là tên khốn kiếp này ép buộc nàng, tử nữ thật sự là muốn dùng xích luyện kiếm chém chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Vệ Trang vẻ mặt giật mình nhìn về phía tử nữ. Tử nữ ở trong rừng cây bị tên vô sỉ này bắt đi, thậm chí còn bị bắt đi hơn nửa ngày, chẳng lẽ trong nửa ngày đó đã xảy ra chuyện gì hắn không biết? hay là tên khốn này đã cưỡng ép tử nữ. Thương Nghê và Tuyết Nữ cùng mấy cô gái khác cũng nhao nhao nhìn về phía tử nữ, các nàng không ngờ tử nữ lại phát sinh quan hệ với Tô Thần, nói như vậy chẳng phải tử nữ chính là phu nhân của Tô Thần sao? Tử nữ đột nhiên phát hiện ánh mắt của những nữ nhân khác nhìn mình, thậm chí vệ trang cũng lộ ra vẻ mặt giận mình. Nàng thẹn quá hóa giận muốn nói cho những người này biết bọn họ đều nghĩ sai rồi, nhưng nàng nghĩ lại hiện tại dù có nói ra, những người này e rằng cũng không thể tin tưởng. Tên khốn kiếp đáng chết. Tử nữ quyết định sau này khi thực lực cường đại, nàng nhất định phải đem tên vô sỉ sắc phôi Tô Thần này bầm thây vạn đoạn. Tô Thần nhìn tử nữ, không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Hắn cũng phát hiện biểu cảm của Khương Nghê cùng mấy cô gái, cả vẻ mặt kinh ngạc của vệ trang, nhưng hắn sẽ không giải thích những chuyện này. Tử nữ sớm muộn gì cũng sẽ là nữ nhân của hắn. Tô Thần mới sẽ không nói với những người này đó là hiểu lầm, hắn cũng chỉ là ôm qua tử nữ mà thôi. Tô Thần nhìn thấy Tử Niên và Hiên Viên Thanh Phong không dám ra tay, hắn cũng lười để ý tới Tử Niên. Trên quảng trường còn có 6 kẻ địch cường đại, hắn phải thời khắc chú ý những kẻ địch kia đột nhiên ra tay. Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng. Nếu hai nữ nhân này có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, 6 cường giả của Thanh Long hội căn bản không đáng lo. Nhưng mà, Diễm Phi và Lục Chỉ Hắc Hiệp đang giằng co, Diễm Phi có thể giữ thế bất bại đã là không tệ rồi. Hoa Bạch Phượng và lão hoàng vừa mới đánh nhau, bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể phân ra thắng bại. Khó giải quyết ta. Tô Thần day chán, bất đắc dĩ nói, làm sao vậy? Khương Nghê nhìn Tô Thần day chán, thậm chí có chút dáng vẻ bó tay toàn tập, nàng liền vô cùng tò mò. Hiện tại nguy cơ không phải đã được giải trừ rồi sao? Hơn nữa 6 tên giang hồ cường đại xung quanh cũng không có ra tay, Tô Thần sao lại bày ra bộ dạng sầu mi khổ kiểm thế này? Khương Nghê, cho ta ôm một cái. Tô Thần trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khương Nghê. Hắn hiện tại thật sự nghĩ không ra phải giải quyết cao thủ Thanh Long hội như thế nào. Ám khí Thất Tinh Hải Đường chỉ có thể bắn chết 3 người, Tô Thần cũng không biết Thất Tinh Hải Đường có giống Bạo Vũ Lê Hoa Châm hay không, đều là ám khí quần công. Khương Nghê bị Tô Thần ôm, mặt đỏ tới mang thai túi thấp đầu. Trên quảng trường có rất nhiều người trong giang hồ, ở trong thông đạo dưới lòng đất, Khương Nghê không để ý Tô Thần ôm nàng, nhưng dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn chừng chừng bị Tô Thần ôm lấy, Khương Nghê cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Triệu Mẫn lúc này đứng lên. Nàng nhìn tử nữ rồi lại nhìn Khương Nghê. Triệu Mẫn cảm thấy lại có biện pháp ngăn cản Tô Thần cầu thân với nàng. Tử nữ có thể là phu nhân của Đại Ma Vương, Khương Nghê sau này cũng chạy không thoát, Triệu Mẫn cảm thấy chỉ cần thuyết phục hai nữ nhân này để các nàng giúp đỡ mình, Tô Thần e rằng không thể lại dám cầu thân với nàng. Mèo. Đột nhiên, Tô Thần nghe thấy trên quảng trường có tiếng mèo kêu, hắn giật mình lập tức quan sát xung quanh. Mèo. Mèo con. Hoàn Mỹ Huyết Thi Khôi Lỗi. Ta nhận. Huyết Thi Khôi Lỗi và mèo con cũng từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra rồi. Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, Đại Tư Mệnh, Lâm Triều Anh, các ngươi đều trở về, ta có chuyện muốn nói. Chương 229, các mỹ nữ vây quanh Tô Thần, Triệu Mẫn một bước. Chương 229, các mỹ nữ vây quanh Tô Thần, Triệu Mẫn một bước. Tô Thần vội vàng gọi Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng mấy nữ trở về. Sự xuất hiện của mèo con làm Tô Thần trong lòng vô cùng lo lắng. Mèo con tuy rằng không thể gây bất lợi cho hắn, nhưng mà, Hoàn Mỹ Huyết Thi Khôi Lỗi thì sao? Đó chính là một đại sát khí giết người như ngóe. Huyết Thi Khôi Lỗi ở trong thông đạo dưới lòng đất thì không phân biệt nhân loại, quái vật, thậm chí đồng loại đều tàn sát, nếu Huyết Thi Khôi Lỗi xuất hiện trên quảng trường, tất cả người trong giang hồ ở đây đều không đủ cho Huyết Thi Khôi Lỗi tàn sát. Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, Đại Tư Mệnh, Lâm Triều Anh mấy nữ, các nàng nghe thấy tiếng Tô Thần gọi, nhao nhao bỏ lại đối thủ của mình nhanh chóng trở về. Các nàng tuy rằng không biết Tô Thần vì sao gọi các nàng trở về, nhưng Tô Thần sẽ không vô duyên vô cớ gọi các nàng. Khương Nghê thấy Tô Thần gọi đám người Diễm Phi trở về, nàng liền nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Tô Thần, làm sao vậy?" Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi Khương Nghê, "Khương Nghê, ngươi vừa rồi có nghe thấy tiếng kêu gì không?" Khương Nghê mê hoặc lắc đầu trả lời, "Tiếng kêu? Không có a, ta không nghe thấy tiếng kêu gì." Tô Thần nghe Khương Nghê trả lời thì có chút kỳ quái. Vừa rồi tiếng mèo kêu hẳn là không nhỏ, Khương Nghê nàng sao có thể không nghe thấy? Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Tô Thần nhìn về phía Tuyết Nữ và Tô Dung Dung mấy nữ tiếp tục hỏi, "Các ngươi thì sao? Các ngươi cũng không nghe thấy tiếng kêu gì sao?" "Ta không nghe thấy." "Chúng ta cũng không nghe thấy." "Không nghe thấy." "Không nghe thấy." Tuyết Nữ và Tô Dung Dung mấy nữ đều lắc đầu trả lời không có. Các nàng nhìn về phía Tô Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tô Thần hình như đang lo lắng điều gì, thậm chí là đang sợ hãi điều gì. Đại Ma Vương vừa rồi đối mặt sinh tử đều không sợ hãi, lúc này Đại Ma Vương sao lại có biểu tình sợ hãi? Tô Thần ngẫm bức rồi. Những người này đều không nghe thấy. Chẳng lẽ là mình sinh ra ảo giác? Tô Thần nhíu mày nhìn về phía xung quanh. Hắn cảm thấy vừa rồi hẳn không phải là ảo giác, tiếng mèo con kêu rõ ràng truyền vào tai hắn, sao có thể là ảo giác? Mèo, ta đi. Ảo giác cái rắm. Mèo con đang ở chỗ này. Mẹ kiếp, sao chỉ có mình nghe thấy tiếng mèo con kêu? Tô Thần nhìn Khương Nghê và Tuyết Nữ những nữ nhân này. Hắn phát hiện những nữ nhân này đều không nghe thấy tiếng mèo kêu. Khương Nghê, Tử Nữ, Tuyết Nữ, thậm chí Bệ Trang, bọn hắn những người này đều đã gặp mèo con. Nếu bọn hắn nghe thấy tiếng mèo kêu, những người này khẳng định sẽ giống như hắn lo lắng sợ hãi. Lúc này, Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, Đại Tư Mệnh, Lâm Triều Anh cũng đều đã trở lại. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng hỏi, Đại Ma Vương, ngươi gọi ta trở về làm gì? Hoa Bạch Phượng, Lâm Triều Anh, Đại Tư Mệnh cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Thần, các nàng cũng không hiểu Tô Thần vì sao lại đột nhiên gọi các nàng trở về. "Đều vây lại đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói." Tô Thần vây tay với mọi người rồi thì thầm. Tô Thần muốn đem chuyện mèo con và Huyết Thi Khôi Lỗi nói cho những người này. Nếu không, lát nữa Huyết Thi Khôi Lỗi đến, các các nàng những người này đều sẽ bị đánh trở tay không kịp, thậm chí có người sẽ ngu ngốc đi vây giết huyết thi khôi lỗi. Khương Nghê, Tuyết Nữ, Tô Dung Dung ba nữ, Lâm Triều Anh ôm Lý Mạc Sầu, đại tư mệnh các nàng vội vàng vây quanh bên người Tô Thần. Diễm Phi nhìn mấy nữ phía sau, nàng nhíu mày cũng đi tới bên cạnh Tô Thần. Hoa Bạch Phượng liếc mắt nhìn Tô Thần một cái cũng đi tới. Tử Nữ và Vệ Trang nhìn nhau, bọn hắn cảm giác Tô Thần có thể muốn nói chuyện gì quan trọng. Vệ Trang gật đầu với Tử Nữ liền đi về phía Tô Thần. Triệu Mẫn Mộng bước đứng bên cạnh, nàng nhìn thấy bên cạnh Tô Thần đã đứng đầy người, nàng hiện tại chính là muốn qua đó cũng không có chỗ. Điều này làm cho trong lòng Triệu Mẫn vô cùng tức giận. Triệu Mẫn vừa rồi vốn không muốn qua đó, nhưng những nữ nhân này đều đã qua, nàng cảm thấy Tô Thần khẳng định có âm mưu gì. Triệu Mẫn muốn biết Tô Thần có âm mưu gì, nàng là lo lắng lại bị tên khốn này chơi xỏ. Triệu Mẫn nghĩ, nàng liền vội vàng từ bên cạnh Tô Dung Dung ba nữ chen vào. Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn tiểu ma nữ cũng chen vào, hắn liền cười nhạo Triệu Mẫn tiểu ma nữ, ngươi chen vào làm gì? Nơi này không có chuyện gì của ngươi, ngươi của ta. Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói thì vô cùng tức giận. Tên vô sỉ khốn kiếp này, vừa rồi còn nói muốn cầu thân với nàng, hiện tại thế mà lại muốn đuổi nàng đi. Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần tên khốn này chính là khắc tinh của nàng, mỗi lần nàng ra tay với Tô Thần đều thất bại thảm hại, Triệu Mẫn đối với việc giết chết tên khốn này đã không ôm hy vọng gì. Tô Thần đột nhiên ôm lấy Triệu Mẫn cười cười nói, ta không quản ngươi thì ai quản ngươi, Triệu Mẫn tiểu ma nữ, chuyện hôm nay ta sẽ không tính toán như vậy, trở ra khỏi di tích chi địa, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi cái tiểu ma nữ này. Triệu Mẫn bị Tô Thần đột nhiên ôm eo, nàng liền thẹn quá hóa giận đội vàng dãy rồi nói, vô sỉ, buông ta ra. Tô Thần gắt gao ôm lấy vòng eo rắn nước của Triệu Mẫn không buông tay. Hắn nhìn chúng nữ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, các ngươi đều nghe kỹ, trên quảng trường đã đến một tồn tại khủng bố, một tồn tại khủng bố có thể trong vòng một khắc đồng hồ nhanh chóng giết chết tất cả người trong giang hồ trên quảng trường. Là cái gì? Lâm Triều Anh nghe Tô Thần nói liền vội vàng hỏi. Nàng không ngờ di tích chi địa còn có một tồn tại khủng bố như vậy, Lâm Triều Anh không tin Tô Thần sẽ lừa gạt các nàng, Tô Thần cũng không giống như đang nói đùa với các nàng. Tô Thần nhìn chúng nữ tiếp tục nói, mèo con, các ngươi có thể có người không biết, Khương Nghê, Tử Nữ, các ngươi đều biết sự cường đại của mèo con đã xuất hiện ở xung quanh quảng trường. Khương Nghê nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, Tô Thần, mèo con không phải vẫn luôn ở trên vai ngươi sao, mèo con cho dù đến, nó hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta chứ. Tô Thần lắc đầu bất đắc dĩ nói, không, cái ta nói là một tồn tại khủng bố khác. Khương Nghê, Tuyết Nữ, còn nhớ do huyết thi khôi lỗi chúng ta nhìn thấy trong thông đạo dưới lòng đất không? Hoàn mỹ huyết thi khôi lỗi có thể cũng đã đến rồi. Cái gì? Hoàn mỹ huyết thi khôi lỗi thế mà cũng đến rồi. Chuyện này sao có thể? Huyết thi khôi lỗi sao cũng xuất hiện? Khương Nghê và Tuyết Nữ nghe Tô Thần nói xong, sắc mặt các nàng đều trở nên vô cùng tái nhợt. Sự cường đại của huyết thi khôi lỗi các nàng đều rõ như ban ngày, một tồn tại còn cường đại hơn cả thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Huyết thi khôi lỗi nếu xuất hiện trên quảng trường, người trong giang hồ trên quảng trường một kẻ cũng chạy không thoát. Diễm Phi nghe cuộc nói chuyện của Tô Thần cùng Tuyết Nữ, Khương Nghê, nàng phát hiện Khương Nghê và Tuyết Nữ sắc mặt tái nhợt bộ dáng vô cùng sợ hãi. Điều này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, cái gì mèo con? Cái gì huyết thi khôi lỗi? Tô Thần, ngươi nói rõ ràng cho chúng ta. Mèo con là một con mèo trắng thiên nhân cảnh, về phần hoàn mỹ huyết thi khôi lỗi, đây là một tồn tại vô cùng khủng bố, nàng là một tồn tại còn cường đại hơn cả thiên nhân cảnh. Huyết thi khôi lỗi nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào còn sống, nàng đều sẽ tàn nhẫn giết chết. Chương 230, các nàng kinh ngạc cùng lo lắng, Thanh Long hội hiện thân. Chương 230, các nàng kinh ngạc cùng lo lắng, Thanh Long hội hiện thân. Diễm Phi và chúng nữ bên cạnh nghe Tô Thần nói xong, từng người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Các nàng không ngờ một con mèo lại là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có một huyết thi khôi lỗi mạnh hơn cả thiên nhân cảnh, những nữ nhân này đều bị dọa sợ. Trong di tích chi địa, cường đại nhất mới là nửa bước thiên nhân cảnh. Những nữ nhân này e rằng liên thủ cũng không phải là đối thủ của mèo con. Về phần huyết thi khôi lỗi cường đại hơn, những nữ nhân này nếu gặp phải cũng chỉ có nước chờ chết, các nàng sẽ không có chút năng lực phản kháng nào, tồn tại mạnh hơn thiên nhân cảnh, cái này ở thiên nguyên đại lục e rằng đều không có. Hoa Bạch Phượng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, đại ma vương, ngươi nói đều là thật. Tô Thần gật đầu trả lời, đương nhiên, ta và Tuyết Nữ Khương Nghê ở bãi tập thi trong thông đạo dưới lòng đất tận mắt nhìn thấy. Tuyết Nữ sắc mặt tái nhợt vội vàng nói, không sai, Tô Thần nói đều là thật, đây là ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái hoàn mỹ huyết thi khôi lỗi kia vô cùng cường đại, hơn nữa còn vô cùng hung tàn. Hoa Bạch Phượng day day chán. Nàng không ngờ trong di tích chi địa còn có tồn tại cường đại như vậy, hơn nữa tồn tại khủng bố kia đang ẩn nấp xung quanh, các nàng những người này e rằng muốn rời đi cũng không có khả năng. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần hỏi, nói như vậy chúng ta ở lại chỗ này là vô cùng nguy hiểm. Tô Thần nhìn những nữ nhân này, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Huyết thi khôi lỗi nếu đến, bọn hắn những người này sao có thể chạy trốn? Huyết thi khôi lỗi cường đại sẽ đem tất cả người trong giang hồ ở đây tàn sát hầu như không còn. Không phải vô cùng nguy hiểm, nếu huyết thi khôi lỗi xuất hiện, chúng ta và tất cả mọi người trên quảng trường đều chạy không thoát. Diễm Phi quan sát một chút xung quanh, nàng cái gì cũng không phát hiện, nhưng Tô Thần không có khả năng lừa gạt các nàng, điều này làm cho trong lòng Diễm Phi tràn ngập cảm giác nguy cơ. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần lo lắng hỏi, Tô Thần, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đợi. Tô Thần ôm vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Mẫn gật đầu nói, không sai. Chúng ta hiện tại ngoại trừ đợi không có biện pháp nào khác, chúng ta nếu dám rời khỏi quảng trường, huyết thi khôi lỗi e rằng sẽ ra tay với chúng ta trước, chúng ta chỉ có thể xem tình hình phát triển thế nào đã. Diễm Phi và Lâm Triều Anh các nàng những nữ nhân này đều gật đầu, hiện tại thật sự ngoại trừ đợi không có biện pháp nào khác, các nàng sẽ không mạo muội xuất đầu để thu hút sự công kích của huyết thi khôi lỗi. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng thì thầm với Tô Thần, "Tô Thần, tay của tên khốn kiếp nhà ngươi còn dám sờ loạn, ta liền cắn chết ngươi." Triệu Mẫn không ngờ Tô Thần thế mà lại to gan lớn mật như vậy. Bên cạnh bọn hắn có hơn 10 nữ nhân, thế nhưng tên khốn này lại dám động tay động chân với nàng, thậm chí tay của tên khốn này còn muốn luồn vào trong váy nàng. Triệu Mẫn gắt gao bắt lấy tay Tô Thần, nàng hận không thể cắn chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói cũng không dám lộn xộn nữa, diễm phi những nữ nhân này may mắn đều đang suy nghĩ chuyện huyết thi khôi lỗi, nếu không, chuyện hắn làm với Triệu Mẫn những nữ nhân ở đây đều sẽ phát hiện. Lúc này, mấy người mặc ra và mấy người từ niên đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn muốn liên hợp đối phó Đại Ma Vương Tô Thần. Bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần có mấy tồn tại cường đại, bọn hắn đơn độc đều không có khả năng giết được Đại Ma Vương Tô Thần. Từ niên nhìn thấy bên người Tô Thần vây quanh hơn 10 nữ nhân xinh đẹp mỹ miều, trong lòng hắn vừa hâm mộ vừa tức giận. Trong những nữ nhân kia lại có Khương Nghê, Khương Nghê còn là nữ nhân hắn yêu nhất. Khương Nghê vì Đại Ma Vương Tô Thần mà rời bỏ hắn, từ niên đối với Đại Ma Vương Tô Thần là sẽ không bỏ qua, hắn chỉ có giết chết Đại Ma Vương Tô Thần, Khương Nghê mới có thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Lục Chỉ Hắc Hiệp, chúng ta những người này có thể giết được Đại Ma Vương Tô Thần không? Lục Chỉ Hắc Hiệp lắc đầu trả lời, từ thế tử, chuyện này e rằng rất khó, mấy nữ nhân bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần quá cường đại. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có biện pháp. Hắn vừa rồi tìm hiểu một chút về những nữ nhân bên cạnh Đại Ma Vương. Trong những nữ nhân kia ngoại trừ Đông Quân Diễm Phi, còn có một nữ nhân tóc trắng nửa bước thiên nhân cảnh. Mặc ra và thủ hạ của Từ Niên cộng lại mới có hai nửa bước thiên nhân cảnh, những người khác không phải đại tông sư thì là tông sư, Mặc ra và Từ Niên liên hợp e rằng cũng rất khó giết chết Đại Ma Vương Tô Thần. Từ Niên nghe Lục Chỉ Hắc Hiệp nói xong, hắn tính toán những cao thủ nữ nhân bên cạnh Tô Thần, Từ Niên lại tính toán cao thủ bên phía bọn hắn, Từ Niên cảm thấy bọn hắn vẫn có tỷ lệ rất lớn giết được Đại Ma Vương Tô Thần. Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi đối phó Đông Quân Diễm Phi, lão hoàng đối phó nữ nhân tóc trắng, Ngụy Gia Gia đối phó Lâm Triều Anh, đại tông sư Tử Phu tử của Mặc gia các ngươi đối phó tên vệ trang kia. Như vậy, bên cạnh Đại Ma Vương cũng không còn cao thủ cường đại nào nữa, những người còn lại của Mặc gia và chúng ta cùng nhau ra tay với Đại Ma Vương, chúng ta có tỷ lệ rất lớn giết chết Đại Ma Vương Tô Thần. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn về phía Tô Thần lại lắc đầu. Hắn phát hiện bên cạnh Tô Thần còn có mấy nữ nhân cường đại, đại tư mệnh của Âm Dương gia, nữ nhân tóc tím, còn có phản đồ tuyết nữ, ba nữ nhân này khẳng định sẽ ngăn cản đám người Từ Niên. Mặc gia ngoại trừ Từ Phu tử là đại tông sư gia, thì chỉ còn lại Đạo Trích còn có một chiến lực lượng. Kinh Khai và Cao Tiệm Ly đã bị trọng thương không còn lực tái chiến. Bên cạnh Từ Niên cũng chỉ còn lại Từ Niên và một nữ tông sư, bọn hắn căn bản giết không được Đại Ma Vương Tô Thần. Lúc này, sáu tên người trong giang hồ đi tới bên cạnh. Một kẻ cầm đầu hỏi Lục Chỉ Hắc Hiệp, các ngươi muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn về phía những vị khách không mời mà đến này cảnh giác hỏi, các ngươi là người phương nào? Lục Chỉ Hắc Hiệp phát hiện những người này thế mà đều là đại tông sư, thậm chí còn có một người thực lực giống hắn là nửa bước thiên nhân cảnh. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Năm đại tông sư, thậm chí còn có một tồn tại nửa bước thiên nhân cảnh. Những người này rốt cuộc là thế lực nào? Trong giang hồ có thế lực nào lại có nhiều cao thủ cường đại như vậy? Sáu tên giang hồ cường đại này đều là người của Thanh Long hội, kẻ cầm đầu còn là Thất Long thủ của Thanh Long hội Thuần Vu Bị Địch, ám sát Đại Ma Vương Tô Thần chính là mệnh lệnh do Thuần Vu Bị Địch đích thân hạ xuống. Thuần Vu Bị Địch xua tay nói, "Đừng lo lắng, chúng ta cũng là kẻ thù của Đại Ma Vương, các ngươi muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần, chúng ta cũng muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần, không bằng chúng ta hợp tác thế nào?" Tứ Niên nhìn về phía những người này kinh ngạc hỏi, "Các ngươi cũng muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần?" "Không sai, chúng ta cũng muốn giết Đại Ma Vương Tô Thần." Thuần Vu Bị Địch gật đầu trả lời. Hắn cũng không ngờ Đại Ma Vương Tô Thần thế mà chưa bị giết chết. Thuần Vu Bị Địch phái một tiểu đội săn giết, vài ngày trước đi Lâm An thành ám sát Đại Ma Vương Tô Thần, không ngờ Đại Ma Vương lại xuất hiện trong di tích chi địa, tiểu đội săn giết của hắn e rằng đã đi Lâm An thành công cốc rồi. Chúng ta có thể liên hợp. Tứ Niên nghe Thuần Vu Bị Địch nói liền đội vàng gật đầu. Tứ Niên không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, có những giang hồ nhân sĩ cường đại này giúp đỡ, Đại Ma Vương Tô Thần chết chắc rồi. Từ thế tử, chúng ta có thể liên hợp giết Đại Ma Vương, nhưng mà, sau khi chuyện thành công, hai nữ nhân bên cạnh ngươi thuộc về chúng ta. Chương 231, tiếng mèo kêu. Mèo con nhắc nhở, Tô Thần phẫn nộ. Chương 231, tiếng mèo kêu. Mèo con nhắc nhở, Tô Thần phẫn nộ. Thuần Vu Bị Địch khi đến chỗ Lục Chỉ Hắc Hiệp và Từ Niên liền phát hiện Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu bên cạnh Từ Niên. Hai nữ nhân này, một người dáng người đầy đặn mỹ miều, một người thành tú khả nhân. Các nàng tuy rằng không bằng những tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh Đại Ma Vương Tô Thần, nhưng ở trong giang hồ, Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu cũng coi như là mỹ nữ thượng đẳng tư sắc. Đối với Thuần Vu Bị Địch mà nói, lần này có thể đạt được hai mỹ nữ xinh đẹp này cũng coi như không tệ. Tứ Niên nghe Thuần Vu Bị Địch nói sắc mặt liền thay đổi. Hắn không ngờ Thuần Vu Bị Địch thế mà cũng là một tên sắc quỷ, hắn nhìn về phía Thuần Vu Bị Địch sắc mặt liền lạnh xuống. Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Thuần Vu Bị Địch, các nàng không ngờ Thuần Vu Bị Địch lại dám đánh chủ ý lên bọn hắn. Nhưng mà, hai người các nàng cũng đều lo lắng. Một cao thủ nửa bước thiên nhân cảnh nhìn chằm chằm vào các nàng e rằng rất khó thoát khỏi ma thủ của Thuần Vu Bị Địch. Lão Hoàng và Ngụy Túc Dương vẻ mặt khó coi nhìn Thuần Vu Bị Địch. Bọn hắn không ngờ Thuần Vu Bị Địch lại là một kẻ háo sắc, hiện tại thế mà đánh chủ ý lên Hồng Nhan Chi Kỷ và thủ hạ của Từ Niên. Hiên Viên Thanh Phong là Hồng Nhan Chi Kỷ của Từ Niên, Thư Tu là thủ hạ của Từ Niên, bọn hắn đều sẽ không để Thuần Vu Bị Địch ra tay với hai nữ. Từ Niên vẻ mặt tức giận nói với Thuần Vu Bị Địch, "Các hạ, Đại Ma Vương Tô Thần cũng là kẻ thù của ngươi, ngươi làm như vậy có phải quá đáng rồi không?" Thuần Vu Bị Địch lắc đầu nói, "Không, Từ Thế Tử, ngươi hiểu lầm rồi. đại ma vương Tô Thần không có thù oán với chúng ta cũng là nhận tiền tài thay người tiêu thai, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta hôm nay sẽ không ra tay, dù sao cố chủ không quy định thời gian, chúng ta cứ qua một thời gian nữa lại giết đại ma vương Tô Thần cũng được. Ngươi, thứ niên nghe Thuần Vũ vị địch nói thì vô cùng tức giận, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hôm nay nếu không giết được đại ma vương Tô Thần, trở ra khỏi di tích chi địa, đại ma vương Tô Thần e rằng sẽ càng khó giết. Hơn nữa, đại ma vương Tô Thần nếu ra khỏi di tích chi địa, Khương Nghê e rằng sẽ bị đại ma vương hủy đi trong sạch, đến lúc đó hết thảy đều xong rồi. Thứ niên nhất thời lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Lục Chỉ Hắc Hiệp mặt không biểu tình nhìn hết thảy. Hắn đối với đám người Thuần Vũ vị địch vẫn vô cùng cảnh giác. Mấy kẻ cường đại lai lịch bất minh này, hắn cảm giác không giống người chính phái, háo sắc, thậm chí tham tài, mấy kẻ này hắn càng nhìn càng cảm thấy bọn hắn giống người ma giáo. Lúc này, Tô Thần cũng phát hiện người của Thanh Long hội đã đi đến chỗ Tử Niên, hắn đoán Thanh Long hội muốn Tử Niên và Mặc Gia liên hợp. Mèo, ta đi. Mèo con lại kêu. Sao chỉ có mình nghe thấy tiếng mèo con kêu? Chẳng lẽ một con mèo còn có thể truyền âm sao? Tô Thần quan sát xung quanh, vô cùng cắt lời. Chúng nữ bên cạnh hắn đều mang bộ dạng đầy tâm sự, các nàng căn bản không nghe thấy tiếng mèo kêu. Vung ta ra. Triệu Mẫn thật sự chịu không nổi tên khốn này rồi. Tô Thần đã ôm nàng một lúc rồi, tên khốn này chẳng lẽ muốn ôm mãi sao? Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói liền buông nàng ra. Hắn hiện tại không rảnh trêu chọc Triệu Mẫn. Tiếng kêu cổ quái của mèo con làm hắn nghĩ không ra, Tô Thần lại không hiểu thú ngữ hay mèo ngữ gì, mèo con muốn biểu đạt cái gì hắn cũng nghe không ra. Triệu Mẫn bị Tô Thần buông ra thì vô cùng nghi hoặc. Tên khốn này lần này sao lại nghe lời như vậy? Chẳng lẽ là tên vô sỉ khốn kiếp này ôm mình chán rồi? Hay là tên khốn này không thể tiến thêm một bước xâm phạm mình nên cảm thấy không thú vị? Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Tử Nữ cũng đang nhìn đông nhìn tây, thậm chí sắc mặt cảnh giác, hắn liền vội vàng hỏi Tử Nữ, ngươi nghe thấy rồi? Tử Nữ gật đầu trả lời Tô Thần, ừm, ta vừa rồi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tô Thần, ta cũng nghe thấy. Lúc này, Khương Nghê sắc mặt tái nhợt kéo lấy Tô Thần. Nàng không ngờ thật sự nghe thấy tiếng mèo kêu, điều này làm cho Khương Nghê vô cùng sợ hãi, sự tàn nhẫn của huyết thi khôi lỗi nàng đã từng thấy, Khương Nghê không muốn bị huyết thi khôi lỗi một quyền đánh nổ. Diễm Phi những nữ nhân này nghe thấy Khương Nghê và Tử Nữ nói, các nàng nhao nhao nhìn về phía Tử Nữ và Khương Nghê. Vừa rồi có tiếng mèo kêu sao? Các nàng những nữ nhân này sao đều không nghe thấy? Đột nhiên, Tuyết Nữ vội vàng kéo lấy cánh tay còn lại của Tô Thần. Nàng thanh âm có chút run rẩy nói, Tô Thần, ta cũng nghe thấy, vừa rồi mèo kêu, nhất định là con mèo nhỏ kia. Ta đấu. Mèo con đây là chuẩn bị truyền âm cho những nữ nhân này sao? Không đúng. Tử Nữ, Khương Nghê, Tuyết Nữ, các nàng đều đã gặp mèo con. Mèo con chẳng lẽ là đã gặp qua ba người Tử Nữ, cho nên mới truyền âm cho ba người các nàng. Nhưng điều này là vì cái gì? Tô Thần nhíu mày nghĩ không ra. Mèo con đây là nhắc nhở mình rời đi, hay là nhắc nhở hắn cái gì? Mẹ tiếp, kêu một tiếng. Mèo con kêu một tiếng. Đây là bảo mình rời đi. Tô Thần đột nhiên nhớ tới lúc ở trong rừng rậm bị mèo con bắt giữ, hắn đã nói với mèo con, kêu một tiếng, chính là ý bảo mèo con thả hắn rời đi. Chẳng lẽ mèo con thật sự đang nhắc nhở mình rời đi? Các ngươi nghe thấy mèo con kêu mấy tiếng? Một tiếng. Là một tiếng. Ta cũng nghe thấy là một tiếng. Tử Nữ, Khương Nghê và Tuyết Nữ vội vàng trả lời Tô Thần. Tô Thần nghe ba nữ nói xong, hắn liền hỏi Tử Nữ, còn nhớ rõ lúc chúng ta bị mèo con bắt giữ, ta đã nói những lời gì với mèo con không? Kêu một tiếng, liền biểu thị mèo con thả ta rời đi, hiện tại mèo con kêu một tiếng, mèo con có phải hay không đang nhắc nhở chúng ta rời đi? Tử Nữ nghi hoặc hỏi Tô Thần, Đại Ma Vương, ý của ngươi là mèo con bảo chúng ta rời khỏi nơi này? Đúng. Vậy chúng ta mau rời đi, Đại Ma Vương, mèo con hẳn là sẽ không làm hại chúng ta. Chúng ta đi không được rồi. Diễm Phi nhìn Tử Niên dẫn theo một đám giang hồ nhân sĩ cường đại đi tới, sắc mặt nàng nghiêm túc hẳn lên. Ba nửa bước thiên nhân cảnh, bảy đại tông sư, các nàng những người này căn bản chạy không thoát. Hoa Bạch Phượng mặt cũng lạnh xuống. Nàng không ngờ lại xuất hiện thêm một số giang hồ nhân sĩ cường đại, nhiều hơn năm đại tông sư, thậm chí còn nhiều thêm một nửa bước thiên nhân cảnh. Những nữ nhân khác cũng phát hiện kẻ địch lúc trước lại đến, hơn nữa còn nhiều thêm 6 tên giang hồ cường đại, sắc mặt từng người đều trở nên khó coi. Trong lòng Tô Thần có chút phẫn nộ. Hắn và những nữ nhân này vừa mới quyết định muốn rời đi, Tử Niên cái tên Vương Bắt Đản này liền cùng người của Thanh Long hội, Mặc Gia vây quanh, nếu hiện tại còn không trốn khỏi quảng trường, sau khi huyết thi khôi lôi đến, bọn hắn những người này một hai cũng chạy không thoát. Đại Ma Vương, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Chương 232, đại chiến hết sức căng thẳng, Tô Thần suy đoán về Thanh Long hội. Chương 232, đại chiến hết sức căng thẳng, Tô Thần suy đoán về Thanh Long hội. Tử Niên sau khi đến liền hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần. Hắn lần này đã bán đứng Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu. Tuy rằng đây là kế sách tạm thời, Tử Niên sẽ không để Thuần Vũ vị địch mang Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu đi, nhưng hắn vừa rồi dù sao cũng đã đáp ứng. Tử Niên cũng nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Hiên Viên Thanh Phong, cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Thư Tu. Nhưng Tử Niên không có biện pháp. Tử Niên là muốn lợi dụng đám người Thuần Vũ vị địch để chém giết Tô Thần, chờ sau khi chém giết Đại Ma Vương Tô Thần, hắn sẽ bỏ tiền để Thuần Vũ vị địch buông tha Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu. Đây cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Khương Nghê dù sao đối với hắn quá quan trọng, Hiên Viên Thanh Phong và Thư Tu căn bản không thể so sánh với Khương Nghê. Ngu ngốc. Tô Thần giơ ngón giữa về phía Tử Niên mắng, hắn và chúng nữ lần này đều bị Tử Niên tên ngu xuẩn này hại chết rồi, nếu không thể trong thời gian ngắn trốn khỏi quảng trường, bọn hắn lát nữa muốn trốn cũng trốn không thoát. Chết đến nơi rồi còn dám cùng luôn, Đại Ma Vương, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Phải không? Tử Niên cảm thấy ngươi có thể sống sót sao? Từ Niên cười chào phúng Tô Thần, ha ha đại ma vương, nhìn cho rõ ràng một chút, chúng ta nơi này có ba nửa bước tiên nhân cảnh, bảy đại tông sư, đại ma vương cảm thấy ngươi có thể giết được những người này của chúng ta sao? Đần độn. Tô Thần cũng lười để ý tới tên ngu xuẩn này. Hắn từ không gian hệ thống lấy ra ám khí thất tinh hải đường, Tô Thần chuẩn bị muốn âm chết một tên nửa bước tiên nhân cảnh. Mẹ kiếp, đây là lần thứ mấy lấy ra ám khí thất tinh hải đường rồi? Tô Thần hình như mỗi lần lấy ra thất tinh hải đường xong, hắn đều không có cơ hội sử dụng. Lần này chẳng lẽ còn không dùng được thất tinh hải đường sao? Chuẩn bị động thủ, đại ma vương lần này nhất định phải giết chết. Xung quanh quảng trường, hàng trăm người trong giang hồ đều ngơ ngác. Trận chiến trên quảng trường vừa rồi đột nhiên bị tiêu dừng, bọn hắn những người trong giang hồ này tưởng rằng song phương thế lực ngang nhau, sẽ không đánh tiếp vô nghĩa nữa. Mà hiện tại, Từ Niên mang theo hai thủ hạ của hắn, ba người mặc ra, còn có 6 tên giang hồ cường đại vừa từ trong cung điện sụp đổ đi ra, ba thế lực này thế mà lại muốn ra tay với đại ma vương. Đại ma vương lần này e rằng khó thoát khỏi cái chết. Ba nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ, bảy đại tông sư cao thủ, bên cạnh đại ma vương Tô Thần cũng không có nhân tuyển đối phó những cao thủ này. Đại ma vương lần này chết chắc rồi, ba thế lực cường đại ra tay, đại ma vương lần này mọc cánh khó thoát. Không sai, ba nửa bước thiên nhân cảnh, bảy đại tông sư, những nữ nhân bên cạnh đại ma vương căn bản không có khả năng ngăn cản. Đáng tiếc, hơn 10 mỹ nữ thiên tiểu bá mị, lần này có thể cũng sẽ hương tiêu ngọc nát. Là đáng tiếc, đại ma vương Tô Thần thật đúng là diễm phúc không cạn, có nhiều mỹ nữ như vậy chôn cùng hắn, đại ma vương dù có chết cũng đáng. 6 tên giang hồ cường đại vừa mới đến là thuộc tông phái nào? Tông phái nào lại có nhiều cao thủ cường đại như vậy? Không rõ, những người này lạ mặt lắm, bọn hắn có thể là cao thủ trong tổ chức nào đó. Mặc kệ nói như thế nào, đại ma vương Tô Thần lần này chết chắc rồi. Xem kết quả rồi nói sau. Lúc này, Tô Thần và chúng nữ đều bày ra bộ dáng nghiêm trận chờ đợi, đối diện tùy thời đều có thể giết qua, các nàng cũng không dám lơ là. Tô Thần nhìn về phía Thuần Vũ Vị Địch mở miệng hỏi, người của Thanh Long hội, các ngươi là thủ hạ của Long thủ nào? Thuần Vũ Vị Địch nghe Tô Thần nói thì vô cùng kinh ngạc. Sự tồn tại của Thanh Long hội vô cùng bí ẩn, trong Thanh Long hội cũng không có ai dám bại lộ thân phận. Đại Ma Vương Tô Thần làm sao biết được sự tồn tại của Thanh Long? Đại Ma Vương, ngươi thế mà biết chúng ta là người của Thanh Long hội? Chỉ bằng trang phục của các ngươi, giống y hệt những kẻ ám sát ta ở Lâm An Thành, các ngươi không phải người của Thanh Long hội, chẳng lẽ là người của Thanh Trùng hội sao? Ngươi giết những thủ hạ kia của ta. Thuần Vũ Vị Địch hiểu rồi. Tiểu đội săn giết hắn phái đi ám sát Đại Ma Vương Tô Thần e rằng đều đã chết, nhưng Đại Ma Vương chỉ là một đại tông sư cao thủ, hắn làm sao có thể diệt được tiểu đội săn giết của hắn? Tô Thần nghe Thuần Vũ Vị Địch nói liền nghi hoặc hỏi, thủ hạ của ngươi, ngươi là Long thủ nào? Ngươi đoán xem. Tô Thần nghe Thuần Vũ Vị Địch nói liền khinh thường, "Xuỵ, ngươi cho rằng ta đoán không ra thân phận của ngươi sao? Thanh Long hội có 7 đại long thủ, Đại Long thủ Công Tử Vũ không thể nào thực lực yếu như vậy, ngươi sẽ không phải là Công Tử Vũ. Nhị Long thủ Minh Nguyệt Tâm là một nữ nhân, ngươi càng không thể nào là Minh Nguyệt Tâm. Tam Long thủ Bách Hiểu Sinh là một lão giả, một lão âm bức chỉ biết âm mưu tính kế, ngươi cũng không thể nào là Bách Hiểu Sinh. Tứ Long thủ Tiêu Tứ Vô, hắn dùng phi đao, ngươi cũng không thể nào là Tiêu Tứ Vô. Vũ Long thủ Bạch Vân Hiên và Lục Long thủ Trị Nhi, các nàng cũng đều là nữ nhân, ngươi cũng không thể nào là các nàng. Vậy thì chỉ còn lại Thất Long thủ Thuần Vũ Bị Địch, một tà tu tham tài háo sắc, ngươi hẳn chính là Thất Long thủ Thuần Vũ Bị Địch." Thuần Vũ Bị Địch nghe Tô Thần nói những lời này, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Đại Ma Vương Tô Thần sao lại hiểu rõ Thanh Long hội như vậy? Chẳng lẽ trong Thanh Long hội xuất hiện phản đồ? Hay là Đại Ma Vương Tô Thần đã cài nằm vùng trong Thanh Long hội? Nhưng cho dù trong Thanh Long hội có nằm vùng, một nằm vùng bình thường cũng không thể nào hiểu rõ bảy đại long thủ như vậy, Đại Ma Vương rốt cuộc làm sao biết được tất cả thông tin của Thanh Long hội? Đám người Từ Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp, còn có Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng những nữ nhân này, bọn hắn nghe Tô Thần nói xong cũng vô cùng kinh ngạc. Thanh Long hội, bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói qua tổ chức này. Nhưng mà, một Thất Long thủ của Thanh Long hội đã có thực lực nửa bước thiên nhân cảnh, thủ hạ của hắn còn có 5 đại tông sư cao thủ. 6 đại long thủ khác của Thanh Long hội thì sao? Bọn hắn lại sẽ có thực lực như thế nào? Cái Thanh Long hội này thật đúng là cường đại đến mức thái quá, một số tông phái đỉnh cấp trong giang hồ e rằng đều không bằng Thanh Long hội cường đại. Thuần Vũ Vị Địch sầm mặt hỏi Tô Thần, ngươi làm sao biết được sự tồn tại của Thanh Long hội? Thậm chí ngay cả bảy đại long thủ chúng ta cũng rõ như lòng bàn tay. Ngươi cũng đoán xem. Ngươi nói bậy. Thế nào? Đường đường Thất Long thủ sẽ không phải là đoán không ra chứ? Thuần Vũ Vị Địch nắm chặt nắm đấm hung hăng nói, "Hừ, ta đoán không ra thì thế nào? Đại Ma Vương ngươi hôm nay vô luận như thế nào đều chết chắc rồi." Tô Thần nhìn về phía Thuần Vũ Vị Địch vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Thuần Vũ Vị Địch, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ở Đại Đường Đế quốc là ai muốn cái mạng của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta làm sao biết được bí mật của Thanh Long hội, cuộc trao đổi này vô cùng có lợi." Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Chương 233. Gian phu. Thần hắn mẹ nó gian phu. Triệu Mẫn xoắn suýt cùng quyết định. Chương 233, gian phu. Thần hắn mẹ nó gian phu. Triệu Mẫn xoắn suýt cùng quyết định. Tô Thần nghe Thuần Vũ Vị Địch nói thì mở bức. Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Lý Thế Dân vì sao muốn giết hắn? Chẳng lẽ chiến tranh giữa Lý Thế Dân và Đột Quyết đã kết thúc? Lý Thế Dân muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy. Chuyện này cũng không có khả năng a. Lý Thế Dân và Đột Quyết chiến tranh nếu giống như lịch sử, Đại Đường đế quốc có thể sẽ dùng tiền tài để Đột Quyết lui binh, Lý Thế Dân thiếu hụt tiền tài. Hắn cũng không có khả năng hiện tại liền phát động chiến tranh với Đại Tùy Đế quốc. Tô Thần nghĩ mãi không ra chuyện này. Lý Thế Dân cho dù muốn phát động chiến tranh với Đại Tùy Đế quốc, nhưng ám sát mình là cái gì? Lý Thế Dân hẳn là nên phái người ám sát Đại Tùy Hoàng đế Dương Quảng mới đúng. Võ Uy Hầu Tô Thần dù có bị ám sát, chuyện này đối với Đại Tùy Đế quốc cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi không nói dối. Thuần Vũ Vị Địch nhìn về phía Tô Thần khinh thường nói, ta còn không đến mức nói dối, Lý Thế Dân ra 5 vạn lượng hoàng kim muốn cái mạng của ngươi, Thiên Cơ Các cũng treo thưởng 1 vạn lượng hoàng kim muốn cái mạng của ngươi, Đại Ma Vương, cái mạng của ngươi vô cùng đáng giá. Tô Thần nghe Thuần Vũ Vị Địch nói mặt đều đen lại. Ta đi. Lý Thế Dân sao lại thống hận mình như vậy? Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình đã lên vợ hắn rồi? Vợ? Đại Đường Hoàng hậu trưởng Tôn Vô Cấu. Tô Thần đột nhiên nhớ tới Đại Đường Hoàng hậu trưởng Tôn Vô Cấu. Trưởng Tôn Vô Cấu hình như thật sự có quan hệ với hắn, thậm chí còn giúp đỡ mình 2 lần. Tô Thần và Trưởng Tôn Vô Cấu rốt cuộc là quan hệ gì? Chẳng lẽ Lý Thế Dân chính là vì Trưởng Tôn Vô Cấu mà muốn giết mình? Tô Thần có chút hỗn loạn. Sao sự tình cứ cái này tiếp nối cái kia xuất hiện? Lúc này, đám người từ niên bên cạnh, còn có Diễm Phi những nữ nhân này, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần đều cảm thấy không thể tin nổi. Đại Đường Hoàng đế thế mà muốn giết Tô Thần. Bọn hắn những người này đều không hiểu đây là vì sao. Tô Thần tuy rằng là một hầu tước nắm giữ quân đội, nhưng chuyện này cũng không cần một hoàng đế ra tiền thưởng để ám sát Tô Thần, Lý Thế Dân muốn ám sát cũng chỉ có thể ám sát đại tùy hoàng đế mới đúng. Đại Ma Vương, đến lượt ngươi nói. Thuần Vũ Bị Địch nhìn Tô Thần đang ngẩn người nhắc nhở. Thuần Vũ Bị Địch cũng nghĩ không ra Đại Đường Hoàng đế vì sao muốn giết Tô Thần, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần cầm đầu người của Đại Ma Vương Tô Thần đi lãnh tiền thưởng là được, chuyện dư thừa hắn cũng không muốn quản. Tô Thần cười cười trả lời Thuần Vũ Bị Địch, Nhị Long Thủ Minh Nguyệt Tâm. Cái gì? Nhị Long Thủ Minh Nguyệt Tâm? Chuyện này sao có thể? Minh Nguyệt Tâm vì sao lại nói cho ngươi những thứ này? Ngươi và Minh Nguyệt Tâm là quan hệ gì? Thuần Vũ Bị Địch nghe Tô Thần nói thì vô cùng kinh ngạc. Hắn hoài nghi là Tô Thần đang lừa gạt hắn, nhưng hắn nhớ tới một số lời đồn đã nghe được, Thuần Vũ Vị Địch nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Tô Thần nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Thuần Vũ Vị Địch, thậm chí hình như đã đoán ra được cái gì, hắn cũng vô cùng kinh ngạc tò mò. Minh Nguyệt Tâm là có quan hệ với hắn, thậm chí có thể nói là kẻ thù. Tô Thần sao lại cảm giác Thuần Vũ Vị Địch biết một số chuyện, thậm chí đối với việc hắn nói ra Minh Nguyệt Tâm hình như cũng biết chút gì đó. Tô Thần nghĩ quyết định thăm dò Thuần Vũ Vị Địch một chút, ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Thuần Vũ Vị Địch vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra lời đồn đều là thật, Đại Ma Vương, không ngờ ngươi chính là tên gian phu kia. Tô Thần nghe Thuần Vũ Vị Địch nói lại một bước. Gian phu? Thần hắn mẹ nó gian phu? Với ai? Minh Nguyệt Tâm. Ta đi. Chuyện này sẽ không phải là thật chứ? Tô Thần đột nhiên nghĩ lại cảm thấy không đúng. Hắn nếu là gian phu của Minh Nguyệt Tâm, công tử Vũ đã sớm đến giết mình rồi. Công tử Vũ sẽ không trơ mắt nhìn kẻ cắm sừng hắn còn sống, Minh Nguyệt Tâm e rằng cũng đã bị công tử Vũ phẫn nộ giết chết. Mèo ta đi, mèo con đây là lại đang nhắc nhở mình sao? Hơn nữa tiếng kêu lần này thế mà lại kéo dài, chẳng lẽ huyết thi khôi lỗi sắp đến rồi? Tô Thần nghe thấy tiếng mèo kêu, hắn liền có chút sốt ruột. Huyết thi khôi lỗi tùy thời sẽ xuất hiện, nhưng đám người Tử Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp, thậm chí đám người Thanh Long Hội Thuần Vũ Bị Địch, bọn hắn không có khả năng thả hắn và chúng nữ rời đi. Đáng chết, lần này thật sự phiền phức rồi. Tử Niên mặt không biểu tình nhắc nhở Thuần Vũ Bị Địch, Thuần Vũ Bị Địch, chúng ta mau chóng động thủ. Ta hoài nghi Đại Ma Vương Tô Thần đang kéo dài thời gian. Thuần Vũ Vị Địch lấy ra vũ khí chỉ vào Tô Thần nói, Đại Ma Vương, ngươi nên xuống địa ngục rồi. Đúng vậy, ta là nên xuống địa ngục rồi, bất quá các ngươi cũng phải xuống địa ngục. Thuần Vũ Vị Địch xua tay phân phó, đều độc thủ, Đại Ma Vương do Thanh Long Hội chúng ta đánh giết, các ngươi đối phó những nữ nhân còn lại. Giết! Giết! Tứ Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp gật đầu với nhau, bọn hắn liền dẫn theo thủ hạ của mình xông về phía Tô Thần. Ra tay! Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng cũng nhanh chóng ra tay với đám Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lâm Triều Anh, Tuyết Nữ, Đại Tư Mệnh, Tử Nữ, thậm chí là vệ trang cũng nhao nhao đón đánh kẻ địch đang công kích tới. Lần này là sinh tử một trận chiến. Các nàng nếu không kịp đánh lui những kẻ địch này trước khi huyết thi khôi lôi đến, vậy thì bọn hắn những người này một hai cũng không sống nổi. Bên cạnh Tô Thần chỉ còn lại Khương Nghê không biết võ công, còn có Tô Dung Dung ba người thực lực thấp kém. Ách, còn có một Lý Mạc Sầu dở sống dở chết và một Triệu Mẫn tiểu ma nữ vẻ mặt xoắn xuýt. Triệu Mẫn muốn để thủ hạ Huyền Minh Nhị lao qua đây hỗ trợ, nhưng nàng cũng muốn tên vô sỉ khốn kiếp này đi chết. Triệu Mẫn nhất thời lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Triệu Mẫn ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thần thần tình nghiêm túc. Tô Thần đối mặt một nửa bước tiên nhân cảnh, còn có năm đại tông sư vây giết, nàng nếu không giúp Tô Thần, tên khốn này là thập tử vô sinh. Nhưng mà, Triệu Mẫn cho dù để thủ hạ của nàng ra tay, đây cũng là như muối bỏ biển, những người Thanh Long hội đối diện quá cường đại. Nàng nghĩ liền hét lớn với Huyền Minh Nhị Lao xung quanh, "Huyền Minh Nhị Lao, thần tiễn bắt hùng, giết những kẻ đó cho ta." "Vâng, quân chúa." Tô Thần ngoài ý muốn nhìn Triệu Mẫn. Hắn không ngờ tiểu ma nữ sẽ để đám người Huyền Minh Nhị Lao ra tay, chẳng lẽ là vừa rồi sợ Triệu Mẫn tiểu ma nữ động tình rồi? Triệu Mẫn tiểu ma nữ sau này sẽ không giết mình nữa sao? "Giết!" Thuần Vũ Vị Địch thấy lại có hai đại tông sư xuất hiện, còn có 8 tông sư cao thủ, hắn vẻ mặt hung hăng dẫn theo thủ hạ giết về phía Tô Thần. Thuần Vũ Vị Địch chỉ cần giết Đại Ma Vương Tô Thần, những người còn lại căn bản không đáng lo. Tô Thần cầm ám khí Thất Tinh Hải Đường chuẩn bị phát động, một nửa bước thiên nhân cảnh, 5 đại tông sư, hắn thân chịu trọng thương ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, ám khí Thất Tinh Hải Đường là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của hắn. Thất Tinh Hải Đường, nở rộ đi. Chương 234, Thất Tinh Hải Đường nở rộ, Thất Tinh Hải Đường kinh khủng. Chương 234, Thất Tinh Hải Đường nở rộ, Thất Tinh Hải Đường kinh khủng. Khương Nghê và Triệu Mẫn mấy nữ nhìn thấy 6 cao thủ cường đại xông tới, các nàng đều vô cùng hoảng loạn. Thủ hạ của Triệu Mẫn còn chưa kịp đến, các nàng đều khẩn trương nhìn cao thủ Thanh Long Hội đang xông tới. Mấy nữ đang chiến đấu khác nhìn thấy Thanh Long Hội ra tay, các nàng đều vô cùng bất đắc dĩ, các nàng những người này đều bị đối thủ của mình quân lấy, các các nàng chính là muốn trở về cứu Tô Thần cũng không có khả năng. Thất Tinh Hải Đường, nở rộ đi. Tô Thần thấy Thuần Vũ Vị Địch dẫn theo năm đại tông sư giết tới, hắn cầm ám khí Thất Tinh Hải Đường phát động công kích, đây là thủ đoạn bảo mệnh duy nhất của hắn, nếu Thất Tinh Hải Đường không phải ám khí quân sát, hắn và mấy nữ e rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Vâng. Một đạo bạch quang đột nhiên bùng nổ trước mặt Tô Thần, một đóa hoa rực rỡ nhiều màu xuất hiện giữa không trung. Không tốt, mau lui. Thuần Vũ Vị Địch nhìn thấy đóa hoa rực rỡ trên không trung, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thuần Vũ Vị Địch phất tay với thủ hạ đội vàng xoay người bỏ chạy, Thuần Vũ Vị Địch tuy rằng không biết đóa hoa kia là cái gì, nhưng tâm thần sợ hãi làm hắn muốn mau chóng thoát đi. Bèo bèo. Lúc này, đóa hoa rực rỡ trên không trung đột nhiên xoay tròn nhanh chóng, từng cánh hoa ngũ sắc lóe lên bạch quang, Thuần Vũ Vị Địch và sáu thủ hạ của hắn đột nhiên thân thể giống như bị định thân. Từng cánh hoa huyết sắc nhau nhau từ trong cơ thể sáu người Thuần Vũ Vị Địch bay ra, nhưng những cánh hoa này sau khi bay ra, lại xoay tròn lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc. Sáu người Thuần Vũ Vị Địch lúc này nhau nhau phun máu ngã xuống đất. Bọn hắn đều kinh hãi trừng lớn mắt. Thuần Vũ Vị Địch cảm giác cánh hoa huyết sắc còn ở trong cơ thể hắn, hơn nữa cánh hoa huyết sắc cảm giác sắp nổ tung. Oanh oanh. Sau sáu tiếng nổ lớn, sáu người Thuần Vũ Vị Địch bị nổ tan cảnh, từng đống thịt vụn nhau nhau từ trên không trung rơi xuống đất. Thất Tinh Hải Đường từ trên không trung rơi xuống, Tô Thần Mộng bước đưa tay đón lấy Thất Tinh Hải Đường. Tô Thần cũng bị sự khủng bố của Thất Tinh Hải Đường dọa sợ. Thất Tinh Hải Đường, bảy loại hình thức công kích. Vừa rồi hẳn là hình thức công kích thứ tư của Thất Tinh Hải Đường, huyết sắc lễ hoa, pháo hoa máu. Đây hắn mẹ nó là huyết sắc lễ hoa sao? Đây quả thực chính là huyết sắc thịt vụn. Mẹ kiếp, quá kinh khủng. Bất kể là tốc độ công kích hay độ tàn nhẫn, Thất Tinh Hải Đường quả nhiên là ám khí vô cùng cường đại, chắc không được ngay cả Bắc Minh Tử của đạo gia, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ Thất Tinh Hải Đường. Đinh, ký chủ giết chết nhân vật phụ Thuần Vũ Vị Địch, chúc mừng ký chủ đạt được một bạch ngân bảo hòm. Ta đi. Giết một nửa bước thiên nhân cảnh mới được một cái bạch ngân bảo hòm. Mẹ kiếp, Thuần Vũ Vị Địch cũng quá rác rưởi rồi. Tô Thần lên Diễm Phi, khu. Là Diễm Phi lên hắn, Tô Thần chính là đạt được một bạch ngân bảo hòm, Thuần Vũ Vị Địch so với Diễm Phi chính là cặn bã. Khương Nghê và Triệu Mẫn, thậm chí Tô Dung Dung ba nữ, các nàng từng người trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy. Đóa hoa rực rỡ, cánh hoa huyết sắc, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Quá đáng sợ. Các nàng đều không ngờ Tô Thần còn có ám khí kinh khủng như vậy, một nửa bước thiên nhân cảnh, năm đại tông sư, cứ như vậy trong nháy mắt chết hết, hơn nữa chết ngay cả một toàn thây cũng không để lại. Chiến đấu trên quảng trường đều dừng lại. Lúc Thanh Long hội tập kích Tô Thần, đám người Tử Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp đều muốn nhìn Tô Thần bị giết chết, đám người Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng thì lo lắng Tô Thần bị giết chết. Nhưng mà, một đóa hoa rực rỡ, từng cánh hoa huyết sắc, một nửa bước thiên nhân cảnh và năm đại tông sư cường đại cứ như vậy chết rồi, thậm chí ngay cả phản kháng một chút cũng không có liền bị giết chết, bọn hắn thậm chí ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không để lại. Tứ Niên vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Tô Thần. Hắn thật sự sợ hãi. Tứ Niên không ngờ Tô Thần sẽ có ám khí đáng sợ như vậy, một nửa bước thiên nhân cảnh đều bị nháy mắt giết chết, hắn nếu đối mặt ám khí kinh khủng kia, Tứ Niên e rằng sẽ bị công kích tan xương nát thịt. Lui, đều lui về. Tứ Niên nhìn Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần, hắn vội vàng dẫn theo lão hoàng và Ngụy Thúc Dương đang sợ hãi lui đi. Tứ Niên không biết Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần còn dùng được hay không, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Ám khí kia quá kinh khủng, quá đáng sợ. Vạn nhất Thất Tinh Hải Đường còn có thể dùng, bọn hắn những người này cũng sẽ giống như đám người Thanh Long hội rơi vào kết cục chết không toàn thây. Lui, Từ Phu Tử, mau lui. Lục Chỉ Hắc Hiệp từ trong sợ hãi phản ứng lại, hắn vội vàng hét lớn với Từ Phu Tử còn đang kinh hãi bên cạnh. Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với việc giết Tô Thần không ôm hy vọng nữa, đại ma vương thế mà còn có ám khí cường đại như vậy, mặc ra tuy rằng cũng chế tạo ám khí, nhưng đó chỉ là những ám khí bình thường. Đóa hoa rực rỡ, cánh hoa huyết sắc, quá kinh khủng. Thiên đạo của ta ơi, đó là vũ khí gì? Quá kinh khủng. Không phải quá kinh khủng, là siêu cấp kinh khủng, một nửa bước thiên nhân cảnh, năm đại tông sư, sáu cao thủ cường đại nháy mắt bị giết chết, còn từng người chết không toàn thây, cái này hắn mẹ nó quá dọa người. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, ngay cả ám khí cường đại như vậy cũng có, cái này so với ám khí đường môn còn kinh khủng hơn nhiều. Đóa hoa rực rỡ, cánh hoa huyết sắc, nhìn vô cùng xinh đẹp rực rỡ, nhưng hắn mẹ nó giết người lại vô cùng tàn nhẫn, thi thể đều bị nổ tan cảnh. Trên giang hồ e rằng không ai dám đối mặt ám khí kinh khủng như vậy. Đúng vậy, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả gặp phải ám khí cường đại như vậy, thiên nhân cảnh cường giả cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Tứ Niên và Mặc Gia xong đời rồi, lần này đại ma vương Tô Thần không bị giết chết, đại ma vương sau này khôi phục thương thế, Tứ Niên và Mặc Gia đều sẽ bị đại ma vương nhất nhất tàn sát. Giang hồ nhân sĩ xung quanh quảng trường đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Uy lực bùng nổ của Thất Tinh Hải Đường dọa tất cả người trong giang hồ ở đây sợ gần chết. Nửa bước thiên nhân cảnh cường đại đều bị nháy mắt giết chết, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ thực lực thấp kém này nếu đối mặt ám khí Thất Tinh Hải Đường, bọn hắn căn bản không có hy vọng chạy trốn. Khương Nghê gắt gao bắt lấy cánh tay Tô Thần, nàng sắc mặt tái nhợt hỏi Tô Thần, cái này của ngươi là ám khí gì?" Tô Thần nhìn Thất Tinh Hải Đường trong tay trả lời, "Thất Tinh Hải Đường." "Thất Tinh Hải Đường? Ám khí này của ngươi quá dọa người, cho dù là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên e rằng đều có thể giết chết." Khương Nghê nhìn đóa hoa rực rỡ đã khép lại, trong lòng nàng vẫn vô cùng hoảng loạn, cái Thất Tinh Hải Đường này vô cùng xinh đẹp rực rỡ, nhưng càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Khương Nghê không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng Thất Tinh Hải Đường giết người. Triệu Mẫn vẻ mặt kinh hãi hỏi Tô Thần, tên vô sỉ sắp phôi này, ngươi lúc trước có phải cũng muốn dùng Thất Tinh Hải Đường đối phó ta không? Chương 235, Cường Thế Đông Quân Diễm Phi, Tô Thần mộng bức cùng bất đắc dĩ. Chương 235, Cường Thế Đông Quân Diễm Phi, Tô Thần mộng bức cùng bất đắc dĩ. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nàng nghĩ đến nếu lúc trước Huyền Minh Nhị Lao và Thần Tiễn Bát Hùng nghe theo mệnh lệnh của nàng ra tay với Tô Thần tên khốn này e rằng sẽ dùng cái Thất Tinh Hải Đường này đối phó các nàng. Tô Thần nếu dùng Thất Tinh Hải Đường đối phó bọn hắn, Triệu Mẫn có thể chết đến cặn bã cũng không còn, nàng cũng không phải là những cao thủ cường đại như Thuần Vu bị địch. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn đang bị dọa sợ liền cười nói, ngươi đoán? Ta đoán cái rắm. Triệu Mẫn trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi quay đầu đi. Tên khốn này quá âm hiểm, cũng quá hèn hạ, Tô Thần có ám khí kinh khủng như vậy thế mà vẫn luôn không lộ ra, Triệu Mẫn đoán Tô Thần có thể còn có thủ đoạn bảo mệnh khác. Lúc này, Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng mấy nữ cũng đã trở lại bên cạnh Tô Thần. Các nàng từng người nhìn về phía Tô Thần đều cảm thấy không thể tin nổi, một nửa bước thiên nhân cảnh cứ như vậy đơn giản bị giết chết, thậm chí còn cộng thêm 5 đại tông sư cao thủ. Các nàng đều nghĩ tên khốn này có ám khí kinh khủng như vậy, vì sao không sớm lấy ra sử dụng đối địch? Chẳng lẽ tên khốn này muốn dùng Thất Tinh Hải Đường để âm những kẻ địch khác? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Tô Thần thấy chúng nữ đều nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đoán ra được là vì sao. Những nữ nhân này e rằng là đang đoán hắn có ám khí cường đại như vậy, vì sao vẫn luôn không sử dụng. Diễm Phi trừng mắt nhìn Tô Thần quát hỏi, ngươi có ám khí kinh khủng như vậy, vì sao không sớm lấy ra dùng? Tô Thần xấu hổ trả lời Diễm Phi, khu cụ, thủ đoạn bảo mệnh, đương nhiên là lúc nguy cơ nhất mới dùng, đám người từ niên và mặc ra, các ngươi có thể đối phó, ta cũng không có cơ hội sử dụng. Ngươi là đang đề phòng ta. Diễm Phi cảm thấy Tô Thần hẳn là đang đề phòng nàng, thậm chí là đề phòng nữ nhân tóc trắng kia. Tên khốn này quá âm hiểm, các nàng những nữ nhân này vừa rồi đang cứu tên khốn này, hắn thế mà còn lưu một tay đề phòng các nàng. Tô Thần vội vàng lắc đầu trả lời, không có, tuyệt đối không có. Ta sao có thể đề phòng nữ khụ khụ, ta tuyệt đối không có đề phòng ngươi, cũng không có đề phòng những người khác các ngươi vừa rồi đều ra tay cứu ta, ta sao có thể đề phòng các ngươi. Tô Thần suýt chút nữa nói ra chuyện Diễm Phi là nữ nhân của hắn. Hắn nếu dám nói ra, Diễm Phi nữ nhân này có thể thẹn quá hóa giận lại ra tay với hắn. Diễm Phi nghe Tô Thần nói sắc mặt lạnh xuống. Tên khốn kiếp đáng chết này, Tô Thần nếu dám nói ra chuyện phát sinh trong nhà đá, nàng sẽ một trường đánh chết tên vô sĩ khốn kiếp này. Diễm Phi nhìn Thất Tinh Hải Đường trong tay Tô Thần vô cùng hứng thú, nàng nhìn về phía Tô Thần định thăm dò tên khốn này một chút, đưa Thất Tinh Hải Đường cho ta. Tô Thần nghe Diễm Phi nói thì mở bước, ta đi, ngươi muốn Thất Tinh Hải Đường làm gì? Cái này vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng chạm vào cái Thất Tinh Hải Đường nguy hiểm này. Diễm Phi lạnh mặt vươn tay tiếp tục gọi, đưa ta. Tô Thần thấy Diễm Phi bày ra vẻ mặt không phải nó không thể, hắn bất đắc dĩ gật đầu nói, được được, cho ngươi. Tô Thần lắc đầu đưa Thất Tinh Hải Đường cho Diễm Phi. Hắn tin tưởng Diễm Phi sẽ không ra tay với hắn lúc này. Hơn nữa, giữa bọn hắn dù sao cũng đã phát sinh quan hệ, Diễm Phi không chỉ là vị hôn thê của hắn, hiện tại càng là nữ nhân của hắn, Tô Thần không tin không giải quyết được nữ nhân gà mở về tình cảm này. Những nữ nhân khác thấy Tô Thần đưa Thất Tinh Hải Đường cho Diễm Phi, các nàng nhìn nhau đều vô cùng cả lời. Các nàng những nữ nhân này không biết Thất Tinh Hải Đường còn dùng được hay không, nhưng Diễm Phi lúc trước vẫn luôn muốn giết Tô Thần, tên khốn này không sợ Diễm Phi đột nhiên ra tay với hắn sao? Diễm Phi cầm Thất Tinh Hải Đường quan sát một chút. Nàng lãnh ngạo hỏi Tô Thần, còn dùng được không? Còn có thể dùng 2 lần. Thuộc về ta. Tô Thần nghe Diễm Phi nói thì ngẩn người. Diễm Phi không phải muốn xem một chút sao? Sao lại thành thuộc về nàng rồi? Cái gì? Diễm Phi, ta chỉ là cho ngươi xem, ta không có định cho ngươi. Diễm Phi thu Thất Tinh Hải Đường vào trong ngực, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần lạnh lùng nói, ta nói thuộc về ta. Ta dựa. Nữ nhân thiếu thu thập này. Đây chính là ám khí cường đại có thể miểu sát nửa bước thiên nhân cảnh. Diễm Phi sao nói muốn làm ớn, thậm chí còn hắn mẹ nó thu lại rồi. Tô Thần nhìn về phía Diễm Phi muốn cướp về, nhưng hắn nhìn bộ ngực phập phồng của Diễm Phi, Tô Thần nuốt nước miếng một cái liền từ bỏ. Mẹ kiếp, Tô Thần nghĩ đến Diễm Phi sau này nói như thế nào cũng là nữ nhân của hắn, Thất Tinh Hải Đường cứ để lại trong tay Diễm Phi trước, dù sao sau này ngay cả Diễm Phi cũng là của hắn, Tô Thần hiện tại cũng không cần so đo với Diễm Phi. Triệu Mẫn nhìn Diễm Phi lại nhìn Tô Thần, nàng cảm thấy Tô Thần và Diễm Phi khẳng định có quan hệ gì đó, thậm chí hai người này đã xảy ra bí mật không thể cho ai biết. Triệu Mẫn nhớ tới chuyện Tô Thần vừa rồi sờ nàng, nàng đoán Diễm Phi e rằng cũng bị tên vô sĩ sắt phôi này làm được qua. Ta nói chúng ta có phải hay không nên nhanh chóng chạy trốn, huyết thi khôi lôi nếu đến, chúng ta đều đi không được. Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói liền lắc đầu bảo, chúng ta đi không được, Triệu Mẫn, nhìn trên cung điện bên trái, mèo con đã xuất hiện, ngươi cảm thấy huyết thi khôi lỗi sẽ không xuất hiện sao? Triệu Mẫn và những nữ nhân khác nhao nhao nhìn về phía cung điện bên trái. Các nàng sau khi phát hiện mèo con xuất hiện trên cung điện, sắc mặt những nữ nhân này đều thay đổi. Từ nữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi mọi người, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Bạch Phượng nhìn mèo con cảnh giác nói, trước chờ xem, lúc này chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Triều Anh gật đầu nói, ừm, chúng ta hiện tại phải địch bất động ta bất động, nếu không chúng ta sẽ là người đầu tiên bị huyết thi khôi lỗi công kích. Tuyết Nữ nói, chúng ta cứ chờ xem sao, hy vọng huyết thi khôi lỗi sẽ không ra tay đánh giết người trong giang hồ trên quảng trường. Khương Nghê nhìn chúng nữ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tô Thần nghe chúng nữ nói liền nhíu mày. Hắn nhìn về phía mèo con vô cùng nghi hoặc. Mèo con xuất hiện, huyết thi khôi lỗi hẳn là cũng đã sớm xuất hiện mới đúng, huyết thi khôi lỗi đi làm gì rồi? Chẳng lẽ huyết thi khôi lỗi khôi phục ký ức? Lúc này, người của Tử Niên và Mặc Gia đều cảnh giác nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt tất cả bọn hắn đều vô cùng khó coi, Đại Ma Vương Tô Thần lần này không bị giết chết, Bác Lương và Mặc Gia đều phải xong đời. Đại Ma Vương Tô Thần trong tay không chỉ có hơn 50 vạn quân đội, thậm chí sau lưng còn có 2 thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, sau khi ra khỏi di tích chi địa, Đại Ma Vương khẳng định là muốn trả thù bọn hắn. Tứ Niên đột nhiên phát hiện mèo con trên cung điện, hắn kinh hoàng hét lớn, "Ta đi, mèo con." con mèo nhỏ kinh khủng kia sao lại xuất hiện? Mèo con không phải đã rời khỏi vai Tô Thần rồi sao? Chương 236, mèo con lại bắt cóc con tin rồi. Chương 236, mèo con lại bắt cóc con tin rồi. Thứ niên sau khi phát hiện mèo con liền lo lắng. Hắn lúc trước gặp Tô Thần trong cung điện, mèo con còn đang ngủ trên vai Tô Thần. Sau đó cung điện sụp đổ, Tô Thần xuất hiện lần nữa thì trên vai cũng không còn mèo con. Từ niên còn tưởng rằng Tô Thần lúc cung điện sụp đổ đã âm chết mèo con, hiện tại xem ra mèo con căn bản không chết. Ngụy Thúc Dương nhìn thấy mèo con cũng vô cùng lo lắng. Một con mèo thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là một con mèo hoang nhỏ hung tàn. Ngụy Thúc Dương ở trong rừng tây đã kiến thức qua sự cường đại của mèo con. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phải nhanh chóng rời đi sao? Từ niên lập tức xua tay với mọi người nói, đi, lập tức rời đi, nơi này không thể tiếp tục ở lại. Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy Từ niên và Ngụy Thúc Dương sắc mặt đại biến, thậm chí bộ dáng sợ hãi, hắn liền nghi hoặc hỏi Từ niên, Từ niên, con mèo trắng kia là chuyện gì xảy ra? Từ niên vội vàng nói với Lục Chỉ Hắc Hiệp, một con mèo hoang nhỏ thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là một con mèo nhỏ hung tàn, chúng ta mau rời khỏi nơi này, nếu không chúng ta lát nữa đều sẽ bị mèo con giết chết. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Từ niên nói liền kinh hoàng, thiên nhân cảnh mèo hoang nhỏ, ta hắn mẹ nó, một con mèo hoang lại là thiên nhân cảnh. Từ niên vây tay với mọi người hét lớn, mau rời đi, nơi này không thể ở, trong di tích chi địa cũng không có bảo vật, chúng ta đi ra ngoài, hiện tại liền lập tức rời khỏi di tích chi địa. Lúc này, Hiên Viên Thanh Phong mặt không biểu tình nhìn về phía Từ niên nói, Từ niên, các ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Thanh Phong, ngươi. Từ niên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, ngươi cũng không cần quản ta sống chết. Dưới đây là bản dịch đã được biên tập kỹ lưỡng, đảm bảo văn phong thiên hiệp, huyền huyễn mượt mà và tuân thủ các quy tắc bạn yêu cầu. Hiên Viên Thanh Phong ngắt lời Từ niên, khinh thường nói, nàng từ lúc trước bị Từ niên bán cho Thanh Long Hội, Hiên Viên Thanh Phong cùng Từ niên đã coi như người lạ, hảo cảm của nàng đối với Từ niên cũng triệt để tan thành mây khói. Đi. Từ niên nhìn sâu Hiên Viên Thanh Phong một cái, hắn vây tay dẫn theo những người khác nhanh chóng rời khỏi quảng trường, rời khỏi di tích chi địa nguy cơ tứ phía này. Ngụy Thúc Dương cùng Lão Hoàng còn có Thư Tu vẻ mặt xoắn xuýt, ba người bọn hắn nhanh chóng đi theo. Người mặc da mang theo Kinh Kha cùng Cao Tiệm Ly đang trọng thương cũng đội vàng rời đi. Hiên Viên Thanh Phong nhìn thấy Từ niên nhanh chóng rời đi liền lắc đầu, hết thảy đều là giả, sinh sinh tử tử. Bạch Đầu Giai Lão, ha ha, chết ở chỗ này cũng tốt. Lúc này, Tuyết Nữ đột nhiên gọi Tô Thần, Tô Thần, mau nhìn, Từ niên cùng những người mặc da kia đều muốn rời đi. Ừm. Từ niên có thể cũng phát hiện mèo con, bất quá, đám người Từ niên hiện tại bỏ chạy là muốn chết. Tô Thần nhìn thấy đám người Từ niên và mặc da đang nhanh chóng muốn rời đi, hắn liền lắc đầu. Mèo con đã xuất hiện, giang hồ nhân trên quảng trường e là đều không đi được, mèo con thế nhưng là một cao thủ bắt giữ con tin. Dám chạy trốn thì phải chết. Chuyện này ở trong rừng cây đã xảy ra một lần, Từ niên cái tên đần độn kia chẳng lẽ quên rồi sao? Từ nữ nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong vẫn lưu lại tại chỗ không rời đi, nàng liền nhíu mày nghi hoặc nói, à, sao có một nữ nhân lưu lại? Từ niên là vứt bỏ nữ nhân kia rồi. Khương Nghê nhìn sang liền kêu lên, là Hiên Viên Thanh Phong, nàng làm sao không cùng đám người Từ niên rời đi? Tô Thần nghe Khương Nghê nói, hắn liền nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong. Hiên Viên Thanh Phong làm sao lại cùng Từ niên ở cùng một chỗ? Cốt truyện thời gian này không đúng, ai chẳng lẽ cái tên lưu manh láo tổ của Hiên Viên gia tộc đã bị giết chết? Mèo, phanh phanh. Lúc này, đám người Từ niên đều bị mèo con đột nhiên xuất hiện chặn lại. Mèo con nhanh chóng giết chết Từ Phu Tử cùng Ngụy Thúc Dương. Ngụy Thúc Dương và Từ Phu Tử thậm chí ngay cả phản kháng một chút cũng không kịp, bọn hắn đã bị mèo con cắt cổ ngã xuống. Ngụy gia gia, Từ Phu Tử. Từ niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thấy Ngụy Thúc Dương cùng Từ Phu Tử bị giết, bọn hắn đều đau lòng hét lớn. Mèo, mèo con đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt đám người Từ niên. Từ niên nhìn thấy mèo con đột nhiên xuất hiện, hắn nhớ tới sự tình bị mèo con bắt giữ trong rừng cây. Từ niên vội vàng hét lớn với những người khác, đều đừng núp đích, chúng ta bất động mèo con sẽ không công kích. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng mấy người khác nghe Từ niên nói, bọn hắn lập tức dừng lại tại chỗ. Mèo con quá cường đại. Ngụy Thúc Dương và Từ Phu Tử đều là đại tông sư, nhưng bọn hắn ngay cả phản ứng cũng không có liền bị mèo con nháy mắt giết chết. Những người này nhìn về phía mèo con đều vô cùng hoảng sợ. Mèo con thấy những người này không chạy trốn nữa, nó cũng không công kích tiếp, nó nhìn thoáng qua những người này rồi nháy mắt biến mất. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thấy mèo con biến mất, hắn liền vội vàng hỏi Từ niên, Từ niên, chúng ta muốn chạy sao? Từ niên lắc đầu trả lời, chúng ta chạy không thoát, mèo con đây là cũng muốn bắt giữ chúng ta. Bắt giữ? Từ niên đen mặt, bất đắc dĩ nói, Lục Chỉ Hắc Hiệp, mèo con ở trong rừng cây từng bắt giữ chúng ta một lần, lúc ấy hơn trăm giang hồ nhân bị bắt giữ gần một đêm, có người chạy trốn liền sẽ bị mèo con giết chết. Từ niên không nghĩ tới lại bị mèo con bắt giữ. Hắn đoán chừng không chỉ bọn hắn, thậm chí cả quảng trường mấy trăm người e là đều bị bắt giữ. Đáng chết. Từ niên nhìn thấy mèo con thì nên nghĩ đến những thứ này, hắn nếu là sớm nghĩ tới, Ngụy Thúc Dương cũng không có khả năng bị mèo con giết chết. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng những người khác nghe Từ niên nói đều mở bức. Bọn hắn đều bị một con mèo bắt giữ. Một con mèo bắt giữ bọn hắn làm gì? Lúc này, trên quảng trường không ngừng có giang hồ nhân muốn rời đi đều bị mèo con giết, cả quảng trường mấy trăm giang hồ nhân đều là lòng người bàng hoàng. Tất cả giang hồ nhân không nghĩ tới sẽ có một con mèo tàn sát bọn hắn, thậm chí đã tàn sát mấy chục cái giang hồ nhân. Giang hồ nhân trên quảng trường cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Bọn hắn chỉ cần không rời đi quảng trường, con mèo cường đại kia sẽ không công kích bọn hắn. Tất cả giang hồ nhân chưa rời đi đều một mặt mộng bức đứng tại chỗ không dám lộn xộn. Tô Thần cùng chúng nữ nhìn một màn này đều vô cùng cả lời. Một con mèo bắt giữ mấy trăm cái giang hồ nhân. Chuyện này nói ra ai sẽ tin? Tô Thần nhìn giang hồ nhân trên quảng trường liền cạn lời nói, mèo con bắt giữ con tin càng ngày càng cường đại, lần trước bắt giữ hơn 100 giang hồ nhân, lần này vậy mà bắt giữ 5-600 cái giang hồ nhân. Mẹ nó, mèo con làm sao lại có sở thích như vậy? Chương 237, hán, mà không phải các nàng. Tô Thần lựa chọn. Chương 237, hán, mà không phải các nàng. Tô Thần lựa chọn. Trên quảng trường, mấy trăm giang hồ nhân đứng xung quanh không dám động đậy, thậm chí cả quảng trường đều không phát ra một chút âm thanh, tất cả ánh mắt giang hồ nhân đều nhìn về phía mèo con ở giữa quảng trường. Tử nữ ở bên cạnh Tô Thần thấp giọng nói, "Tô Thần, mèo con đây là lại muốn bắt giữ chúng ta, lần này mèo con muốn bắt giữ chúng ta bao lâu?" "Hẳn là rất nhanh." Tô Thần nghe tử nữ nói liền trả lời. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến mèo con là sủng vật của huyết thi khôi lỗi, tử nữ những nữ nhân này còn cũng không biết, các nàng thậm chí ngay cả huyết thi khôi lỗi khôi phục một chút linh trí cũng không biết. Mèo con lần này bắt giữ tất cả giang hồ nhân trên quảng trường, e là đang chờ đợi huyết thi khôi lỗi. Tô Thần thậm chí hoài nghi mèo con có thói quen bắt giữ con tin, đây có thể là do huyết thi khôi lỗi trước khi trở thành khôi lỗi đã dạy cho mèo con. "Tại sao?" Tô Thần nhìn chúng nữ, lúng túng nói, "Ta quên nói cho các ngươi biết, chủ nhân của mèo con chính là cái kia huyết thi khôi lỗi, thậm chí huyết thi khôi lỗi còn khôi phục một chút linh trí." Chúng nữ nghe Tô Thần nói, từng cái đều lộ ra biểu tình giật mình. Mèo con vậy mà có chủ nhân? Vẫn là cái kia huyết thi khôi lỗi chưa từng lộ diện? Huyết thi khôi lỗi còn có linh trí? Diễm Phi những nữ nhân này sau khi phản ứng lại, các nàng từng cái đều phẫn hận trừng mắt Tô Thần. Chuyện quan trọng như vậy tên khốn kiếp này bây giờ mới nói cho các nàng, tên khốn kiếp này chẳng lẽ là muốn một hồi các nàng bị hủ chết sao? Tô Thần nhìn về phía xung quanh, giả vờ như không nhìn thấy chúng nữ đang chừng hắn. Mẹ nó, nơi này chính là có 12 cái nữ nhân. Một hai cái nữ nhân Tô Thần còn có thể giải quyết, nhưng lập tức có nhiều nữ nhân như vậy chừng mắt hắn, Tô Thần nếu dám phản kháng, hắn e là sẽ bị hơn 10 nữ nhân này đánh chết. Khương Nghê kéo tay Tô Thần, nhỏ giọng nói, "Tô Thần, hay là ngươi hỏi lại mèo con, xem mèo con có thể thả chúng ta rời đi hay không?" Tô Thần quay đầu nhìn Khương Nghê, cẩn thận quan sát. Hắn lo lắng Khương Nghê lại muốn đi vệ sinh. Khương Nghê lần trước mắc tiểu cùng hắn không có quan hệ, Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn thậm chí còn đùa giỡn Khương Nghê. Nhưng lần này thì khác. Khương Nghê là nữ nhân tương lai của hắn. Tô Thần sẽ không để Khương Nghê xấu mặt trước công chúng. "Khương Nghê, ngươi sẽ không lại mắc tiểu chứ?" Khương Nghê nghe Tô Thần nói liền đỏ mặt tía tai trả lời, "Vô sĩ không tiếp, ta không có." Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Khương Nghê, nghi hoặc hỏi, "Khương Nghê, mèo con nghe hiểu tiếng người?" Khương Nghê gật đầu nói với chúng nữ, "Ừm, các ngươi không biết, mèo con lúc trước vẫn luôn ở trên vai Tô Thần. Tô Thần về sau từ trong thông đạo dưới đất đi ra, mèo con liền biến mất, mèo con hẳn là đã tìm được chủ nhân của nó." Hoa Bạch Phượng cùng Diễm Phi những nữ nhân này đều nhìn về phía Tô Thần, các nàng đều cảm thấy Khương Nghê nói không sai. Tô Thần nếu có thể để mèo con thả các nàng rời đi, đây là chuyện tốt nhất. Diễm Phi nhìn chằm chằm Tô Thần một hồi liền mở miệng nói, "Tô Thần, hay là ngươi thử xem." Tô Thần trừng mắt Diễm Phi, quát khẽ, "Ta đấu, Diễm Phi, ngươi muốn cho ta chết sao?" Mèo con trước kia chính là một quả bom hẹn giờ, nó hiện tại có một chủ nhân càng thêm cường đại, thậm chí đây có thể là mệnh lệnh của chủ nhân nó. "Ta chỉ cần dám mở miệng, mèo con có thể sẽ miểu sát ta." Diễm Phi nắm chặt nắm đấm, muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Nàng chỉ là muốn để tên khốn kiếp này thử xem, tên khốn kiếp này không đồng ý thì không đồng ý, cái gì mà để hắn đi chết. Diễm Phi hận không thể lấy ra Thất Tinh Hải Đường đánh nổ cái tên vô sĩ sắc phôi này. Tử nữ cười nói với Tô Thần, "Tô Thần, vừa rồi mèo con còn nhắc nhở chúng ta rời đi, ta nghĩ mèo con sẽ không để ngươi chết ở chỗ này." Tô Thần nghe tử nữ nói xong, hắn nghĩ nghĩ cũng đúng. Mèo con vừa rồi là nhắc nhở hắn rời đi, chẳng lẽ mèo con sẽ không tổn thương mình sao? Tô Thần nhìn về phía mèo con ở giữa quảng trường, gọi, "Mèo con, tới đây." "Mèo." "Mèo." Mèo con nháy mắt liền xuất hiện trên vai Tô Thần, nó ngồi xổm trên vai Tô Thần nhìn hắn. Diễm Phi những nữ nhân này từng cái đều thở mạnh cũng không dám, khí tức khủng bố trên người mèo con quá cường đại, tâm thần các nàng đều nhịn không được run rẩy lên. Diễm Phi nhìn mèo con liền sắc mặt trắng bệnh, mèo con cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là thiên nhân cảnh, nhưng nàng cảm giác mèo con muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất e là cũng vô cùng dễ dàng. Trên quảng trường, tất cả giang hồ nhân nghe được Đại Ma Vương Tô Thần gọi mèo con, thậm chí mèo con còn xuất hiện trên vai Đại Ma Vương, điều này làm cho giang hồ nhân ở đây nhìn đến trợn mắt hốt hoồm. Đáng chết. Tứ Niên nhìn thấy mèo con lại xuất hiện trên vai Tô Thần, hắn đoán chừng Tô Thần e là muốn cùng mèo con thương lượng rời đi. Đêm qua trong rừng cây, Tô Thần đã từng làm như vậy. Tứ Niên nhìn về phía Tô Thần, hy vọng mèo con một chảo đập chết tên khốn kiếp kia. Tô Thần lơm lớp lo sợ nói với mèo con, "Mèo con, ngươi kêu một tiếng chính là để ta rời đi, ngươi nếu là kêu hai tiếng chính là không cho ta rời đi." "Mèo, ta đi." Mèo con đây là đồng ý mình rời đi. "Không tệ." Mèo con vẫn là có chút lương tâm. Tô Thần cũng không uổng công để mèo con ở trên vai hắn đợi gần một ngày. Khụ khụ. Mèo con mặc dù là cưỡng chế nghỉ ngơi trên vai hắn, Tô Thần cũng không dám đuổi mèo con rời đi, nhưng hắn dù sao cũng cùng mèo con tiếp xúc thân mật qua. Chúng nữ nghe được mèo con kêu một tiếng, các nàng đều lộ ra một tia tiêu dung, chúng nữ cũng không nghĩ tới mèo con vậy mà thật sự đồng ý. Tô Thần vẫy tay với chúng nữ nói, "Chúng ta rời đi, mèo con đã đồng ý chúng ta rời đi." "Vâng." "Meo meo." Ngay tại lúc Tô Thần muốn dẫn chúng nữ rời đi, mèo con đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại bao phủ nơi này, thậm chí còn hung ác kêu hai tiếng. Tô Thần cùng chúng nữ lập tức mở bức. Mèo con vừa rồi không phải đồng ý bọn hắn rời đi sao? Làm sao lại đổi ý? Tuyết nữ sắc mặt trắng bệch nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta hiểu được, mèo con là đồng ý một mình ngươi rời đi, mèo con không có đồng ý những người như chúng ta rời đi." Những nữ nhân khác nghe Tuyết nữ nói, các nàng cũng đều hiểu được. Tô Thần vừa rồi hỏi mèo con để hắn rời đi thì kêu một tiếng, là hắn, mà không phải bọn hắn. Mèo con đây là chỉ đồng ý Tô Thần rời đi, các nàng những nữ nhân này một người cũng không thể rời đi. Tô Thần nghe Tuyết Nữ nói sắc mặt liền thay đổi. Hắn có thể an toàn rời đi là tốt nhất, nhưng những nữ nhân này hắn có thể vứt bỏ sao? Diễm Phi cùng những nữ nhân này vừa rồi đều là tới cứu hắn, Tô Thần dù có vô sỉ, có khốn nạn, có không biết xấu hổ đến đâu, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ những nữ nhân này một mình rời đi. Tô Thần, hay là chính ngươi rời đi thôi, ngươi cũng không cần quản chúng ta, sinh tử có mệnh, ta nếu là chết ở chỗ này, đây có lẽ là chuyện trong mệnh đã định. Chương 238, chú nhân đan, thú đan, cùng mèo con đàm phán. Chương 238, chú nhân đan, thú đan, cùng mèo con đàm phán. Khương Nghê lúc này buông lỏng tay Tô Thần ra. Mèo con chỉ đồng ý Tô Thần một người rời đi, nàng không muốn để cho Tô Thần làm lựa chọn gian nan gì, nếu như Tô Thần có thể sống sót, điều này so với việc bọn hắn đều chết ở chỗ này muốn tốt hơn. Tô Thần, ngươi đi đi. Võ Uy Hầu, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đại Ma Vương, mèo con đã đồng ý ngươi rời đi, ngươi liền rời đi đi, sinh tử có mệnh, chúng ta chính là chết tại di tích chi địa cũng không hối hận. Tô Thần, đi đi, chúng ta không cần ngươi cùng chúng ta cùng chết ở chỗ này. Có thể sống một cái là một cái, Tô Thần, ngươi đi đi. Đại Ma Vương, tranh thủ thời gian rời đi đi, nếu không rời đi ngươi e là cũng đi không được. Tuyết Nữ cùng Lâm Triều Anh những nữ nhân này nhao nhao nói với Tô Thần. Các nàng những nữ nhân này cũng là không còn cách nào, có thể sống các nàng cũng không nguyện ý đi chết, nhưng mẹo con chỉ đồng ý Tô Thần một người rời đi, các nàng đối với việc này cũng là không thể làm gì. Tô Thần sắc mặt nghiêm túc nói với chúng nữ, đều không cần nói nữa, các ngươi có thể tới cứu ta, ta không có khả năng vứt bỏ các ngươi rời đi. Tô Thần xoa xoa cái trán, vô cùng cắt lời. Những nữ nhân này làm hắn có chút cảm động. Tô Thần mặc dù quyết định sẽ không rời đi, nhưng những nữ nhân này vẫn làm cho hắn cảm giác vô cùng không tệ. Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định mở ra bảo dương xem sao. Hắn hiện tại có hai cái Bạch Ngân bảo dương, nếu như có thể từ trong Bạch Ngân bảo dương mở ra một ít bảo vật, thậm chí mở ra một ít ám khí cường đại, hắn nói không chừng có thể mang chúng nữ cùng nhau rời đi. Hệ thống, mở ra một cái Bạch Ngân bảo dương. Đinh, Bạch Ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được 1000 tinh nhuệ kỵ binh, chú nhan đan ba viên. Ta đấu. Chú nhan đan. Đây chính là bảo bối tốt. Tô Thần không nghĩ tới sẽ ở trong Bạch Ngân bảo dương mở ra chú nhan đan. Nhưng mà, chú nhan đan bây giờ có cái dám dùng. Chú nhan đan cũng không có khả năng để hắn cùng chúng nữ rời đi. Hệ thống, mở ra Bạch Ngân bảo dương còn lại. Đinh, Bạch Ngân bảo dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được trọng giáp bộ binh 500, thú đan 5 viên. Thú đan? Đây là cái gì đông đông? Tô Thần nhìn thú đan màu vàng trong không gian hệ thống liền vô cùng nghi hoặc, cái thú đan này sẽ không phải giống như ma thú tinh hạch chứ? Hệ thống, giới thiệu một chút thú đan. Đinh, thú đan, thức ăn cho linh thú sủng vật, dã thú bình thường ăn có thể gia tăng trí lực cùng linh tính. Ta đấu. Lần này được cứu rồi. Có thú đan, mèo con hẳn là có thể giải quyết vô cùng tốt. Tô Thần nhìn thú đan trong không gian hệ thống liền cười cười. Mèo con, đây chính là thú đan có thể gia tăng trí lực cùng linh tính, một hồi xem ngươi có thể chịu được dụ hoặc hay không. Diễm Phi cùng Lâm Triều Anh chúng nữ nhìn Tô Thần một hồi trầm tư, một hồi lại lộ ra nụ cười, các nàng đều nghi hoặc nhìn nhau, cử chỉ quái dị của Tô Thần làm các nàng đều mơ hồ. Tô Thần nhìn mèo con trên vai, cười nói, mèo con, thương lượng một chút, ta dùng một loại bảo vật đổi lấy những người này rời đi, có được hay không? Mèo con liếc mắt nhìn Tô Thần một cái rồi nằm sấp không động đậy. Mẹ nó, mèo con cũng là một con mèo ngạo kiểu. Tô Thần cũng không biết mèo con là mèo cái hay là mèo đực, nếu mèo con là một con mèo cái nhỏ, mèo con sau này cũng không biết có thể hay không tu luyện trở thành một miêu nhĩ nương. Mèo con, nhìn xem cái này, ta dùng cái này đổi những nữ nhân này rời đi, ngươi đồng ý thì. Ta kháo. Tô Thần lấy ra một viên thú đan muốn dụ hoặc mèo con. Nhưng hắn vừa mới khoe khoang trước mặt mèo con một chút, mèo con nhanh chóng một ngụm nuốt xuống. Tô Thần nhìn thú đan trong tay bị mèo con ăn hết, mặt hắn đều đen lại. Tô Thần còn chưa cùng mèo con bắt đầu đàm phán, thẻ đánh bạc đàm phán đã bị cướp, cái này còn đàm phán cái rắm. Mèo. Mèo con sau khi ăn thú đan, ánh mắt nó sáng lên, cọ cọ cổ Tô Thần. Mèo con, thả những người này rời đi, ta liền cho ngươi thêm một viên. Mèo mèo. Tô Thần nghe mèo con kêu hai tiếng, hắn không nghĩ tới mèo con vẫn là không đồng ý những nữ nhân này rời đi. Hắn đen mặt nói với mèo con, ta đi, mèo con, ngươi vừa rồi ăn một viên thú đan rồi, hiện tại một người cũng không thả, ngươi như vậy thế nhưng là có chút không tử tế. Mèo. Mèo. Mèo con đột nhiên đối với tử nữ cùng Khương Nghê mỗi người kêu một tiếng. Tô Thần cùng chúng nữ đều nghe hiểu, mèo con đây là đồng ý thả tử nữ cùng Khương Nghê rời đi. Tử nữ cùng Khương Nghê không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mèo con. Các nàng không nghĩ tới mèo con sau khi ăn thú đan của Tô Thần, vậy mà sẽ chọn thả hai người các nàng rời đi. Giờ phút này, những nữ nhân khác đều nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nói cái kia thú đan các nàng không biết là cái gì, nhưng có thể làm cho mèo con ăn một viên liền thả hai người. Các nàng đều hy vọng thú đan của Tô Thần đủ nhiều, như vậy, các nàng đều không cần lưu lại nơi này chờ chết. Tô Thần lúc này có chút bất đắc dĩ. Một viên thú đan mèo con mới thả hai cái nữ nhân. Hắn chỉ có 5 viên thú đan. Nơi này chính là có 12 cái nữ nhân, còn có một tên vệ trang trước mắt, Tô Thần dùng thú đan cũng chỉ có thể cứu 10 người, 3 người còn lại phải làm sao đây? Lưu lại chờ chết sao? Cho. Tô Thần lại lấy ra một viên thú đan đút cho mèo con ăn hết. Mèo. Mèo. Lần này, mèo con đối với Tuyết Nữ cùng Diễm Phi mỗi người kêu một tiếng. Tô Thần nhìn mèo con vô cùng cả lời. Hắn phát hiện mèo con đầu tiên đồng ý rời đi mấy nữ, đều là những nữ nhân mèo con đã gặp qua. Tô Thần sau đó đem 3 viên thú đan còn lại đút cho mèo con cũng đối với Hoa Bạch Phượng, Tô Dung Dung tam nữ, Lâm Triều Anh, Đại Tư Mệnh mấy nữ mỗi người đều một tiếng. Bên người Tô Thần chỉ còn lại Triệu Mẫn, Lý Mạc Sầu đang hôn mê, còn có bên cạnh một mặt lạnh lùng Bệ Trang. Nhưng mà, hắn đã không còn thú đan, 3 người này Tô Thần không có cách nào cứu được. Lâm Triều Anh nhìn thấy Tô Thần dừng lại, đệ tử Lý Mạc Sầu của nàng còn chưa được cứu. Lâm Triều Anh vội vàng gọi Tô Thần, "Tô Thần, còn kém 3 người, ngươi tiếp tục cho mèo con ăn a." "Tô Thần, ngươi tiếp tục." Tử nữ cũng lo lắng thúc giục Tô Thần. Đệ đệ Vệ Trang của nàng cũng còn chưa được cứu, tử nữ sẽ không nhìn Vệ Trang bị lưu lại trên quảng trường. "Vô sĩ không tiếp, mau cho mèo con ăn cứu ta." Triệu Mẫn nhịn không được. Nữ nhân ở đây trên cơ bản đều được cứu rồi. Trong tất cả nữ nhân chỉ còn lại nàng và một Lý Mạc Sầu đang hôn mê. Sắc mặt Triệu Mẫn vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới mèo con vậy mà đem nàng lưu đến cuối cùng, chẳng lẽ là do mình vẫn luôn muốn giết Tô Thần. Tô Thần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ta không còn thú đan ta cũng là vô tình đạt được 5 viên." Chương 239, em vợ Vệ Trang sắc ý, bị coi như vật làm thêm Triệu Mẫn. Chương 239, em vợ Vệ Trang sắc ý, bị coi như vật làm thêm Triệu Mẫn. Tô Thần nhìn xem Diễm Phi mấy nữ, hắn lại nhìn Triệu Mẫn cùng Vệ Trang, về phần Lý Mạc Sầu hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Thú đan chỉ có 5 viên. Diễm Phi các nàng 10 người đều được mèo con lựa chọn thả đi, nơi này chỉ còn lại Triệu Mẫn cùng Vệ Trang, Lý Mạc Sầu 3 người. Tô Thần muốn trực tiếp mang theo Diễm Phi các nàng 10 người rời đi, nhưng Tử Nữ cùng Lâm Triều Anh là không có khả năng rời đi. Vệ Trang là đệ đệ của Tử Nữ, Lý Mạc Sầu là đệ tử của Lâm Triều Anh. Tử Nữ cùng Lâm Triều Anh các nàng sẽ không bỏ lại Vệ Trang cùng Lý Mạc Sầu mà rời đi. Về phần Triệu Mẫn, Tô Thần mặc dù luyến tiếc mỹ nữ này, nhưng Triệu Mẫn vẫn luôn muốn giết hắn. Tô Thần nếu không phải còn cần dùng đến Triệu Mẫn, hắn đã sớm lạc thủ tồi hoa xử lý cái tiểu ma nữ này. Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, "Tô Thần, ngươi thật sự không còn?" Tô Thần liếc mắt nhìn Triệu Mẫn nói, "Ngươi nói đều là nói nhảm. Ta nếu là còn thú đan, ta sẽ không cứu các ngươi sao? Đáng chết." Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền tuyệt vọng ngồi xuống xuống, nàng không nghĩ tới sẽ phải chết ở trong di tích chi địa. Nàng đoán chừng Tô Thần có thể là thật sự không còn thú đan. Tên khốn kiếp này nếu là còn thú đan, hắn không có khả năng lưu lại Vệ Trang cùng Lý Mạc Sầu không cứu. Về phần nàng, Triệu Mẫn mặc dù từng đoán Tô Thần sẽ không cứu nàng, nhưng mà, nàng nghĩ đến Tô Thần chính là một tên sát ma, tên khốn kiếp này vừa rồi còn đùa giỡn nàng, Triệu Mẫn không tin Tô Thần sẽ nhìn nàng bị lưu lại giết chết. Từ nữ cùng Lâm Triều Anh các nàng hoảng loạn nhìn Tô Thần. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không còn thú đan. Tô Thần đã không còn thẻ đánh bạc giao dịch, vậy Vệ Trang cùng Lý Mạc Sầu phải làm sao? Lưu lại chờ chết sao? Cái này căn bản không có khả năng. Tử nữ cùng Lâm Triều Anh sẽ không nhìn Vệ Trang cùng Lý Mạc Sầu lưu lại chờ chết, các nàng chính là chết cũng không có khả năng từ bỏ Vệ Trang cùng Lý Mạc Sầu. Diễm Phi cùng Khương nghe mấy nữ cũng là bất đắc dĩ. Tô Thần không còn thú đan cùng mèo con giao dịch, 3 người còn lại khẳng định là không đi được, mèo con cũng không có khả năng thả Vệ Trang bọn hắn rời đi, các nàng mấy người cũng không có cách nào cứu 3 người còn lại. Lúc này Vệ Trang một mặt lạnh lùng nói với tử nữ, ngươi cùng các nàng rời đi đi, ta sẽ không chết. Ngươi lưu lại là chết chắc, ta sẽ không để ngươi chết ở chỗ này. Tử nữ lắc đầu cự tuyệt. Nàng làm sao có thể nhìn Vệ Trang lưu lại chờ chết, Vệ Trang lưu lại đó là thập tử vô sinh, tử nữ không có khả năng lúc này rời đi. Vệ Trang lắc đầu với tử nữ nói, tử nữ, ngươi cứu không được ta, ngươi vẫn là mau chóng rời đi, ta không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Tử nữ sắc mặt nghiêm túc, kiên quyết nói, ta không đi. Tô Thần lúc này mở miệng nói với Vệ Trang, em vợ, ngươi gọi một tiếng tỷ phu, ta liền cứu ngươi rời đi. Vệ Trang nghe Tô Thần nói liền quát mắng. Sắc mặt hắn khó coi muốn bổ chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tỷ phu. Thần hắn mẹ nó tỷ phu. Vệ Trang nhịn không được muốn giết tên khốn kiếp này. Đại Ma Vương Tô Thần chính là một tên vô sỉ sát ma. Vệ Trang không có khả năng để tử nữ cùng Đại Ma Vương ở cùng một chỗ. Cho dù hắn chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đồng ý tên khốn kiếp này làm nhục tử nữ. Tô Thần nghe Vệ Trang giận dữ mắng mỏ liền vô cùng cả lời. Mẹ nó. Vệ Trang cái này em vợ thật đúng là một cái bất vương. Bất quá, Tô Thần là nhận định Vệ Trang cái này em vợ. Tử nữ cái này tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tỷ. Tô Thần đối với sắc đẹp của nàng thế nhưng là thèm nhỏ dãi ba thước. Tử nữ nhìn về phía Tô Thần, vội vàng hỏi, "Tô Thần, ngươi thật có biện pháp cứu Vệ Trang?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Có một cái biện pháp, ta không biết có tác dụng hay không. Vậy ngươi mau cứu a." Tô Thần nhìn Tử nữ cười nói, "Tử nữ, gọi ta một tiếng phu quân, ta liền thử xem có thể hay không cứu được Vệ Trang." Tử nữ sắc mặt khó coi mắng to Tô Thần, "Vô sỉ không tiếp, ngươi nằm mơ." "Phanh!" Vệ Trang một kiếm bổ trên mặt đất, tràn đầy sát ý kêu lên, "Võ Uy Hầu, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, ta chính là chết cũng sẽ trước chạm sát ngươi." Em vợ, thần hắn mẹ nó em vợ. Vệ Trang muốn nhịn không được muốn giết tên khốn kiếp này. Đại Ma Vương Tô Thần chính là một tên vô sỉ sát ma, Vệ Trang không có khả năng để tử nữ cùng Đại Ma Vương ở cùng một chỗ, cho dù hắn chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đồng ý tên khốn kiếp này làm nhục tử nữ. Lúc này, Lâm Triều Anh nhìn về phía Tô Thần, vội vàng nói, "Tô Thần, ngươi đưa ra yêu cầu gì cũng có thể, mau cứu đệ tử Lý Mạc Sầu của ta." Tô Thần nghe Lâm Triều Anh nói liền vô cùng cả lời. Lâm Triều Anh lúc trước cầu hắn cứu Lý Mạc Sầu, nàng đã đem cả người làm thủ lao tặng cho mình. Tô Thần còn cần đối với Lâm Triều Anh đưa ra yêu cầu sao? Hắn lắc đầu nói, ngươi coi như xong đi, ngươi bây giờ cả người đều là của ta, ta lần này liền miễn phí cứu Lý Mạc Sầu thêm một lần. Lâm Triều Anh nghe Tô Thần nói liền sắc mặt lạnh xuống, nàng quên mất lúc trước cầu Tô Thần cứu Lý Mạc Sầu hứa hẹn, cái tên vô sỉ sắp phôi này, tên khốn kiếp này sẽ không thật sự đối với nàng có ý nghĩ chứ. Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn nhìn về phía hắn. Hắn biết Triệu Mẫn muốn nói gì. Tô Thần vốn cũng muốn đối với Triệu Mẫn tiểu ma nữ đưa ra yêu cầu, nhưng hắn nghĩ nghĩ liền từ bỏ, Triệu Mẫn chính là một cái đầu gân, hắn nếu đưa ra yêu cầu quá đáng, Triệu Mẫn khẳng định là sống chết không đồng ý. Tô Thần cũng là muốn mau chóng cứu những nữ nhân này rời đi, vạn nhất huyết thi khôi lỗi lúc này đến, bọn hắn những người này muốn rời đi đều không thể. Tô Thần liền vây tay với Triệu Mẫn nói, ngươi không cần nói. Triệu Mẫn, ngươi chính là một cái tiêm đầu, vật làm thêm, ta nếu là có thể cứu Bệ Trang cùng Lý Mạc Sầu, ngươi cũng sẽ bị coi như tiêm đầu cứu được. Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền tức giận nắm chặt nắm đấm nhỏ. Tiêm đầu? Nàng đường đường là một đại nguyên của chúa, bây giờ lại bị coi như một cái tiêm đầu, đáng chết không tiếc. Triệu Mẫn cắn răng muốn bóp chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần không để ý Triệu Mẫn tức giận, hắn lấy ra một viên chú nhan đan lắc lắc trước mặt mèo con hỏi, mèo con, cái này có thể cứu ba người còn lại không? Chú nhan đan, đây là hy vọng cuối cùng của Tô Thần. Nếu như chú nhan đan cũng cứu không được Vệ Trang bọn hắn ba người, Tô Thần cũng không còn cách nào. Mèo con nghi hoặc nhìn đan dược trong tay Tô Thần, nó nhìn một hồi liền không có hứng thú. Tô Thần cầm chú nhan đan giải thích với mèo con, mèo con, cái đan dược này đối với chủ nhân ngươi là phi thường trọng yếu, chủ nhân ngươi chỉ cần ăn viên đan dược này, nàng sẽ trở nên xinh đẹp. Mèo con, ngươi chẳng lẽ không muốn chủ nhân ngươi sau này xinh đẹp sao? Mèo. Tô Thần nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của mèo con, hắn gật đầu đội bằng nói, mèo con, ta nói đều là nói thật, ngươi phải tin tưởng ta. Mèo, cho ngươi. Tô Thần thấy mèo con đồng ý, Tô Thần đem đan dược bỏ vào một cái túi thơm, sau đó hắn vội vàng đem túi thơm buộc lên cổ mèo con. Tô Thần sau đó liền hô to với mọi người, mau đi, đều mau đi tìm tế đàn rời khỏi di tích chi địa. Vâng. Đột nhiên, di tích chi địa đột nhiên bộc phát ra một đạo cổ sáng to lớn màu trắng. Cả di tích chi địa đều rung động, một số cung điện tàn phá nhau nhau sụp đổ, ngay cả cột đá trên quảng trường cũng ầm ầm sụp đổ. Hống hống hống. Chạy, mau chạy, huyết thi khôi lối đến. Chương 240, mộng bức chúng nữ, ai sống, ai chết. Tô Thần bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 240, mộng bức chúng nữ, ai sống, ai chết. Tô Thần bất đắc dĩ lựa chọn. Tô Thần đột nhiên nhìn thấy cột sáng to lớn bộc phát. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng hắn cảm giác trong lòng vô cùng hoảng loạn. Cột sáng kia cho hắn cảm giác rất bất an, lại thêm tiếng gầm của huyết thi khôi lỗi, Tô Thần cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Diễm Phi những người này nghe Tô Thần hét lớn xong, các nàng những nữ nhân này đều nhanh chóng xông về phía tế đàn, các nàng cũng cảm giác được sự tình không ổn. Tiếng gầm giận dữ của huyết thi khôi lỗi làm các nàng đều run rẩy sợ hãi. Đây là huyết thi khôi lỗi còn chưa xuất hiện, nếu huyết thi khôi lỗi xuất hiện trên quảng trường, giang hồ nhân nơi này e là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, các nàng cũng sẽ bị huyết thi khôi lỗi nháy mắt giết chết. Tồn tại vượt qua thiên nhân cảnh, các nàng những nữ nhân này hiện tại đều cảm nhận được. Tô Thần ôm Khương Nghê nhanh chóng đi theo Diễm Phi các nàng chạy trốn, hắn nếu không mau chóng chạy đi, chờ huyết thi khôi lỗi đến quảng trường, hắn còn chạy trốn cái dám. Mèo, mèo mèo mèo. Mèo con nhìn thấy giang hồ nhân trên quảng trường muốn chạy, nó nhanh chóng lóe lên nhau nhau giết chết giang hồ nhân muốn chạy, giang hồ nhân chạy trốn nhanh chóng bị mèo con dùng móng đuốt cắt cổ mà chết. Mấy trăm giang hồ nhân còn lại trên quảng trường lập tức dừng lại không chạy trốn nữa. Mèo con quá kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, gần 100 giang hồ nhân bị giết, giang hồ nhân còn lại trên quảng trường đều bị dọa sợ. Bất quá, giang hồ nhân trên quảng trường đều vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thần cùng hơn 10 nữ nhân nhanh chóng chạy trốn, mèo con vậy mà không có đi đuổi giết. Điều này làm cho giang hồ nhân còn lại đều nghĩ mãi không ra, mèo con làm sao lại thả Tô Thần cùng những nữ nhân kia rời đi. Tứ Niên âm mặt nhìn Tô Thần ôm Khương Nghê chạy trốn, hắn vừa rồi nếu không phải khuyên can người mặc ra đường chạy trốn, bọn hắn những người này có thể đều phải giống như những giang hồ nhân kia nằm trên quảng trường. Đáng chết đại ma vương, mèo con vậy mà lại thả tên vô sỉ khốn kiếp kia. Tứ Niên vẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Hắn làm sao đều nghĩ mãi không ra. Mèo con một lần hai lần tại sao lại thả đại ma vương Tô Thần? Chẳng lẽ đại ma vương Tô Thần có năng lực thân cận với dã thú? Giờ phút này, Diễm Phi cùng đám người đều nhanh chóng trốn đến bên cạnh tế đàn. Chỉ là, các nàng nhìn tế đàn trước mắt đều ngộp bức. Tế đàn một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, các nàng những người này tổng cộng có 14 người, cái này phải truyền tống thế nào? Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần, vội vàng kêu lên, "Tô Thần, tế đàn nửa canh giờ chỉ có thể truyền tống 10 người, chúng ta có 14 người, cái này phải làm sao?" "Ta đấu." "Cái này mẹ nó." Tô Thần cũng quên mất, tế đàn một lần chỉ có thể truyền tống 10 người. "Mẹ nó, lần này xong đời." Tế đàn trong vòng nửa canh giờ chỉ có thể truyền tống 10 người, vậy bọn hắn 4 người còn lại phải làm sao? Tô Thần buông Khương Nê xuống, xoa xoa cái chán. Cái này thật đúng là không dễ lựa chọn. Thời gian không còn nhiều. Tô Thần và mọi người cũng không thể ở chỗ này chờ chết, hắn nhìn chúng nữ, vô cùng khó xử. Cái này phải lựa chọn thế nào? Ai sống? Ai chết? Tô Thần nếu lựa chọn 10 nữ nhân rời đi, 4 nữ nhân còn lại không được chọn rời đi, các nàng có thể sẽ sinh ra oán khí đối với hắn, thậm chí là hận ý. Tô Thần nhìn chúng nữ liền hô to, Khương Nê, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, Đại Tư Mệnh, Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu, Tử Nữ, Tuyết Nữ, còn có Vệ Trang, các ngươi 10 người mau lên tế đàn. Khương Nghê nghe Tô Thần gọi tên những người muốn rời đi trước, nàng phát hiện Tô Thần vậy mà cũng không có muốn rời đi trước. Khương Nghê nhìn về phía Tô Thần, vô cùng lo lắng. Tô Thần nếu lưu lại khẳng định sẽ chết. Tế đàn sau khi sử dụng, nửa canh giờ sau mới có thể mở ra lần nữa, Tô Thần có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Tô Thần, ngươi vì cái gì không rời đi? Tô Thần nghe Khương Nghê nói liền vô cùng cả lời. Mẹ nó, hắn có thể rời đi sao? Tô Thần nếu cũng lựa chọn cùng những người khác rời đi, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Tô Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn lưu lại, thậm chí đem hai nữ nhân cường đại nhất cũng lưu lại. Về phần Triệu Mẫn, nàng chính là một cái tiêm đầu. Những nữ nhân khác nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng nghi hoặc. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà không rời đi trước. Những nữ nhân được Tô Thần điểm danh muốn rời đi này, sắc mặt các nàng đều vô cùng phức tạp. Diễm Phi một mặt thanh lãnh đứng ở bên cạnh. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ an bài như vậy. Bất quá, Diễm Phi cũng đoán ra được một chút. Tô Thần mặc kệ để những nữ nhân nào rời đi trước, nữ nhân lưu lại khẳng định sẽ đối với Tô Thần tràn đầy oán hận. Tên khốn kiếp này không muốn bị những nữ nhân khác oán hận, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Hoa Bạch Phượng một mặt tức giận nhìn về phía Tô Thần. Hoa Bạch Phượng không nghĩ tới Tô Thần sẽ lưu nàng lại, nếu không phải tên khốn kiếp này cũng lưu lại, nàng đã sớm một trưởng bổ chết tên khốn kiếp này. Triệu Mẫn Mộng bước đứng ở bên cạnh. Nàng bỏ lại thủ hạ chạy tới muốn cùng Tô Thần chạy trốn. Nàng đây là trốn được rồi sao? Tên vô sỉ khốn kiếp này. Triệu Mẫn không nghĩ tới Tô Thần sẽ đem nàng lưu lại. Nàng nghĩ đến Tô Thần từng nói nàng là một cái tiêm đầu, chẳng lẽ nàng lần này lại muốn làm một cái tiêm đầu? Tô Thần nhìn chúng nữ do dự, hắn liền vội vàng hô to, đều ngây người làm gì? Mau lên tế đàn, ta còn muốn chờ nửa canh giờ sau lại mở ra tế đàn, các ngươi đều đừng lãng phí thời gian của ta. Tô Thần, chúng ta ở bên ngoài di tích chi địa chờ ngươi ra. Tuyết nữ gật đầu với Tô Thần rồi lên tế đàn. Nàng lưu lại cũng giúp không được Tô Thần, hơn nữa quyết định của Tô Thần căn bản không phải nàng có thể tả hữu. Võ Uy Hầu, ta nợ ngươi một cái mạng. Vệ Trang lạnh lùng nói với Tô Thần rồi lên tế đàn. Hắn không muốn rời đi, thậm chí là không muốn nhận nhân tình của Tô Thần. Nhưng mà, Vệ Trang nếu không rời đi, tử nữ khẳng định cũng không rời đi, Vệ Trang vì an toàn của tử nữ, hắn là nhất định phải rời đi. Võ Uy Hầu, đa tạ ân cứu mạng. Tô Dung Dung dẫn theo Lý Hồng Tụ cùng Tống Điểm Nhi hành lễ với Tô Thần. Các nàng cũng đều lên tế đàn. Đa tạ tinh quân cứu mạng. Đại Tư Mệnh cũng hành lễ với Tô Thần. Nàng nhìn thoáng qua Diễm Phi rồi lên tế đàn. Đại Tư Mệnh vừa rồi nhìn ra Diễm Phi đã không phải là sử nữ chi thân. Trong lòng nàng vô cùng giận mình. Đại Tư Mệnh không nghĩ tới ngắn ngủi chưa tới một ngày, Võ Uy Hầu Tô Thần vậy mà cùng Đông Quân Diễm Phi đã xảy ra quan hệ. Chắc không được Diễm Phi lần này sẽ cứu Tô Thần. Nguyên lai Tô Thần cùng Diễm Phi đã gạo nấu thành cơm. Lâm Triều Anh ôm Lý Mạc Sầu gật đầu với Tô Thần rồi lên tế đàn. Nàng muốn cũng muốn lưu lại, nhưng Lý Mạc Sầu còn hôn mê bất tỉnh, Lâm Triều Anh cũng là lo lắng an nguy của Lý Mạc Sầu. Về phần Tô Thần, Lâm Triều Anh cũng chỉ có thể sau này báo đáp tên khốn kiếp này, bất quá, tên khốn kiếp này nếu là chết ở di tích chi địa, vậy thì khác rồi. Khương Nghê, mau đi lên, ngươi sẽ không bỏ công, lưu lại cũng không giúp được gì. Tô Thần thấy Khương Nghê còn đứng ở bên cạnh hắn, hắn liền đẩy Khương Nghê để nàng tranh thủ thời gian lên tế đàn. Tô Thần nhìn về phía tử nữ bên cạnh nói, tử nữ, làm phiền ngươi sau khi mang Khương Nghê ra ngoài bảo vệ nàng một hồi. Tử nữ gật đầu với Tô Thần, ta sẽ bảo vệ tốt Khương Nghê, đại ma vương, ngươi cũng đừng chết. Yên tâm, ta còn chưa cưới ngươi, ta làm sao có thể sẽ chết. Chương 241, Tô Thần không có ý tốt, ôm một cái, hôn một cái. Chương 241, Tô Thần không có ý tốt, ôm một cái, hôn một cái. Tử nữ nghe Tô Thần nói liền lắc đầu. Nàng lười nhắc lại để ý tới tên vô sỉ sắc phôi này. Nếu không phải tên khốn kiếp này lưu lại là vô cùng nguy hiểm, tử nữ khẳng định lần nữa mắng to tên khốn kiếp này vài câu. Khương Nghê nhìn Tô Thần, lo lắng nói, Tô Thần, ngươi nhất định phải sống sót đi ra. Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Nghê, cười nói, yên tâm, ta thế nhưng là đại ma vương, ta sẽ không chết ở trong di tích chi địa. Khương Nghê, mau rời đi đi, các ngươi rời đi càng sớm, ta càng có hy vọng sống sót rời khỏi di tích chi địa. Ừm. Tử nữ mang theo Khương Nghê lóe lên liền nhảy lên tế đàn. Chúng nữ trên tế đàn nhao nhao vẫy tay với Tô Thần, Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, Triệu Mẫn ở bên dưới. Và anh. Một trận bạch quang qua đi, 10 người trên tế đàn nháy mắt liền biến mất. Bên ngoài tế đàn, Tô Thần cùng Diễm Phi ba nữ nhìn đám người biến mất, bọn hắn nhìn nhau rồi đứng ở bên cạnh chờ đợi tế đàn lần nữa mở ra. Hoa Bạch Phượng đột nhiên kêu lên với Tô Thần, "Không đúng, Tô Thần, tế đàn cần 10 người mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có 4 người, nếu chúng ta không gom đủ 10 người, tế đàn cho dù có thể mở ra, chúng ta cũng không đi được." Diễm Phi cũng nhíu mày nói, "Đúng vậy à, tế đàn cần 10 người, chúng ta chỉ có 4 người, tế đàn cho dù thời gian đến, chúng ta cũng mở không được tế đàn." Triệu Mẫn có chút hoảng loạn nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Tô Thần nghe Hoa Bạch Phượng các nàng nói liền cười cười. Hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này, tế đàn không phải muốn gom đủ 10 người sao? Người chết cũng là người, người sống Tô Thần không có khả năng mang tới, nhưng người chết mèo con hẳn là sẽ không quản. Tô Thần vây tay nói với Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng, "Hoa Bạch Phượng, ngươi cùng Diễm Phi đi trên quảng trường mang 6 cái thi thể tới, tế đàn dù sao cũng là cần gom đủ 10 người, người sống và người chết đều như nhau, chúng ta dùng người chết cũng là có thể mở ra tế đàn." "Được." Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói mắt sáng lên, các nàng cảm thấy Tô Thần nói không sai, người chết cũng là người, tế đàn lại không có linh trí, tế đàn cũng phân biệt không được người chết cùng người sống. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn về phía Triệu Mẫn, không có ý tốt nói, "Tiểu ma nữ, nơi này chỉ còn lại 2 người chúng ta, ngươi nói chúng ta có phải hay không làm chút gì đâu?" Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền cảnh giác kêu to, "Cút, ngươi cái tên vô sỉ sắc phôi này, ngươi nếu là còn dám đối với ta động thủ động ước, ta chính là tự sát cũng sẽ không để ngươi làm được." Triệu Mẫn nghĩ đến trên quảng trường, tên khốn kiếp này liền đối với nàng động thủ động ước. Triệu Mẫn lúc ấy nếu không phải vì bên cạnh chúng nữ đều ở đây, nàng đã muốn một kiếm đâm chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn đang đề phòng, đi về phía nàng nói, "Triệu Mẫn, quên những lời ta nói trên quảng trường rồi sao? Ta đi ra ngoài liền chuẩn bị hướng ngươi cầu hôn, chúng ta bây giờ chính là làm chút gì, đó cũng là chuyện đương nhiên." Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần chậm rãi đi về phía nàng, nàng sợ hãi vội vàng lui lại mấy bước. Triệu Mẫn sắc mặt lạnh lùng uy hiếp nói, "Tô Thần, đại ma vương, ngươi đừng tới đây, ta sẽ không để ngươi lăng nhục ta, ngươi đi qua nữa, ta liền cắn lưỡi tự sát." Triệu Mẫn, cắn lưỡi là phi thường đau nhức, có đôi khi cắn lưỡi tự sát cũng không chết được, ngươi thậm chí còn có thể biến thành người câm, ngươi muốn thử xem sao? Vô sỉ sắp phôi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Mẫn, ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì quá đáng, cũng sẽ không chiếm hữu ngươi, ta chính là ôm một cái ngươi hôn một cái ngươi mà thôi. Ngươi nói là sự thật? Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói liền nghi hoặc hỏi, nếu như tên khốn kiếp này chỉ là ôm một cái nàng, Triệu Mẫn còn có thể tiếp nhận. Tên khốn kiếp này dù sao cũng không phải một lần hai lần ôm qua nàng, về phần muốn hôn nàng là chuyện căn bản không thể nào, Triệu Mẫn để tên khốn kiếp này ôm nàng đã là xả thân nuôi hổ rồi. Đương nhiên, nhân phẩm của ta thế nhưng là giang giang. Phi, vô sỉ. Triệu Mẫn bị Tô Thần ôm lấy liền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mắng to. Nàng không nghĩ tới tên khốn kiếp này sẽ không kịp chờ đợi như vậy, Triệu Mẫn chỉ hy vọng Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng các nàng sớm một chút trở về, nếu không, nàng sợ hai cái tên vô sỉ sắc phôi này sẽ không giữ chữ tín. Giờ phút này, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng một lần nữa đến trên quảng trường. Các nàng nhìn trên quảng trường chết hơn trăm giang hồ nhân còn lại đều là một cử động cũng không dám đứng trên quảng trường, các nàng liền vội vàng chuẩn bị mang về 6 cái thi thể. Mèo, mèo. Ngay tại lúc Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng muốn mang theo 6 cái thi thể rời đi, mèo con đột nhiên xuất hiện cảnh cáo Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng. Diễm Phi nhìn thấy mèo con xuất hiện, nàng liền vội vàng nói, "Mèo con, chúng ta không mang người sống rời đi, chúng ta cần 6 cái thi thể." Meo meo. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nghe được mèo con kêu hai tiếng, tim các nàng liền treo lên. Mèo con kêu hai tiếng là ý tứ không đồng ý Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nếu là không thể mang 6 cái thi thể trở về, các nàng là không cách nào rời khỏi di tích chi địa. Hoa Bạch Phượng nhìn về phía mèo con nói, "Mèo con, chúng ta chỉ là muốn 6 cái thi thể, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?" Mèo con nhìn Hoa Bạch Phượng liền không có để ý tới nàng. Mèo con nhìn thi thể xung quanh, nó liền đi tản bộ chậm rãi trên quảng trường, mèo con giống như là đang tuần tra lãnh địa của nó, cũng giống như là lo lắng có người sẽ đến trộm đồ chơi của nó. Diễm Phi nhìn về phía Hoa Bạch Phượng hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Ta cũng không biết." Hoa Bạch Phượng lắc đầu, cũng không có cách nào. Không có thi thể, các nàng căn bản là không ra được di tích chi địa. Cột sáng trong di tích chi địa càng ngày càng sáng. Hoa Bạch Phượng cũng không biết huyết thi khôi lỗi đang làm gì, nhưng di tích chi địa là càng ngày càng nguy hiểm, cái cột sáng kia nếu nổ tung, di tích chi địa e là đều sẽ bị nổ không còn tồn tại. Diễm Phi đột nhiên nhìn thấy cung điện sụp đổ. Nàng mắt sáng lên liền vội vàng gọi Hoa Bạch Phượng, "Đúng rồi, Hoa Bạch Phượng, chúng ta đi trong cung điện tìm xem, có lẽ có giang hồ nhân chết ở trong cung điện." Hoa Bạch Phượng gật đầu đồng ý nói, "Không tệ, chúng ta mau đi xem một chút, hy vọng trong cung điện xung quanh có thi thể giang hồ nhân." "Được." Một khắc đồng hồ trôi qua, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng chỉ tìm được 4 bộ thi thể, còn kém 2 bộ thi thể. Nhưng cung điện xung quanh các nàng đều tìm khắp nơi rồi, trừ phi các nàng đem cung điện sụp đổ triệt để lật ra xem xét, nếu không 2 bộ thi thể còn lại căn bản cũng không dễ tìm. Giờ phút này, Tô Thần cùng Triệu Mẫn tại tế đàn đằng sau lén lén lút lút. Một lát, Triệu Mẫn kịch liệt ho khan, tiếp theo, tế đàn đằng sau truyền đến tiếng Triệu Mẫn giận mắng. "Khô khô cụ, ngươi cái tên vô sỉ sắp phôi này, đây là cái gì? Đáng chết khốn kiếp, ngươi muốn buồn nôn chết ta sao?" Chương 242, giải độc. Miệng xương Triệu Mẫn tiểu ma nữ. Chương 242, giải độc. Miệng xương Triệu Mẫn tiểu ma nữ. Tế đàn đằng sau, Tô Thần một mặt xấu hổ đi ra. Hắn nếu là không ra nữa, Triệu Mẫn có thể sẽ giết hắn. Tô Thần cũng không nghĩ tới Triệu Mẫn là một con gà mờ. Triệu Mẫn ngay cả chuyện nam nữ cũng không biết. Bất quá, Tô Thần lần này lừa gạt Triệu Mẫn, thậm chí để Triệu Mẫn giúp hắn giải độc. Triệu Mẫn cái này tiểu ma nữ sau này nếu là biết chân tướng, nàng e là thật sự sẽ giết mình. "Ngươi tên khốn kiếp này, độc của ngươi giải." Lúc này, Triệu Mẫn một mặt nộ khí từ tế đàn đằng sau đi ra, nàng nhìn về phía Tô Thần mắng to. Tô Thần nhìn xem Triệu Mẫn sưng đỏ miệng đội vàng gật đầu trả lời, "Giải, giải, ta hiện tại hoàn toàn khôi phục. Đáng chết khốn kiếp, ta nếu biết ngươi lừa." "Mẹ mẹ." Triệu Mẫn còn chưa nói xong liền nôn mửa. Nàng sát mặt trắng bệnh trừng mắt Tô Thần muốn bóp chết tên khốn kiếp này, thứ buồn nôn như vậy, nàng vậy mà nuốt xuống một ít, Triệu Mẫn thật muốn một kiếm đâm chết tên vô sỉ khốn kiếp này. Tô Thần vội vàng lấy ra một bầu nước đưa cho Triệu Mẫn nói, "Triệu Mẫn, mau uống miếng nước súc miệng. Cút ngay, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." Triệu Mẫn nhận lấy nước liền đẩy ra Tô Thần đang tới gần nàng. Lửa giận trong lòng nàng sắp nhịn không được bộc phát. Triệu Mẫn cảm thấy nàng thật sự lãng độc. Tên khốn kiếp này nói cái gì nàng làm sao lại tin cái đó, tên khốn kiếp này đâu phải chúng độc gì. Triệu Mẫn từ nhỏ lớn lên ở vương phủ, nàng chính là chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Đáng chết khốn kiếp, đáng chết thứ buồn nôn. Triệu Mẫn hiện tại liền muốn chết 100 lần cho xong. Nàng thật sự là ma xui quỷ khiến mới làm những chuyện buồn nôn kia, Triệu Mẫn cảm thấy lúc trước làm những chuyện buồn nôn kia, thậm chí so với việc tên khốn kiếp này hủy trong sạch của nàng còn muốn làm cho nàng phẫn nộ hơn. "Ách, được rồi, ta đi xem một chút Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng làm sao còn chưa tới." Tô Thần nhìn Triệu Mẫn đang phẫn nộ đội vàng rời đi. Hắn cảm thấy vẫn là để Triệu Mẫn tiểu ma nữ hảo hảo tỉnh táo một chút. Bất quá, Tô Thần sẽ không từ bỏ Triệu Mẫn tiểu ma nữ, nhất là Triệu Mẫn lần này giúp hắn giải độc, Tô Thần càng thêm không có khả năng bỏ qua cái này tiểu ma nữ, hắn sau này còn muốn để Triệu Mẫn tiếp tục giúp hắn giải độc. Trên quảng trường, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng vô cùng nhục trí, các nàng lại tìm một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ tìm được một bộ thi thể, 6 bộ thi thể còn kém một bộ, các nàng ở trong phế tích cung điện là tìm không thấy. Diễm Phi nhìn về phía Hoa Bạch Phượng, bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ? Còn kém một bộ thi thể cuối cùng. Hoa Bạch Phượng lắc đầu, ủ rũ nói, không có cách nào, tất cả phế tích cung điện chúng ta đều tìm khắp nơi rồi, chỗ nên tìm chúng ta đều tìm, trong phế tích cung điện chính là còn có thi thể, chúng ta cũng không cách nào tìm được. Còn kém một bộ thi thể, chúng ta thật sự là quá xui xẻo. Diễm Phi, chúng ta trở về đi, một bộ thi thể còn lại chỉ có thể để tên khốn kiếp kia nghĩ biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Hoa Bạch Phượng cùng Diễm Phi chuẩn bị mang theo 5 bộ thi thể trở về lúc, các nàng đột nhiên nhìn thấy Tô Thần lắc la lắc lư đi tới quảng trường, mèo con cũng một lần nữa xuất hiện trên vai Tô Thần. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nhìn nhau rồi hướng về phía Tô Thần nhanh chóng chạy tới. Trên quảng trường, Từ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn đều không rõ Tô Thần vì cái gì cần thi thể, bọn hắn thậm chí đoán chừng Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng khắp nơi tìm thi thể, đây e là Tô Thần muốn dùng máu thi thể để huyết tế bảo vật gì đó. Từ Niên nhìn thấy Tô Thần lại đến quảng trường, hắn liền hỏi Lục Chỉ Hắc Hiệp, cự tử, ngươi nói Tô Thần không nhanh chóng rời đi, bọn hắn thật sự phát hiện bảo vật gì cần máu sao? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhíu mày lắc đầu nói, ta nhìn có chút không giống, Đông Quân Diễm Phi cùng nữ nhân tóc trắng kia giống như là rất sốt ruột, các nàng tìm thi thể có thể là có tác dụng khác. Từ Niên nói, thi thể còn có thể có tác dụng gì? Trên thi thể ngoại trừ máu còn có cái gì đáng giá bọn hắn để ý? Từ Niên, chúng ta nhìn xem rồi nói sau, cũng không biết cái cột sáng kia là chuyện gì xảy ra, ta nhìn liền cảm giác vô cùng sợ hãi. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn về phía cột sáng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng không nỡ, hắn thậm chí cảm giác một hồi sẽ xảy ra chuyện kinh khủng, điều này làm cho Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn luôn cảnh giác cột sáng nơi xa. Được. Giờ phút này, Tô Thần nhìn xem thi thể Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng tìm được liền vô cùng cả lời. Trong 5 bộ thi thể, có 4 bộ thi thể là hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại một bộ thi thể đã thiếu cánh tay thiếu chân, tế đàn mặc dù không có linh trí, nhưng thi thể như vậy tế đàn cũng không có khả năng cho rằng là một người. Diễm Phi nhìn Tô Thần cả lời. Nàng liền bất đắc dĩ nói với Tô Thần, chúng ta cũng không có cách nào, mèo con không nguyện ý để chúng ta lấy đi thi thể nó giết chết, chúng ta chỉ có thể ở trong phế tích cung điện tìm kiếm thi thể, chúng ta đến bây giờ còn kém một bộ thi thể không tìm được. Hoa Bạch Phượng nhìn thoáng qua mèo con trên vai Tô Thần. Nàng nói với Tô Thần, trong phế tích cung điện chúng ta cũng tìm không thấy thi thể, ngươi hỏi xem mèo con có nguyện ý cho chúng ta một bộ thi thể hay không. Tô Thần nhìn hai nữ lắc đầu nói, được rồi, cái thi thể tàn phá kia ném đi, ta nhìn liền cảm giác vô cùng doan người, 2 bộ thi thể còn lại ta tới nghĩ biện pháp. Tô Thần nhìn về phía mèo con trên vai muốn mở miệng đòi hỏi thi thể. Chỉ là, Tô Thần đột nhiên nhìn thấy đạo trích của Mặc Gia ở phía xa. Hắn thay đổi chủ ý, Tô Thần không có quên lúc đạo trích tới lấy trường kiếm của Kinh Kha, đạo trích đã làm chuyện gì trên vết thương của hắn. Hiện tại không phải thiếu 2 bộ thi thể sao? Người Mặc Gia có thể lấp vào chỗ trống 2 bộ thi thể. Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, chúng ta đi Mặc Gia nơi đó, chúng ta không phải thiếu 2 bộ thi thể sao? Vậy thì để người Mặc Gia tới lấp vào chỗ trống. Tô Thần vây tay với Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng. Hắn liền chuẩn bị mang theo 2 cái bảo tiêu cường đại đi tìm Mặc Gia gây phiền phức. Trên vai hắn mặc dù có mèo con, nhưng mèo con hắn cũng không nhất định chỉ huy được, Tô Thần hiện tại trọng thương, hắn cũng chỉ có thể để Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng tới bảo vệ hắn. Diễm Phi nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi muốn giết người Mặc Gia? Tô Thần gật đầu trả lời, không tệ. Đạo trích của Mặc Gia nhất định phải chết, người Mặc Gia còn lại chúng ta lại tùy ý giết một cái, như vậy chúng ta không phải gom đủ 2 bộ thi thể rồi sao? Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, Tô Thần, mèo con có thể để ngươi giết sao? Coi như để ngươi giết, mèo con có thể để chúng ta mang đi thi thể sao? Có ta ở đây, mèo con sẽ đồng ý. Tô Thần vỗ ngực cam đoan. Hắn lại nhìn về phía mèo con trên vai hỏi, mèo con, ta muốn giết 2 người, thậm chí muốn mang theo thi thể bọn hắn rời đi, ngươi đồng ý không? Mèo. Chương 243, cáo mượn oai hùng Tô Thần, giết đạo trích cùng Cao Tiềm Ly. Chương 243, cáo mượn oai hùng Tô Thần, giết đạo trích cùng Cao Tiềm Ly. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nghe được mèo con kêu một tiếng, các nàng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần. Mèo con vì cái gì đối với Tô Thần hữu cầu tất ứng? Còn có lúc trước mèo con vì cái gì nhắc nhở Tô Thần rời đi? Thậm chí lúc Tô Thần muốn rời đi, mèo con không có ngăn cản liền đồng ý. Tô Thần nghe được mèo con đáp lại một tiếng liền cười cười. Hắn cảm giác mèo con đối với hắn là vô cùng thân thiện, Tô Thần mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng đây tổng xem như một chuyện tốt. Còn chưa tới nửa canh giờ tế đàn sẽ lần nữa mở ra. Tô Thần cũng là tăng tốc độ đi về phía Mặc Gia. Cột sáng to lớn càng ngày càng sáng, Tô Thần mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng ở trong di tích chi địa gặp phải loại tình huống này, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt. Đều cẩn thận, đại ma vương tới. Mọi người đều cẩn thận đề phòng. Giờ phút này, Từ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thấy Tô Thần tới. Bọn hắn đều nhíu mày, trong lòng lột bột một cái, đại ma vương Tô Thần cùng bọn hắn đã là sinh tử tiêu địch, đại ma vương Tô Thần hiện tại tới, bọn hắn đều cảm thấy là kẻ đến không thiện. Lúc này, Tô Thần mang theo Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng đi tới. Hắn nhìn thấy thủ hạ của Từ Niên cùng người Mặc Gia đều đang cảnh giác các nàng. Tô Thần mặt không biểu tình cảnh cáo nói, "Từ Niên, Lục Chỉ Hắc Hiệp, các ngươi không muốn chết thì thành thật một chút, nếu không, đừng trách ta để mèo con xử lý các ngươi." Từ Niên nhìn thoáng qua mèo con trên vai Tô Thần. Hắn liền âm mặt hỏi, "Đại Ma Vương, ngươi đến muốn làm gì?" Tô Thần sắc mặt lạnh lùng trả lời, "Giết người." Từ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Tô Thần nói xong, sắc mặt bọn hắn đều thay đổi. "Giết người? Đại Ma Vương quả nhiên là tới trả thù, nhưng bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết. Mèo con là vô cùng cường đại, nhưng để bọn hắn không hoàn thủ bị giết chết, bọn hắn đều làm không được. Tứ Niên một mặt nộ khí kêu lên với Tô Thần, "Đại Ma Vương, ngươi muốn giết cứ giết, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết." Tô Thần không thèm để ý chào phúng Tứ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp, "Là thế sao? Các ngươi dám ra tay, ta không ngại toàn bộ giết các ngươi. Ta lần này đến chỉ là muốn giết Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly của Mạc gia, các ngươi nếu muốn chết có thể cùng một chỗ xuất thủ, nếu không muốn chết thì đứng sang một bên thành thật chờ đợi cho ta." Tô Thần cũng muốn đem đám người Tứ Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp toàn bộ giết chết, nhưng điều này không thực tế. Mèo con nếu hỗ trợ, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Tứ Niên những người này đều có thể bị giết chết. Nếu mèo con không hỗ trợ, chỉ bằng vào Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng, các nàng căn bản cũng không giết được những người này. Thực lực của Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng lão hoàng quá cường đại, Tô Thần cũng không muốn mạo hiểm đi giết những người này, dù sao sau khi huyết thi khôi lôi đến, Tứ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không có khả năng sống sót. Tứ Niên nghe Tô Thần nói trong lòng bùng lòng. Đại Ma Vương chỉ là muốn giết Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly của Mạc gia. Nếu là như vậy, hắn sẽ không ngăn cản Đại Ma Vương. Tứ Niên cũng không muốn mạo hiểm đi ngăn cản Đại Ma Vương, mèo con quá cường đại, hắn cũng không muốn uổng phí đi chịu chết. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Tô Thần nói xong, sắc mặt hắn khó coi kêu lên, "Đại Ma Vương, ngươi..." Tô Thần ngắt lời Lục Chỉ Hắc Hiệp, cười nhạo nói, "Lục Chỉ Hắc Hiệp, muốn chết ngươi có thể xuất thủ, Đạo Trích là chết chắc, Cao Tiệm Ly cũng chết chắc, chúng ta không có đối với ngươi cùng Kinh Kha xuất thủ trả thù, ngươi hẳn là cảm ơn ta khoan hồng độ lượng." Đạo Trích giờ phút này một mặt thất vọng, hắn không nghĩ tới Đại Ma Vương trả thù đến nhanh như vậy. Hắn có chút hối hận lúc trước đối với Tô Thần làm chuyện kia, Đạo Trích nếu không phải lúc lấy kiếm làm động tác nhỏ, Đại Ma Vương cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến giết hắn. Tô Thần nhìn thấy bộ dáng buông lỏng của Tứ Niên, Lục Chỉ Hắc Hiệp âm mặt cầm kiếm trừng mắt hắn. Hắn đoán chừng Tứ Niên có thể sẽ không xuất thủ. Về phần Lục Chỉ Hắc Hiệp, hắn nếu là dám ra tay, Tô Thần sẽ để Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng cùng một chỗ xuất thủ, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng liên thủ là có thể chạm sát Lục Chỉ Hắc Hiệp. Tô Thần nói với Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng, "Diễm Phi, bắt Đạo Trích, Hoa Bạch Phượng, bắt Cao Tiệm Ly, ta muốn đích thân giết bọn hắn." Đại Ma Vương, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi dám ra tay, Mặc ra một người cũng không sống được. Hôn trướng. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe Tô Thần nói liền vô cùng tức giận, nhưng hắn không có cách nào. Bên người Đại Ma Vương không chỉ có một con mèo con khủng bố, chính là Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng hắn liền đối phó không được. Tứ Niên lúc này khẳng định là sẽ không để thủ hạ của hắn xuất thủ hỗ trợ. Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng dù có phẫn nộ đến đâu, hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không dám ra tay ngăn cản Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng, cao thủ Mặc ra nếu đều chết ở di tích chi địa, Mặc ra liền thật sự xong rồi. Bèo bèo. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói liền nhanh chóng xuất thủ, các nàng không để ý Lục Chỉ Hắc Hiệp, nếu Lục Chỉ Hắc Hiệp dám ra tay, hai nàng liên hợp cũng có thể chạm sát Lục Chỉ Hắc Hiệp. Đạo Trích nhìn thấy Diễm Phi hướng hắn nhanh chóng xuất thủ, hắn nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp không có ngăn cản, Đạo Trích liền vội vàng sử dụng khinh công chạy trốn. Một cái nửa bước thiên nhân cảnh hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, Đạo Trích không muốn chết chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Hồn Hế Long Du. Oeng. A. Đạo Trích vừa mới chạy trốn hơn 10 mét liền bị Diễm Phi một kích đánh bay, hắn ngã xuống đất thổ huyết, lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Hoa Bạch Phượng nhanh chóng lắc mình xuất hiện tại bên người Cao Tiệm Ly. Nàng nhìn Cao Tiệm Ly đang trọng thương, Hoa Bạch Phượng không nói hai lời liền xách hắn trở lại bên người Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích bị bắt tới, hắn lấy ra Lạc Tuyết kiếm, lạnh lùng nói, "Cao Tiệm Ly, Đạo Trích, các ngươi muốn giết ta, liền phải đối mặt vận mệnh bị giết chết, nhớ kỹ kiếp sau không nên cùng ta là địch." Đạo Trích trừng mắt Tô Thần kêu to, "Đại Ma Vương, ta hối hận lúc đầu không có cắt lấy đầu lâu của ngươi." Cao Tiệm Ly nằm trên mặt đất cũng phẫn hận kêu lên với Tô Thần, "Đại Ma Vương, ta Cao Tiệm Ly cho dù kiếp sau, ta cũng nhất định phải giết ngươi." Tạm biệt. Xoẹt. Xoẹt. Tô Thần nhanh chóng huy kiếm cắt vỡ cổ họng Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly. Đinh, ký chủ trạm sát phối hợp diễn Đạo Trích, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hắc thiết bảo dương. Đinh, ký chủ trạm sát phối hợp diễn Cao Tiệm Ly, chúc mừng ký chủ đạt được một cái hắc thiết bảo dương. Mẹ nó, hai cái rất rưởi. Vậy mà đều là hắc thiết bảo dương. Tô Thần nghe hệ thống nhắc nhở liền vô cùng cả lời. Đạo Trích chỉ là một người qua đường giáp, giết hắn đạt được một cái hắc thiết bảo dương còn nói được, Cao Tiệm Ly cũng coi là một cái phối hợp diễn quan trọng, nhưng cũng chỉ đạt được một cái hắc thiết bảo dương, điều này làm cho Tô Thần cảm thấy cả lời. Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, mang theo thi thể tranh thủ thời gian trở về, ta một hồi liền trở về. Chương 244, mèo con tàn sát, thi thể. Máu. Huyết tế. Chương 244, mèo con tàn sát, thi thể. Máu. Huyết tế. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng nghe Tô Thần nói xong, các nàng gật đầu liền xách theo thi thể nhanh chóng rời đi, các nàng cũng biết thời gian cấp bách, 6 bộ thi thể phải mau chóng đưa về tế đàn. Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng rời đi, hắn nhìn thoáng qua Lục Chỉ Hắc Hiệp đang âm trầm mặt liền lắc đầu. Lục Chỉ Hắc Hiệp không thể lưu, chờ ra khỏi di tích chi địa, Tô Thần liền để Âm Dương gia đi diệt Mạc gia. Chí bảo huyền âm bảo hạc của Âm Dương gia đang ở trong cấm địa Mạc gia, Tô Thần để Đại Tư Mệnh hoặc là Diễm Phi đem tin tức này nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ đi Mạc gia một chuyến. Về phần Tứ Niên, kẻ địch của hắn giống như cũng không ít. Tô Thần không ngại liên hợp những kẻ địch kia của Tứ Niên tới giết hắn. Tứ Niên nhìn thấy Tô Thần nhìn về phía hắn liền vô cùng cảnh giác, hắn lo lắng Đại Ma Vương sẽ lật lọng. Lục Chỉ Hắc Hiệp phảng phất lập tức giàn mua rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tô Thần tràn đầy sát ý, nhưng ở trên quảng trường, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng mặc dù rời đi, Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn là không dám đối với Tô Thần xuất thủ. Hắn nhìn về phía mèo con trên vai Tô Thần vô cùng thống hận, nếu không phải có cái nghiệt xúc này ở đây, Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly làm sao có thể bị giết. Tô Thần không để ý tới Tứ Niên cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp liền rời đi. Bọn hắn sau này chú định là địch nhân, nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, Tô Thần có chút tiếc nuối không thể đem những người này nổ cỏ tận gốc. Hệ thống, mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Đinh, Hắc Thiết Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được thịt bò khô một thùng. Ta đấu. Thịt bò khô đều xuất hiện. Mẹ nó, Hắc Thiết Bảo Dương dứt khoát gọi là cầu sinh bảo dương cho rồi. Tô Thần nhìn thịt bò khô trong không gian hệ thống liền lấy ra một gói, hắn hiện tại cũng là có chút đói bụng, một ngày rồi, Tô Thần chính là ở trong thông đạo dưới đất ăn một ít gà nướng. Tô Thần ăn thịt bò khô nhìn mèo con trên vai hỏi, "Mèo con, muốn ăn không?" Mèo, "Ha ha, ta đút cho ngươi ăn." Tô Thần không nghĩ tới mèo con cũng đối với thịt bò khô cảm thấy hứng thú, hắn lấy ra một ít đút cho mèo con ăn. Hệ thống, mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Đinh, Hắc Thiết Bảo Dương mở ra, chúc mừng ký chủ đạt được đồ uống vận động một thùng. Tô Thần nghe được lại đạt được một thùng đồ uống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc Thiết Bảo Dương chính là cầu sinh bảo dương, Tô Thần mỗi lần đạt được vật phẩm không phải ăn thì là uống, cái này nếu là ở dã ngoại cầu sinh, Hắc Thiết Bảo Dương thế nhưng là phi thường trọng yếu. Một lát sau, Tô Thần đút cho mèo con ba gói thịt bò khô, nửa canh giờ sắp đến, hắn cũng là muốn chuẩn bị rời khỏi di tích chi địa. Tô Thần đưa tay sờ soạn một chút mèo con nói, "Mèo con, ta phải đi." "Mèo." Mèo con kêu một tiếng, nó liền từ trên vai Tô Thần nhảy xuống. "Tạm biệt." Tô Thần vẫy tay với mèo con rồi nhanh chóng rời khỏi quảng trường, lần này cùng mèo con phân biệt, bọn hắn e là khó gặp lại, Tô Thần cũng hy vọng mèo con sau này có thể sống sót. Mèo con nhìn thấy Tô Thần nhanh chóng rời đi, trong mắt nó lộ ra ánh mắt không nỡ. Nhưng mà, mèo con nhìn về phía của sáng, nó liền lại ở trên quảng trường tuần tra. Tế đàn, Tô Thần trở lại tế đàn nơi này sau. Hắn liền thấy trên tế đàn đã đặt 6 bộ thi thể, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng, Triệu Mẫn ba nữ đều ở bên cạnh tế đàn chờ đợi hắn đến. Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần đến liền vội vàng kêu lên, "Tô Thần, còn chưa tới một khắc đồng hồ tế đàn sẽ mở ra." Chương 245, huyết thi khôi lỗi cổ quái, Tô Thần một bước. Chương 245, huyết thi khôi lỗi cổ quái, Tô Thần một bước. Tô Thần kéo Triệu Mẫn, nói với Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng, "Nhanh, chúng ta đều lên tế đàn, cổ sáng trong di tích chi địa càng lúc càng sáng, ta lo lắng cổ sáng một lát nữa sẽ nổ tung." Hoa Bạch Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cổ sáng kia không bình thường, ta ở trên quảng trường đã cảm giác vô cùng nguy hiểm." Diễm Phi gật đầu mở miệng nói, "Không sai, cổ sáng mang cho ta cảm giác cũng vô cùng nguy hiểm." Tô Thần nhìn về phía cổ sáng nơi xa, nghi hoặc hỏi, "Các nàng nói huyết thi khôi lỗi vì sao lại mở ra một đạo cổ sáng? Cổ sáng có tác dụng gì?" "Không rõ lắm, ta cũng không biết." "Đừng nhìn ta, ta càng không thể nào biết." Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng cùng Triệu Mẫn, ba nàng đều lắc đầu trả lời. Cổ sáng kia xuất hiện phi thường quỷ dị, các nàng chưa bao giờ thấy qua cổ sáng như vậy, rốt cuộc nó có tác dụng gì, ba nàng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Thần nhíu mày nhìn về phía cổ sáng, cảm thấy cổ sáng kia có khả năng cũng là một cái truyền tống trận, thậm chí có thể là một cái truyền tống trận cỡ lớn. Huyết thi khôi lỗi đã khôi phục một chút thần trí. Tô Thần đoán chắc huyết thi khôi lỗi là muốn rời khỏi di tích chi địa. Nhưng nếu cổ sáng kia thật sự là một cái truyền tống trận, vậy truyền tống trận kia sẽ thông hướng nơi nào? Truyền tống trận là đơn hướng hay là song hướng? Tô Thần đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Gào gào gào. Lúc này, nơi xa lại truyền đến tiếng gầm của huyết thi khôi lỗi. Tô Thần cùng ba nàng Diễm Phi đều khẩn trương lên, còn một lát nữa bọn hắn liền có thể rời khỏi di tích chi địa, bọn hắn đều không muốn huyết thi khôi lỗi xuất hiện vào lúc này. "A, chạy mau, mèo con phát điên rồi, đây là muốn tàn sát tất cả chúng ta. Chạy không thoát đâu, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đáng chết, chúng ta đều không động, mèo con vì sao muốn giết chúng ta? Trốn, đều chia nhau trốn, như vậy chúng ta còn một chút hy vọng sống." "Đừng, a." "Không đúng, mèo con đây là cần thi thể, mèo con đây là cần máu của chúng ta." "Cô sáng, chuyện này khẳng định có liên quan đến cô sáng, quái vật ở chỗ cô sáng kia vừa rồi gầm lên, mèo con liền bắt đầu tàn sát chúng ta, đây khẳng định là quái vật kia đang ra lệnh cho mèo con." "Trốn, chúng ta không thể bị quái vật huyết thế." Trên tế đàn, Tô Thần cùng ba nàng Diễm Phi nghe được tiếng kêu thảm thiết trên quảng trường, thậm chí tiếng chửi rủa của một số nhân sĩ giang hồ. Trong lòng bọn hắn đều khẩn trương lên. Mèo con bắt đầu tàn sát. Máu. Mèo con vậy mà cũng cần máu. Tô Thần cùng ba nàng Diễm Phi đều nghĩ mãi không ra, mèo con vì sao cần máu? Diễm Phi vẻ mặt giật mình hỏi Tô Thần, "Tô Thần, đây có phải hay không là bước cuối cùng để mở ra cổ sáng? Huyết thi khôi lỗi cần đại lượng máu tươi. Huyết thi khôi lỗi đây là muốn làm gì?" "Không rõ lắm." Tô Thần nghi hoặc lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới những nhân sĩ giang hồ bị mèo con bắt giữ, cuối cùng đều sẽ bị giết chết. Máu. Huyết thi khôi lỗi vì sao cần đại lượng máu? Chẳng lẽ cổ sáng thật sự phải dùng đại lượng máu mới có thể triệt để mở ra? Triệu Mẫn đột nhiên nhìn thấy thi thể trên quảng trường đều bay lên, thậm chí còn bay về phía cổ sáng. Nàng kinh hoàng kêu to với Tô Thần, "Tô Thần, mau nhìn, những thi thể kia đều bay về phía cổ sáng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tô Thần nhìn sang cũng vô cùng giật mình. Tất cả thi thể vậy mà lơ lửng bay về phía cổ sáng, chuyện này mẹ nó rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì? Thi thể làm sao lại vô duyên vô cớ bay lên, thậm chí còn bay về phía cổ sáng? Tô Thần nhìn thi thể trên tế đàn, vội vàng nói, "Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, Triệu Mẫn, trông coi kỹ thi thể chỗ chúng ta, ngàn vạn lần đừng để thi thể bay đi." "Chúng ta biết." Diễm Phi gật đầu trả lời Tô Thần. Diễm Phi cũng bị sự tình quỷ dị trên quảng trường dọa sợ, mấy trăm thi thể trên quảng trường cùng nhau bay lên, còn nhao nhao bay về phía cổ sáng, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Hoa Bạch Phượng cùng Triệu Mẫn cũng đội vàng gật đầu. Các nàng nếu là không trông coi kỹ thi thể trên tế đàn, bốn người các nàng căn bản là trốn không thoát di tích chi địa. Ầm ầm ầm. Lúc này, cổ sáng đột nhiên nổ vang, trở nên có chút đỏ lên, hơn nữa theo thi thể bay qua càng ngày càng nhiều, cô sáng cũng càng ngày càng trở nên đỏ như máu. Gào gào gào. Lúc này, trên quảng trường, một dã nhân tóc dài hình người đột nhiên xuất hiện. Giang hồ nhân sĩ tàn dư trên quảng trường nhìn thấy một dã nhân xuất hiện, đám người này đều sợ hãi, khí tức trên thân dã nhân này quá cường đại, bọn hắn ở bên cạnh liền cảm giác không thở nổi. Mèo. Mèo con đột nhiên xuất hiện trên người dã nhân kêu lên. Dã nhân sờ sờ mèo con trên vai, cố hết sức nói, "Tiểu, Tiểu Bạch, chúng ta muốn về nhà giết chết người ở nơi này, chúng ta liền có thể về nhà." Mèo. Mèo con ngẩng đầu lộ ra túi thơm kêu lên với dã nhân. "Hả? Tặng ta?" Dã nhân nhìn túi thơm màu xanh liền lấy xuống, nàng lắc lắc với mèo con hỏi. "Mèo, ai? Tặng. Mèo meo meo. Ta." Hút máu. "Người kia." "Vậy mà là hắn." Dã nhân nhìn mèo con ra hiệu. Nàng cũng biết là ai tặng nàng túi thơm. Dã nhân nhìn chú nhan đan trong túi thơm, trong mắt nàng không có chút biến hóa nào. Một viên chú nhan đan. Thứ này đối với nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng đã khôi phục một ít linh trí. Dã nhân còn đem máu trong cơ thể bị luyện thành huyết thi khôi lỗi thanh trừ hết, nàng sau này sẽ từ từ khôi phục lại dung nhan ban đầu, đây còn là nhờ có Tô Thần cống hiến máu, nàng thậm chí cùng Tô Thần có liên hệ huyết mạch. Gào. Dã nhân đột nhiên nhìn thấy một số nhân sĩ giang hồ muốn chạy trốn, nàng gầm lên một tiếng, liền nhanh chóng lách mình, bóp nát đầu từng tên giang hồ nhân sĩ đang bỏ chạy. Quá tàn nhẫn, dã nhân này quá hung tàn. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trốn không? Trốn cái rắm, dã nhân này vậy mà là chủ nhân của mèo con chính là một tồn tại kinh khủng, dã nhân này càng thêm kinh khủng. Vậy chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Chúng ta chỉ còn lại chưa đến 50 người, số này còn chưa đủ cho mèo con giết một lần. Đúng vậy a, chạy trốn là chết, không chạy trốn cũng là chết, chúng ta đằng nào cũng là chết. Từ từ xem, hy vọng những thi thể kia đủ dùng, nếu không chúng ta thật sự chết chắc. Trên quảng trường, còn lại chưa đến 50 nhân sĩ giang hồ. Bọn hắn hiện tại muốn chạy trốn không dám trốn, không chạy trốn thì phải chờ chết, những giang hồ nhân sĩ này cũng bị mèo con dọa vỡ mật. Mèo con vừa rồi tàn sát, chỉ trong ngắn ngủi vài hơi thở, hơn 300 giang hồ nhân sĩ bị giết chết, nếu không phải dã nhân này đột nhiên đến, mèo con e là sẽ tàn sát bọn hắn đến không còn một đống. Tứ Niên nhìn Cổ Sáng, sắc mặt âm lãnh nói, "Ngụy gia gia, không nghĩ tới Ngụy gia gia vậy mà cũng chết ở chỗ này, mèo con, ta sau này nhất định phải làm thịt xúc sinh này." Lão Hoàng vô vô vai Tứ Niên, nói khẽ, "Thiếu gia, đừng lộ ra sát ý, dã nhân kia quá kinh khủng, nàng so với mèo con còn cường đại hơn nhiều." "Ta hiểu rồi." Ầm ầm. Cổ Sáng màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát ra từng trận tiếng vang lớn, toàn bộ di tích chi địa đều chấn động lên. "Gào!" "Vụ!" "Ta kháo!" Tô Thần nhìn thấy huyết thi khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, hắn sợ đến mức đều to một tiếng. Chỉ còn lại hơn 10 hơi thở thời gian, bọn hắn liền có thể từ tế đàn truyền tống ra ngoài. Huyết thi khôi lỗi làm sao lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này? Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng cùng Triệu Mẫn cũng kinh hoàng nhìn huyết thi khôi lỗi. Huyết thi khôi lỗi này quá cường đại, ba nàng cảm nhận được khí tức cường đại đều muốn nhịn không được sủi lơ trên mặt đất. Tô Thần nhìn huyết thi khôi lỗi bẩn thỉu, đội vàng nói, "Cái kia, mèo con để chúng ta rời đi, thật đó, ta không có lửa gạt ngươi. Tên của ta, ta gọi là Tô Thần." Tô Thần chỉ vào mình, thấy huyết thi khôi lỗi gật đầu, hắn vội vàng nói cho huyết thi khôi lỗi biết tên của hắn. Ngươi quá yếu, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại, mau rời khỏi, nếu không ngươi sẽ chết tại ma sát. Tông. Huyết thi khôi lỗi nói đứt quãng với Tô Thần rồi biến mất. Cột sáng huyết sắc càng ngày càng lộ ra vẻ quỷ dị, thậm chí giống như sắp nứt ra. Tô Thần nghe được lời của huyết thi khôi lỗi thì vô cùng ngạc bức. Huyết thi khôi lỗi có linh trí hắn biết, nhưng huyết thi khôi lỗi đến chính là vì nói những lời này sao? Hy vọng còn có ngày gặp lại. Ma sát tông. Cái di tích chi địa này gọi là Ma Sát Tông. Tô Thần đoán chắc huyết thi khôi lỗi có thể không phải người của thế giới này, nàng lần này mở ra trận pháp chẳng lẽ là trận pháp trở về thế giới của nàng sao? Hoa Bạch Phượng, Diễm Phi cùng Triệu Mẫn cũng vô cùng ngạc bức. Các nàng không nghĩ tới huyết thi khôi lỗi thật sự có linh trí, thậm chí còn nói với Tô Thần những lời hiếm lạ cổ quái này. Cái tên khốn kiếp này. Huyết thi khôi lỗi căn bản cũng không có địch ý với hắn, tên khốn kiếp này vậy mà lừa gạt các nàng huyết thi khôi lỗi tàn bạo bao nhiêu. Cháy mau, mèo con và dã nhân không thấy đâu nữa. Mau tìm tế đàn khác, di tích chi địa có hai cái tế đàn. Chúng ta mau tìm tế đàn rời đi. Nhanh, cô sáng huyết sắc kia sắp nổ tung rồi, thời gian của chúng ta không nhiều. Tế đàn, ta tìm được tế đàn, 10 người, tế đàn này chỉ có thể chứa 10 người, những người còn lại đi tìm tế đàn khác. A, vì sao muốn giết ta? Ngu ngốc, ta đương nhiên là muốn rời khỏi di tích chi địa. Mấy chục nhân sĩ giang hồ trên quảng trường nhìn thấy mèo con và dã nhân rời đi, bọn hắn đều hoảng loạn muốn tìm tế đàn rời khỏi di tích chi địa. Nơi này quá nguy hiểm, bảo vật không tìm được. Tất cả giang hồ nhân sĩ cơ bản đều chết sạch, một số nhân sĩ giang hồ càng là vì muốn rời khỏi di tích chi địa, bọn hắn không tiếp ra tay đánh giết những người khác. Hoa Bạch Phượng nhắc nhở Tô Thần đang phát ngộng, "Tô Thần, còn 3 hơi thở là đến giờ, chúng ta chuẩn bị rời khỏi di tích chi địa." Triệu Mẫn đột nhiên chỉ về một phía kêu to, "Chờ một chút, các ngươi nhìn xem, có một nữ nhân chạy tới." Chương 246, lại giải độc. Triệu Mẫn cùng Khương Nghê tranh giành tình nhân. Chương 246, lại giải độc. Triệu Mẫn cùng Khương Nghê tranh giành tình nhân. Tô Thần cùng Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng nhìn theo hướng Triệu Mẫn chỉ. Bọn hắn nhìn thấy một nữ nhân đang chạy về phía này. Bất quá, thời gian đã không còn kịp nữa rồi. 3 hơi thở thời gian tế đàn sẽ khởi động, nữ nhân kia căn bản không có khả năng trong 3 hơi thở đến được trên tế đàn. Vụ. Ta kháo. tâm địa Diễm Phi lúc nào tốt như vậy rồi? Tô Thần nhìn thấy Diễm Phi đi giúp nữ nhân kia, điều này làm cho Tô Thần không nghĩ tới. Âm Dương gia Đông Quân thế nhưng là một nữ nhân lãnh khốc vô tình, Diễm Phi làm sao có thể cứu một người dâu ria? Vụ. Bịch. Diễm Phi mang theo nữ nhân kia trở lại tế đàn, một cước đá bay một cái thi thể, mà giờ khắc này, tế đàn cũng mở ra, một đạo bạch quang hiện lên, đám người Tô Thần và Diễm Phi liền biến mất tại di tích chi địa. Vân Vũ sơn cốc. Tô Thần cùng các nàng Diễm Phi đột nhiên xuất hiện trên tế đàn tại trung tâm sơn cốc. Tô Thần, các ngươi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Đại Ma Vương, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống sót đi ra. Tô Thần, ngươi sống sót đi ra thật quá tốt rồi. Võ Uy Hầu, ngươi không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tô Thần, trong di tích chi địa không phát sinh chuyện gì nữa chứ? Trung quanh tế đàn, 10 người Khương Nghê và Tử Nữ, các nàng đều ở chỗ này chờ đợi 4 người Tô Thần và Diễm Phi, thấy Tô Thần và Diễm Phi các nàng đều đúng giờ xuất hiện, những người này đều yên tâm. Tô Thần từ trong truyền tống trận khôi phục lại. Hắn nhìn thấy 10 người Khương Nghê vậy mà đều còn ở trong Vân Vũ sơn cốc, thậm chí còn ở chỗ tế đàn này chờ đợi bọn hắn. Tô Thần liền vội vàng kêu to với chúng nữ Khương Nghê, "Ta kháo, ta không phải bảo các ngươi đi ra ngoài Vân Vũ sơn cốc chờ chúng ta sao?" Một đám xuân đàn đều chạy mau, nhanh chóng rời khỏi Vân Vũ sơn cốc. Tô Thần ôm lấy Khương Nghê, nhanh chóng nhảy vọt chạy ra phía ngoài sơn cốc. Di tích chi địa nếu phát sinh bạo nổ, cái sơn cốc này khẳng định cũng sẽ không tồn tại, cho dù di tích chi địa không phát sinh bạo nổ, nhưng thi khôi lỗi mở ra truyền tống trận khổng lồ như vậy, ai biết trong sơn cốc này có xảy ra chuyện gì hay không? Tử nữ và Lâm Triều Anh các nàng nghe được lời của Tô Thần đều vô cùng tức giận. Mấy nữ các nàng hảo tâm hảo ý ở chỗ này chờ đợi tên khốn kiếp kia, các nàng không nghĩ tới Tô Thần xuất hiện liền lớn tiếng răn dạy các nàng, thậm chí tên khốn kiếp kia còn mắng các nàng xuẩn đản. Lúc tử nữ các nàng chuẩn bị tìm tên khốn kiếp này tính sổ, các nàng phát hiện Tô Thần vậy mà ôm Khương Nghê nhanh chóng chạy, mà mấy nữ Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng cũng nhanh chóng rời đi. Tử nữ các nàng cảm giác không thích hợp, nguyên một đám cũng vội vàng đi theo Tô Thần chạy trốn. Khương Nghê ở trong ngực Tô Thần khẩn trương hỏi, "Tô Thần, di tích chi địa đã xảy ra chuyện gì?" Tô Thần ôm eo thon của Khương Nghê trả lời, "Chuyện vô cùng kinh khủng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Vân Vũ sơn cốc, cái sơn cốc này e là một lát nữa cũng không an toàn." "Được." Khương Nghê gật đầu, lại cảm tạ Tô Thần, "Tô Thần, cảm ơn ngươi đã cứu Hiên Viên Thanh Phong." "Hiên Viên Thanh Phong?" Tô Thần nghe được lời của Khương Nghê thì có chút ngượng ngực. "Hiên Viên Thanh Phong? Hắn cứu Hiên Viên Thanh Phong lúc nào?" Tô Thần ở trong di tích chi địa căn bản cũng không có chú ý tới nữ nhân kia. Khương Nghê nhìn Tô Thần đang ngượng ngực liền hỏi, "Ngươi không phải mang theo Hiên Viên Thanh Phong từ trong tế đàn đi ra sao?" "Ta đâu?" "Nữ nhân Diễm Phi mang theo là Hiên Viên Thanh Phong." "Mẹ nó." Hắn lúc ấy căn bản cũng không có nhìn rõ người là ai. Tế đàn liền khởi động. "Hiên Viên Thanh Phong, khí vận của nữ nhân này quả thật không tệ." Tô Thần lắc đầu trả lời, "Khương Nghê, đó là Diễm Phi cứu người, ta căn bản cũng không biết người nào là Hiên Viên Thanh Phong." Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần thì cười nói, "Ha ha, dù sao Hiên Viên Thanh Phong không chết ở di tích chi địa là tốt rồi." "Tô Thần, ta chạy không nổi." Lúc này, Triệu Mẫn ở phía sau đột nhiên kêu to với Tô Thần. Tô Thần quay lại, một tay ôm lấy Triệu Mẫn, chào phúng nói, "Triệu Mẫn, uổng cho ngươi còn là một tiên thiên cao thủ, ngươi nhất định chính là một cái tiên thiên tu vi cảnh giới giả." Triệu Mẫn ôm eo Tô Thần, tức giận nói, "Ta bình thường đều là dùng đầu óc, võ lực cần ta ra tay sao?" Triệu Mẫn không phải là không chạy nổi, nàng chỉ là nhìn thấy Tô Thần ôm Khương Nghê thì có chút ghen, tên khốn kiếp vô sỉ này giống như đối với Khương Nghê vô cùng để ý, mỗi lần có nguy hiểm, tên khốn kiếp này sẽ ôm Khương Nghê chạy trốn. Triệu Mẫn cảm thấy phải thử xem Tô Thần có để ý nàng hay không. Trải qua sự tình phát sinh ở tế đàn, Triệu Mẫn đối với Tô Thần cũng có một chút thay đổi, hơn nữa chuyện buồn nôn như vậy Triệu Mẫn đều giúp Tô Thần làm, nàng sau này còn có thể gả cho người khác sao? Trương Vô Kỵ, giữa bọn hắn là thật sự có duyên không phận. Tô Thần một tay ôm một mỹ nữ, nhanh chóng dùng khinh công rời khỏi sân gốc, Khương Nghê cùng Triệu Mẫn đều gắt gao ôm eo hắn. Tô Thần vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Mẫn, nói, "Triệu Mẫn, ta lần này lại cứu ngươi, ngươi còn phải cho ta giải độc một lần." Triệu Mẫn nghe được lời của Tô Thần thì thẹn quá hóa giận kêu to, "Ngươi nằm mơ, ngươi thật sự là một tên sắc phôi hết thuốc chữa. Tô Thần, ngươi trúng độc, muốn giải độc như thế nào? Ta có thể giúp ngươi giải độc." Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng lo lắng. "Tô Thần trúng độc, còn cần Triệu Mẫn trợ giúp, hay là cần nữ nhân trợ giúp?" Tô Thần nghe được lời của Khương Nghê thì cười nói, "Được, Khương Nghê, sau khi chúng ta trở lại Lâm An Thành, ngươi liền giải độc cho ta." Triệu Mẫn nghe được lời của Tô Thần thì bĩu môi. Nàng nhìn Khương Nghê cũng không nhắc nhở nàng ấy, Triệu Mẫn cảm thấy Khương Nghê có thể vì Tô Thần làm bất cứ chuyện gì, giải độc, Khương Nghê nữ nhân này là nhất định đều sẽ không để ý. Khương Nghê nghe được lời của Tô Thần thì cười cười. Nàng cũng đoán được Tô Thần có thể là muốn làm một số chuyện sắc sắc, nhưng nàng căn bản cũng không quan tâm. Trong di tích chi địa, Tô Thần cứu nàng vô số lần. Chỉ cần gặp nguy hiểm, Tô Thần trước tiên sẽ ôm nàng chạy trốn, Khương Nghê cũng nguyện ý vì Tô Thần làm bất cứ chuyện gì. Gào gào gào. "Ta kháo, là bầy sói. Mẹ nó, vận khí vậy mà không tốt như vậy." Tô Thần quay đầu kêu to với Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng, "Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng, mau dọn dẹp bầy sói cả đường. Giao cho chúng ta." Hoa Bạch Phượng và Diễm Phi gật đầu, vượt qua Tô Thần xông lên phía trước. Vụ. Lúc này, vệ trang một đầu tóc trắng lãnh nạo cũng nhanh chóng vào tới. Tô Thần nhìn vệ trang vượt qua hắn xông về phía trước thì mở bức. Bầy sói vệ trang cũng không phải chưa từng gặp qua, sói có thực lực đại tông sư, vệ trang chạy qua đó làm gì? "Ta đi, vệ trang, tên ngốc đảm nhà ngươi, những con sói kia đều là tu vi cảnh giới đại tông sư, ngươi cũng không phải không biết, ngươi chạy nhanh như vậy là muốn cho sói ăn sao?" Tử nữ ở phía sau nghe được Tô Thần mắng lại mắng vệ trang xuân đàn. Điều này làm cho nàng tân thủ cừu hận bộc phát, ở chỗ tế đàn tên khốn kiếp này liền mắng tất cả các nàng xuân đàn, hiện tại lại mắng vệ trang, tử nữ hận Tô Thần đến nghiến răng nghiến lợi. Tử nữ phẫn nộ uy hiếp Tô Thần, "Võ Uy Hầu, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi còn nói vệ trang như vậy nữa, ta liền một kiếm chém ngươi." Chương 247, ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, giang hồ nhân si mưu đồ bất chính. Chương 247, ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, giang hồ nhân si mưu đồ bất chính. Tô Thần nghe được tiếng chửi mắng của tử nữ ở phía sau, hắn liền vô cùng im lặng. May mắn hắn biết tử nữ và vệ trang là tỷ đệ, nếu không, Tô Thần sẽ nhịn không được chém chết vệ trang cái tên thích làm mẫu này. Tô Thần quay đầu kêu lên với tử nữ, ngươi nói đệ đệ ngươi có phải bị ngốc hay không? Phía trước thế nhưng là bầy sói đại tông sư, vệ trang đây là đi giết sói, hay là đi đưa thức ăn cho sói? Tử nữ nghe được lời của Tô Thần, mí mắt liền nhảy một cái. Nàng cũng không nghĩ tới vệ trang sẽ xông đi lên giết sói, những con sói kia đều là thực lực đại tông sư, vệ trang coi như có thể đối phó một con, nhưng ở đó thế nhưng là có một bầy sói. Tử nữ cũng cảm thấy vệ trang làm việc xúc động rồi. Bất quá, hai vị nửa bước thiên nhân cảnh là Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng cũng ở phía trước, tử nữ một chút cũng không lo lắng cho an nguy của vệ trang. Tử nữ nghĩ đến những thứ này liền mắng Tô Thần, câm miệng, tên khốn kiếp nhà ngươi đừng có mở miệng nói chuyện nữa. Tô Thần bĩu môi chảo phúng tử nữ, nơi này chính là Hoàng Sơn giã ngoại, không phải Tử Lan Hiên của ngươi, ta nói chuyện chẳng lẽ còn phải trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Ngươi cho rằng mỹ nữ tóc tím nhà ngươi là phu nhân của ta sao? Vô sỉ sắp thôi. Suy, tử nữ, sớm muộn gì cũng cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngươi dám? Đại Ma Vương có chuyện gì không dám làm sao? Ngươi? Tử nữ có chút lo lắng. Tô Thần nếu thật sự nổi lên sát tâm với nàng, nàng căn bản trốn không thoát tên khốn kiếp này. Hơn nữa, Tử Lan Hiên của tử nữ còn ở Tân Trịnh Thành, nàng cũng không thể vứt bỏ tỷ muội trong Tử Lan Hiên một mình chạy trốn được. Những nữ nhân khác nghe được Tô Thần và tử nữ cãi nhau, các nàng đều không xem bảo. Cãi nhau với Đại Ma Vương, các nàng mặc kệ thua hay thắng, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính các nàng mới sẽ không ngu ngốc đi cãi nhau với Tô Thần. Ầm ầm, gào gào gào. Lúc này, Tô Thần cùng những nữ nhân khác cũng đều tiếp cận bầy sói. Bọn hắn đều nhao nhao giảm tốc độ. Diễm Phi các nàng còn chưa giết xong bầy sói, trong đám nữ nhân ở đây có một đống tiên tiến cảnh, nếu những nữ nhân này hiện tại đi qua, e là một con sói liền có thể nhanh chóng diệt sát mấy nữ nhân. Tô Thần, mau tới đây, sói đã giết xong. Lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm của Diễm Phi, bầy sói đã diệt, Diễm Phi đây là thông báo Tô Thần đi qua. Tô Thần sau khi nghe được thanh âm của Diễm Phi, hắn vội vàng kêu to với những nữ nhân khác, go, go, go. Đám nữ nhân tử nữ, Lâm Triều Anh đều vô cùng ngập bức. Go, go, go. Đây là ý gì? Chạy, chạy mau. Tô Thần nhìn chúng nữ đều là bộ dáng vẻ mặt ngập bức, hắn liền có chút đổ mồ hôi, hắn vừa rồi tình thế cấp bách thốt ra tiếng Anh, những nữ nhân này nếu có thể hiểu được thì mới là chuyện lạ. Chúng nữ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Thần. Chạy thì nói tranh thủ thời gian chạy. Nói cái gì go? Go, go. Đây đều là ngôn ngữ chó má gì? Nửa canh giờ sau, Tô Thần cùng mọi người sắp chạy ra khỏi Vân Vũ Sơn Cốc. Vốn dĩ cần lộ trình gần nửa ngày. Đám người các nàng không ngừng dùng khinh công đào tẩu, trong vòng chưa đến một canh giờ sắp trốn ra khỏi Vân Vũ Sơn Cốc. Như ba nàng Tô Dung Dung, toàn thân các nàng đều ướt đẫm. Ba nàng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng không có cách nào. Cao thủ cường đại đều phải cảnh giác dã thú chung quanh tập kích. Như Tuyết Nữ và Tử Nữ, những tông sư cao thủ này, một mình chạy là dư xài, nếu để các nàng mang theo một người chạy, vậy e là còn không bằng để chính các nàng tự chạy nhanh hơn. Triệu Mẫn và Khương Nghe là thoải mái nhất. Các nàng ở trong ngực Tô Thần cũng phát hiện, một số nữ nhân mệt đến thở hổn hển, thậm chí váy liền áo đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Triệu Mẫn nhìn về phía Tô Thần cảm thấy kỳ quái. Tô Thần ở trong di tích chi địa rõ ràng bị trọng thương, tên khốn kiếp này làm sao hiện tại vẫn là một bộ dáng sinh long hoạt hổ? Thậm chí tên khốn kiếp này mang theo nàng và Khương Nghe chạy lâu như vậy, vậy mà còn chưa ra một chút mồ hôi nào. Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần căn bản cũng không phải là người. Bù bù bù. Một lát sau, Tô Thần cùng chúng nữ nhao nhao xuất hiện bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc. Những nữ nhân này đều thở dài một hơi, nguy hiểm của di tích chi địa rốt cục đã vượt qua. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc còn có hơn ngàn nhân sĩ giang hồ đang chờ đợi. Hai ngày trước mấy ngàn nhân sĩ giang hồ tiến vào trong Vân Vũ Sơn Cốc, đến bây giờ cũng chỉ đi ra mấy trăm người. Những giang hồ nhân sĩ này còn đều là không có xâm nhập vào trong Vân Vũ Sơn Cốc, bọn hắn liền sợ hãi lui trở về, nếu không, bọn hắn cũng sẽ giống như mấy ngàn nhân sĩ giang hồ hôm trước một đi không trở lại. Hôm nay, giang hồ nhân sĩ ở đây nhìn thấy hơn 10 nam nữ từ trong Vân Vũ Sơn Cốc trốn thoát. Bọn hắn đều vô cùng giật mình. Hôm nay lập tức từ Vân Vũ Sơn Cốc xuất hiện hơn 10 nhân sĩ giang hồ, bọn hắn đều đoán chắc Tô Thần cùng chúng nữ khẳng định đạt được bảo bối. Một số nhân sĩ giang hồ nhìn Tô Thần cùng chúng nữ với ánh mắt bất thiện. Tô Thần nhìn thấy ba nàng Tô Dung Dung toàn thân ướt đẫm, dáng người mỹ diệu đều hiện lộ ra, như ẩn như hiện, hắn nhìn xem liền có chút thượng hỏa, càng không cần phải nói hơn ngàn nhân sĩ giang hồ bên ngoài. Tô Thần nghĩ nghĩ liền quyết định giúp các nàng một chút, dù sao ba nàng Tô Dung Dung đối với hắn cũng không tệ. Dung Dung, các ngươi đều tới đây. Tô Dung Dung bị mấy nữ Lâm Triều Anh che chắn, nàng nghe được lời này thì đỏ mặt, ngượng ngùng đi qua. Võ Uy Hầu. Tô Thần đi đến trước một cái hốc cây to lớn trong sơn cốc. Hắn liền gọi ba nàng Tô Dung Dung, các ngươi nhanh lên, tiện nghi ta cũng không thể tiện nghi cho nhân sĩ giang hồ bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc. Diễm Phi nói với ba nàng Tô Dung Dung, đi đi, Tô Thần có váy áo mới, ngươi đi vào trong hốc cây kia thay váy áo một chút. Tô Dung Dung nghe được lời của Diễm Phi, mắt các nàng sáng lên. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ mang theo váy áo nữ nhân, ba nàng Tô Dung Dung lập tức che ngực chạy tới. Hiên Viên Thanh Phong xoắn xuýt một hồi, nàng cũng chạy tới. Hiên Viên Thanh Phong cũng là cần thay một bộ váy áo trên người nàng mặc dù có thể dùng nội lực hong khô, nhưng trên váy áo khẳng định sẽ lưu lại vết mồ hôi, hơn nữa váy áo hong khô mặc vào cũng vô cùng không thoải mái. Lúc này, 300-400 nhân sĩ giang hồ vây quanh tới, một tên đại tông sư cầm đầu nhìn về phía những nữ nhân diễm phi uy hiếp, các ngươi đều giao ra bảo vật đạt được trong di tích chi địa, nếu không các ngươi một người cũng không rời khỏi được. Khương Nghê nghe được lời của những nhân sĩ giang hồ này, nàng liền vội vàng kêu to, chúng ta căn bản cũng không có đạt được bảo vật, trong di tích chi địa cũng căn bản không có bảo vật. Trung niên đại tông sư nhìn về phía Khương Nghê chào phúng nói, không có bảo vật. Tiểu mỹ nữ, ngươi lừa ai đó? Không có bảo vật sẽ có hàng ngàn hàng vạn nhân sĩ giang hồ tiến vào di tích chi địa sao? Nhanh chóng giao ra bảo vật, nếu không, tiểu mỹ nữ, ở đây thế nhưng là có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ẩm. Bịch. Muốn chết. Chương 248, ngoan độc vô tình diễm phi cùng Hoa Bạch Phượng. Chương 248, ngoan độc vô tình diễm phi cùng Hoa Bạch Phượng. Hoa Bạch Phượng nghe được lời của trung niên đại tông sư, nàng vung một trường liền đánh chết tên đại tông sư này. Hoa Bạch Phượng ghét nhất có người dám vũ nhục nữ nhân. Ngay cả Tô Thần tên khốn kiếp vô sĩ kia, Hoa Bạch Phượng có mấy lần cũng muốn giao hơn hắn, giang hồ nhân sĩ ở đây dám nổi lên chi tâm bị uội, nàng không ngại tiện những nhân sĩ giang hồ này xuống địa ngục. Một người trung niên nhìn thấy Hoa Bạch Phượng trong nháy mắt liền giết chết một tông sư, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nhưng vì bảo vật trong di tích chi địa, cũng vì đạt được những mỹ nữ tuyệt sắc xinh đẹp này, hắn liền định cổ động tất cả giang hồ nhân sĩ ở đây ra tay, hơn ngàn cao thủ giang hồ cùng nhau ra tay, hắn không tin mỹ phụ tóc trắng cường đại này có thể ngăn cản được. Lên, nữ nhân này đánh lén giết Ngụy lão đại, cùng nhau ra tay, bảo vật cùng những nữ nhân này chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Giết. Trung quanh một số nhân sĩ giang hồ tham lam bảo vật cùng sắc đẹp, bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí xông về phía đám người Hoa Bạch Phượng. Muốn chết, giết những nhân sĩ giang hồ không biết sống chết này. Cùng nhau ra tay. Hoa Bạch Phượng cùng Diễm Phi nhìn nhau một cái, các nàng liền nhao nhao lách mình giết tới, những nhân sĩ giang hồ này muốn tới chịu chết, hai nàng không ngại tiến bọn hắn xuống địa ngục. Vệ Trang nhìn Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng trắng trợn tàn sát nhân sĩ giang hồ, mí mắt hắn liền giật giật. Hai nữ nhân này quá ác. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng vừa rồi tàn sát hơn 10 con sói đại tông sư, hơn nữa những con sói kia từng con chết đều không còn thấy, hai nàng hiện tại lại bắt đầu tàn sát nhân sĩ giang hồ ở đây, những nhân sĩ giang hồ này cũng đều là chết chưa hết tội. Tử nữ nhìn thấy Vệ Trang muốn ra tay, nàng đội vàng nhắc nhở Vệ Trang, "Vệ Trang, ngươi cẩn thận một chút, những nhân sĩ giang hồ bên cạnh cũng muốn dục dịch rồi." "Ta hiểu rồi." Vệ Trang liếc mắt nhìn giang hồ chung quanh. Ánh mắt của hơn ngàn nhân sĩ giang hồ chung quanh bất thiện, xem ra những nhân sĩ giang hồ này đều bị bảo vật của di tích chi địa che mờ tâm trí. "Ta cũng qua hỗ trợ, các ngươi đều lưu lại." Lâm Triều Anh giao Lý Mạc Sầu cho Tuyết Nữ, nàng liền cầm trường kiếm cùng Vệ Trang cùng nhau ra tay. Triệu Mẫn nhìn về phía nhân sĩ giang hồ chung quanh, tức giận mắng, những nhân sĩ giang hồ này thật sự là vô cùng đáng hận, không chỉ tham lam bảo vật, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên chúng ta. Tuyết Nữ lắc đầu nói, bại hoại giang hồ khắp nơi đều có, hơn nữa bảo vật của di tích chi địa dụ hoặc quá lớn, cộng thêm chúng ta những tuyệt sắc mỹ nữ này, nhân sĩ giang hồ ở đây không động tâm mới là lạ. Tử Nữ vẻ mặt nghiêm túc nói với chúng nữ, không sai, xem ra một lát nữa nhân sĩ giang hồ ở đây đều sẽ ra tay, chúng ta cũng không được lơ là. Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng thực lực cường đại, nhưng các nàng ở trong Vân Vũ Sơn Cốc đã tiêu hao không ít nội lực, nhân sĩ giang hồ ở đây đông đảo, nội lực của Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng e là cũng kiên trì không được bao lâu, những nữ nhân chúng ta cũng phải tùy thời gia nhập chiến đấu. Triệu Mẫn nhìn về phía Vân Vũ Sơn Cốc, nếu mày nói, Tô Thần tên khốn kiếp kia làm sao còn chưa trở lại? Tên sát phôi kia khẳng định đang đùa giỡn ba nàng Tô Dung Dung. Tử Nữ nhìn trong Vân Vũ Sơn Cốc, im lặng lắc đầu. Nàng đối với Đại Ma Vương không biết nói gì cho phải, tên khốn kiếp này vừa rảnh rỗi liền bắt đầu đùa giỡn mỹ nữ, Tô Thần tên khốn kiếp kia sớm muộn có một ngày sẽ chết trong tay nữ nhân. Tên khốn kiếp đáng giận. Triệu Mẫn nghe được lời của Tử Nữ, nàng tức giận đi về phía gốc cây trong Vân Vũ Sơn Cốc. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc bắt đầu đại chiến, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng cũng là nội lực không đủ, tên khốn kiếp kia vậy mà còn có tâm tư đùa giỡn mỹ nữ. Giết, đánh bại những nữ nhân này, mỹ nữ cùng bảo vật đều là của chúng ta. Lên, tất cả mọi người đều ra tay, mỹ nữ ở đây đến lúc đó mọi người đều có thể hưởng dụng. Giết, mỹ nữ tóc trắng là của ta, ta thích mỹ phụ tính tình liệt. Đều ra tay, hai nữ nhân cường đại kia sắp hết nội lực rồi, chúng ta cùng nhau ra tay bắt lấy các nàng. Hai mỹ nữ cường đại, chúng ta một lát nữa hưởng thụ đứng lên khẳng định tư vị khác biệt. Ha ha, cùng nhau ra tay. Nhân sĩ giang hồ chung quanh nhau đều ra tay. Những nhân sĩ giang hồ này cũng nhìn thấy tình cảnh của Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng. Các nàng vừa rồi còn phi thường ngoan độc ra tay đánh giết nhân sĩ giang hồ, đến bây giờ chỉ là đem nhân sĩ giang hồ đánh bay. Nhân sĩ giang hồ ở đây đều đoán chắc nội lực của Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng không đủ. Một số nhân sĩ giang hồ chính phái nhau rời đi. Bọn hắn căn bản cũng không dám lưu lại. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc đều là một số nhân sĩ giang hồ tam giáo cửu lưu, bọn hắn những nhân sĩ giang hồ này lưu lại e là cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Giờ khắc này, Tô Thần bị Triệu Mẫn từ trong hốc cây lôi ra ngoài. Tô Thần sau khi nghe được lời của Triệu Mẫn, hắn không nghĩ tới nhân sĩ giang hồ bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc vậy mà muốn tìm cái chết. Triệu Mẫn lôi kéo cánh tay Tô Thần, vội vàng nói, "Tô Thần, ngươi mau nghĩ biện pháp, Diễm Phi cùng Hoa Bạch Phượng ở trong Vân Vũ Sơn Cốc tiêu hao quá nhiều nội lực, các nàng kiên trì không được bao lâu, những người còn lại cũng không có khả năng ngăn cản hơn ngàn nhân sĩ giang hồ." Tô Thần nghĩ liền câu thông hệ thống, hắn để hệ thống bố trí 5000 trọng giáp bộ binh ở bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc. Tô Thần liền lấy ra ngọc bội của hắn đưa cho Triệu Mẫn nói, Triệu Mẫn, một lát nữa xem ở ngươi, ta có 5000 trọng giáp bộ binh ở phụ cận, hiện tại bên ngoài Vân Vũ Sơn cốc xảy ra chuyện, quân đội của ta sẽ đến, đây là ngọc bội của ta, ngươi dựa vào cái này có thể chỉ huy quân đội của ta. Triệu Mẫn tiếp nhận ngọc bội, trân trọng Tô Thần, 5000 quân đội, còn là trọng giáp quân đội. Tên khốn kiếp nhà ngươi vậy mà còn lén lút mang theo quân đội đến di tích chi địa, ngươi cũng thật sự là đủ cẩn thận. Tô Thần vỗ một cái vào đầu nhỏ của Triệu Mẫn, nói, tiểu ma nữ, mau đi giúp Diễm Phi các nàng giết những nhân sĩ giang hồ kia, ta còn muốn đi vào trong hốc cây nghỉ ngơi một chút. Ngươi còn muốn đi vào hốc cây nghỉ ngơi? Chẳng lẽ chúng ta không phải muốn mau chóng rời khỏi Vân Vũ Sơn cốc sao? Triệu Mẫn, nơi này đã là khu vực an toàn, chúng ta nếu là rời đi, trong Vân Vũ Sơn cốc xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, chẳng lẽ ngươi liền không tò mò di tích chi địa cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì sao? Triệu Mẫn nghĩ nghĩ liền nói với Tô Thần, ta đi trước mang theo quân đội diệt tất cả nhân sĩ giang hồ bên ngoài Vân Vũ Sơn cốc, một lát nữa sẽ cùng những nữ nhân khác thương lượng một chút xem làm thế nào. Như vậy cũng tốt. Vô sỉ sắp phôi, ngươi sớm muộn chết trong tay nữ nhân. Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần lại muốn tiến vào trong hốc cây, nàng tức giận đá Tô Thần một cước rồi rời đi. Ta đấu. Triệu Mẫn tiểu ma nữ đây là ghen sao? Tô Thần phủi phủi dấu chân trên mông rồi chui vào trong hốc cây, không gian bên trong hốc cây này cực lớn, dù cho 5-6 người cùng nhau tiến vào cũng sẽ không lộ ra vẻ chật trội. Tô Dung Dung nhìn thấy Tô Thần lại trở về hốc cây, nàng liền đỏ mặt hỏi Tô Thần, Võ Huy Hầu, nhân sĩ giang hồ bên ngoài ra tay với chúng ta rồi. Không sai. Tô Dung Dung nhìn về phía Tô Thần nghi hoặc hỏi, Võ Huy Hầu, ngươi không đi hỗ trợ sao? Tô Thần lắc đầu, lôi kéo Tô Dung Dung nói, không cần, Triệu Mẫn sẽ mang theo quân đội của ta diệt những nhân sĩ giang hồ kia. Dung Dung, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi chưa làm xong. Chương 249, Vân Vũ Sơn cốc kỳ biến, một mang bốn nữ chạy trốn. Chương 249, Vân Vũ Sơn cốc kỳ biến, một mang bốn nữ chạy trốn. Tô Thần dựa vào trên người Tô Dung Dung chờ đợi nàng tiếp tục xoa bóp. Tô Thần phát hiện thủ pháp xoa bóp của Tô Dung Dung thật sự vô cùng không tệ, Lý Hồng Tụ và Tống Điểm Nhi mặc dù cũng xoa bóp không tệ, nhưng so với Tô Dung Dung vẫn là kém rất nhiều. Tô Dung Dung nhìn Tô Thần, bất đắc dĩ tiếp tục xoa bóp. Nàng cũng vô cùng im lặng. Đại Ma Vương khốn kiếp này không chỉ nhìn lén bốn nữ các nàng thay váy áo, thậm chí còn dở trò xấu nói đau lưng nhức eo, nàng cùng Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi đều phân biệt xoa bóp cho tên khốn kiếp này. Chỉ là, Đại Ma Vương hiện tại liền nhận chuẩn nàng. Tô Dung Dung đã xoa bóp một lần lại một lần, tên khốn kiếp vô sỉ này đều không chịu buông tha nàng. Tô Thần hưởng thụ Tô Dung Dung xoa bóp, nói, Dung Dung, hay là các ngươi đều làm thị nữ của ta đi, ta hiện tại cũng chỉ có mấy cái thị nữ, các nàng đều không có thủ pháp xoa bóp tốt như ngươi, ngươi sau này liền chuyên môn xoa bóp cho ta. Tô Dung Dung sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng trắng mắt liếc Tô Thần một cái, im lặng nói, thị nữ. Thôi đi, ta không muốn làm thị nữ. Thị thiếp cũng có thể, dù sao ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi làm thị thiếp của ta, ta cũng không thiệt thòi. Ngươi nằm mơ, ta mới sẽ không làm thị thiếp của ngươi. Tô Dung Dung nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng thẹn thùng và tức giận. Tên sát phôi vô sỉ này, Đại Ma Vương không phải thật sự muốn đánh chủ ý lên nàng chứ? Tô Dung Dung sau khi nghĩ đến Diễm Phi và Tuyết Nữ những nữ nhân kia, nàng liền lắc đầu. Nàng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp bình thường. Tô Dung Dung cùng Diễm Phi, Tuyết Nữ, Tử Nữ những nữ nhân kia căn bản cũng không thể so sánh. Đại Ma Vương Tô Thần có những hồng nhan chi kỷ tuyệt sắc xinh đẹp kia, hắn làm sao có thể đánh chủ ý lên nàng? Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tô Dung Dung, cười nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn làm phu nhân của ta? Chuyện này e là tương đối khó, phu nhân của ta cũng đều là người tâm ngoan thủ lạn, cứ dựa vào thực lực của ngươi, ngươi e là nhìn thấy các nàng đều sẽ sợ đến mức nói không ra lời. Tô Dung Dung bĩu môi, không tin nói, Đại Ma Vương, ngươi nói đùa sao? Tiêu Ngọc Lượng, xảo xảo các nàng đều là người tâm ngoan thủ là sao? Khương Nghe Đâu, nàng cũng là tâm ngoan thủ là sao? Tô Thần bất đắc dĩ nói, các nàng sau này đều sẽ là thiết thất, ngươi sẽ không bởi vì dựa vào thân phận các nàng có thể làm phu nhân chứ? Tô Dung Dung nghĩ đến thân phận của Tô Thần, một cái đỉnh cấp quý tộc của đế quốc, có lãnh địa một châu, còn là một hầu tước có mấy chục vạn quân đội, thân phận của Đại Ma Vương, thân phận thần bí của đạo gia và âm dương gia, thân phận của Tô Thần xác thực không phải nữ nhân bình thường có thể làm chính thê. Ách, coi như ta chưa nói. Tô Thần mở mắt ra nhìn về phía Tô Dung Dung nói, kỳ thật phu nhân và thiếp ta đều đối xử như nhau. Chỉ là phu nhân thì có mấy vị như vậy, Khương Nghê và Xảo Xảo các nàng đều là một số nữ tử bình thường, các nàng cho dù làm phu nhân, ngươi cảm thấy các nàng có năng lực giúp ta sao? Nếu nữ nhân sau này của ta thực lực cường đại, Khương Nghê và Xảo Xảo dám sai bảo những nữ nhân thực lực cường đại kia sao? Tô Dung Dung nghe được lời của Tô Thần thì gật đầu. Tô Thần nói đều là lời nói thật. Nếu nàng là phu nhân của Tô Thần, Tô Dung Dung dám sai bảo Diễm Phi hoặc là Hoa Bạch Phượng sao? Đáp án là sẽ không, nàng cũng không dám sai bảo hai nữ nhân cường đại kia. Bên cạnh Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi, Hiên Viên Thanh Phong, các nàng nghe được Tô Thần và Tô Dung Dung nói chuyện, các nàng cũng cảm thấy nữ nhân bình thường căn bản cũng không thể làm phu nhân của Tô Thần. Bất quá, Tô Thần đối với nữ nhân của hắn cũng vô cùng tốt. Khương Nghê một nữ nhân sẽ không có công. Nàng ở trong di tích chi địa nguy hiểm trùng điệp một chút thương tổn đều không có chịu, chỉ cần có nguy hiểm, Tô Thần trước tiên sẽ ôm nàng chạy trốn, mấy nữ các nàng đối với Khương Nghê cũng vô cùng hâm mộ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trong Vân Vũ Sơn cốc bộc phát ra chấn động liệt. Tô Dung Dung trực tiếp liền ghé vào trên người Tô Thần, ba nàng Lý Hồng Tụ cũng bị chấn đến đông đảo tây sai. Mau đi ra, Vân Vũ Sơn cốc sắp bị hủy diệt rồi. Tô Thần trực tiếp ôm lấy Tô Dung Dung, kêu to với những nữ nhân khác. Tô Thần cảm giác cổ sáng huyết sắc trong di tích chi địa sắp bộc phát. Nơi này cách tế đàn ít nhất có hơn 20 dặm, bọn hắn ở biên giới Vân Vũ Sơn Cốc liền cảm nhận được chấn động kịch liệt, trong Vân Vũ Sơn Cốc e là sẽ là một tràng cảnh tai nạn. Lý Hồng Tụ, Tống Điềm Nhi, Hiên Viên Thanh Phong, các nàng đều đội vàng cùng Tô Thần nhanh chóng rời khỏi hốc cây, các nàng cũng bị chấn động kịch liệt dọa đến sắc mặt tái nhợt, thậm chí các nàng đều bị lay động kịch liệt đến đứng không vững. "Nhanh, nhanh." Tô Thần nhìn mấy nữ đều đứng không vững, Tô Thần trực tiếp ôm lấy Lý Hồng Tụ gần nhất, hắn hiện tại một tay ôm một cái, còn lại Tống Điềm Nhi và Hiên Viên Thanh Phong không có cách nào mang đi. "Điềm Nhi, Thanh Phong mau nằm sấp trên lưng Tô Thần." Tô Dung Dung nhìn thấy Tống Điềm Nhi và Hiên Viên Thanh Phong đông đảo tây sai đứng không vững, nàng đội vàng kêu to với hai nàng. "Ta đấu." Nằm sấp trên lưng mình. "Mẹ nó." Trên lưng mình tối đa chỉ có thể nằm sấp một người, Tống Điềm Nhi và Hiên Viên Thanh Phong thế nhưng là có hai người. Tống Điềm Nhi và Hiên Viên Thanh Phong nghe được lời của Tô Dung Dung, các nàng cũng không quan tâm cái gì nam nữ hữu biệt, Tống Điềm Nhi trực tiếp liền nằm sấp trên lưng Tô Thần, Hiên Viên Thanh Phong nghĩ liền trực tiếp chui vào trong ngực Tô Thần ôm lấy eo hắn. Tô Thần có chút mà bức. Hắn hiện tại một tay ôm một mỹ nữ, trên lưng nằm sấp một mỹ nữ, trong ngực còn có một mỹ nữ ôm eo hắn, cái này chính là cướp mỹ nữ cũng không có kiểu cướp như thế này. "Đi mau, Đại Ma Vương." "Ồ, Minh Bạch." "Vụ." Tô Thần phản ứng lại, đội vàng thi triển khinh công chạy ra phía ngoài sân cốc. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc, Triệu Mẫn chỉ huy trọng giáp bộ binh vừa mới diệt hơn ngàn nhân sĩ giang hồ, chấn động phát sinh trong Vân Vũ Sơn Cốc cũng lan đến nơi này. Triệu Mẫn nhìn cảnh tượng tận thế trong Vân Vũ Sơn Cốc, nàng cũng lo lắng bên ngoài Vân Vũ Sơn Cốc sẽ bị lan đến. Triệu Mẫn liền đội vàng ra lệnh cho trọng giáp bộ binh tiên phu trưởng Tô Mãnh mang theo quân đội lui lại 10 dặm. "Vâng, phu nhân." Đám người Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng nhìn về phía tàn dạng của Vân Vũ Sơn Cốc, sắc mặt các nàng đều vô cùng tái nhợt. Vân Vũ Sơn Cốc đất rung núi chuyển, núi lớn sụp đổ, rừng cây bị chôn vùi, thậm chí mặt đất đều xuất hiện vết nứt to lớn, trong Vân Vũ Sơn Cốc đơn giản chính là tràng cảnh phim tai nạn. "Vụ." Lúc này, Tô Thần mang theo 4 nữ cũng xuất hiện bên cạnh đám người Diễm Phi. Mấy nữ Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng nhìn Tô Thần trên người treo mấy nữ nhân, khóe miệng các nàng đều co giật. Vệ Trang sắc mặt lãnh khốc trực tiếp quay đầu không nhìn Tô Thần. Hắn thật sự là đối với Tô Thần im lặng. Nguy hiểm đều còn chưa qua, tên sát phôi này lại bắt đầu tán gái, nếu trong này có tử nữ, Vệ Trang hận không thể cầm kiếm đâm chết tên sát phôi vô sỉ này. Tô Thần sau khi buông mấy nữ Tô Dung Dung xuống, hắn liền đội vàng phân phó nói: "Tử nữ, Tuyết nữ, Đại Tư Mệnh, Lâm Triều Anh, các ngươi mang theo những người khác mau rời khỏi nơi này, ta và Diễm Phi, Hoa Bạch Phượng xem trong Vân Vũ Sơn Cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Chương 250, Vân Vũ Sơn Cốc triệt để bị diệt, giải quyết Đông Quân Diễm Phi. Chương 250, Vân Vũ Sơn Cốc triệt để bị diệt, giải quyết Đông Quân Diễm Phi. Tử nữ và Lâm Triều Anh nghe được Tô Thần phân phó, các nàng cũng biết một số nữ nhân lưu tại nơi này vô cùng nguy hiểm, các nàng gật đầu với Tô Thần, liền phân biệt mang theo nữ nhân thực lực thấp kém nhanh chóng rời đi. "Tô Thần, Vân Vũ Sơn Cốc e là không còn tồn tại nữa." Diễm Phi nhìn cảnh tượng tận thế trong Vân Vũ Sơn Cốc, nàng vẫn còn sợ hãi nói: "Ừm." Trong lòng Tô Thần cũng vô cùng giật mình. Vân Vũ Sơn Cốc đất rung núi chuyển, núi lớn sụp đổ, rừng cây bị chôn vùi, thậm chí mặt đất đều xuất hiện vết nứt to lớn, trong Vân Vũ Sơn Cốc đơn giản chính là tràng cảnh phim tai nạn. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần mở miệng hỏi: "Tô Thần, trong di tích chi địa sẽ phát sinh cái gì?" Tô Thần lắc đầu suy đoán nói: "Không biết, có lẽ di tích chi địa sẽ biến mất ở thế giới này, có lẽ di tích chi địa sẽ bị chuyển tống rời khỏi thế giới này, thậm chí có khả năng di tích chi địa căn bản cũng không ở trong thế giới này." Hoa Bạch Phượng nghe được lời của Tô Thần thì nghi hoặc hỏi: "Tô Thần, ý ngươi là chúng ta từ tế đàn đi tới một thế giới khác?" Tô Thần gật đầu, nghiêm túc nói: "Có khả năng, nhưng di tích chi địa căn bản cũng không phải là một thế giới, ta hoài nghi di tích chi địa e là bị người cường đại hoặc thần phong ấn, huyết thi khôi lỗi có thể là muốn phá trừ phong ấn trở về thế giới của nàng. Chuyện này thật đáng sợ, ngoài thế giới vậy mà còn có thế giới, chẳng lẽ thế giới kia sẽ là tiên giới? Không, hẳn là một thế giới cường đại hơn Tiên Nguyên Đại Lục chúng ta, hẳn là một cao võ thế giới đi, nếu là tiên giới, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống sót rời đi sao?" Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng gật đầu. Các nàng cũng cảm thấy không có khả năng là tiên giới. Nếu là tiên giới, tùy ý một cái trận pháp trong di tích chi địa đều sẽ giết các nàng, mèo con cũng không có khả năng là thực lực thiên nhân cảnh, huyết thi khôi lỗi e là một ánh mắt liền có thể diệt tất cả mọi người. "Mau nhìn, vậy mà còn có người không chết trong Vân Vũ Sơn Cốc." Tô Thần đột nhiên nhìn thấy trong sơn cốc có hơn 10 người đang chạy trốn, Vân Vũ Sơn Cốc vậy mà còn có người sống. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ những người này không có tiến vào di tích chi địa? Diễm Phi xem xét một chút, lạnh lùng nói: "Là Lục Chỉ Hắc Hiệp, còn có những người từ niên kia, không nghĩ tới bọn hắn cũng trốn thoát." Tô Thần không nghĩ tới Lục Chỉ Hắc Hiệp và Từ Niên vậy mà sống sót. Mẹ nó, hắn sau này còn phải tìm cơ hội diệt bọn hắn. Tô Thần nghĩ đến Hiên Viên Thanh Phong đều có thể từ trên quảng trường trốn tới, hắn đoán chắc mèo con hẳn là không có tàn sát hết giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Mèo con cuối cùng hẳn là không có giết chết hết giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, sau khi cổ sáng huyết sắc mở ra, những người này hẳn là trốn qua một kiếp, chỉ là không biết trên quảng trường rốt cuộc có bao nhiêu người sống sót. Hoa Bạch Phượng lắc đầu trả lời: "Hẳn là không cao hơn 20 người, ta nghe nói trong di tích chi địa có 2 cái truyền tống trận, một cái khác ta cũng không biết ở nơi nào." Diễm Phi gật đầu nói: "Cũng đúng, một cái truyền tống trận chỉ có thể để 10 người đi ra, những người sống sót kia hẳn sẽ không vượt quá 20 người." Tô Thần nhìn những người đang đảo tẩu kia liền không còn hứng thú. Tứ Niên và Lục Chỉ Hắc Hiệp bọn hắn đều không có trốn về phía bên này, Tô Thần chính là muốn lần nữa giết bọn hắn cũng làm không được. Tô Thần lắc đầu nói với Diễm Phi và Hoa Bạch Phượng: "Đi thôi, chúng ta về Lâm An Thành, Vân Vũ Sơn coi như triệt để xong rồi." Hoa Bạch Phượng nhìn về phía Tô Thần, Thanh Lanh nói, Tô Thần, ta còn có việc, sau này ta sẽ lại đến tìm ngươi, bí mật ngươi đáp ứng nói cho ta biết đừng quên.
Yên tâm, hoa mỹ nữ, lần sau ngươi tới tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết những bí mật kia.
Thử, miệng lưỡi chân chu, đi đây, lần sau gặp lại.
Hoa Bạch Phượng nghe được Tô Thần gọi nàng mỹ nữ, lần này trong lòng nàng không có cao hứng. Tên tiểu khốn kiếp này nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền gọi mỹ nữ, ở trong di tích chi địa, bên người tên khốn kiếp này một đám nữ nhân xinh đẹp, Hoa Bạch Phượng cũng lười lại để ý tới tên khốn kiếp này. Tô Thần nhìn Hoa Bạch Phượng nhanh chóng rời đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Linh Trung Tắc và Thẩm Tam Nương. Trong Vân Vũ Sơn cốc hắn không có phát hiện hai nữ nhân kia, trong di tích chi địa cũng không có phát hiện các nàng, nơi này cũng không có tung tích các nàng, Linh Trung Tắc và Thẩm Tam Nương sẽ không bị dã thú giết chết rồi chứ? Tô Thần lắc đầu, giữ chặt tay Diễm Phi nói, "Diễm Phi phu nhân, chúng ta rời đi thôi."
"Buông ra."
Diễm Phi bị Tô Thần giữ chặt, trong lòng nàng liền vô cùng khẩn trương. Nàng đã thất thân với tên khốn kiếp này, giết tên khốn kiếp này là không thể nào, nhưng muốn để nàng và tên sắc phôi vô sỉ này ở cùng một chỗ, chuyện này càng thêm không có khả năng. Tên khốn kiếp này khắp nơi trêu hoa gẹo nguyện, Diễm Phi sẽ không thích tên khốn kiếp vô sỉ này. Ta nếu là không buông ra thì sao? Diễm Phi trừng mắt Tô Thần, lạnh lùng uy hiếp, ngươi muốn chết sao?
Ta chính là muốn chết rồi, Diễm Phi phu nhân, đến giết chết ta a!
Tô Thần trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn gợi cảm của Diễm Phi. Ngự tỷ mỹ Diễm này đã là nữ nhân của hắn, hơn nữa trải qua sự tình phát sinh ở di tích chi địa, bọn hắn thế nhưng là cùng chung hoạn nạn qua. Tô Thần không tin Diễm Phi sẽ lại giết hắn.
Vô sỉ khốn kiếp, buông ra!
Diễm Phi còn chưa nói xong với Tô Thần. Tô Thần liền ôm lấy Diễm Phi hôn lên. Hắn muốn rèn sắc khi còn nóng bắt lấy Diễm Phi, nếu không thời gian quá lâu, Tô Thần cũng không biết còn có thể xuất hiện biến cố gì hay không. Diễm Phi tuyệt sắc mỹ nữ này hắn là không thể nào buông tha. Diễm Phi nắm chặt nắm đấm muốn cho tên khốn kiếp này một quyền, nhưng nàng làm sao đều không xuống tay được. Diễm Phi cuối cùng vẫn là buông lỏng nắm đấm, nàng cũng chậm rãi ôm lấy eo Tô Thần, dựa vào trong ngực hắn. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tô Thần ôm Diễm Phi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cười cười. Diễm Phi trừng mắt Tô Thần, thẹn quá hóa giận mắng, ngươi chính là một tên vô sỉ sắc phôi. Tô Thần sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của Diễm Phi, gật đầu nói, cái này ta biết, Diễm Phi, ngươi đừng quên ngươi là vị hôn thê của ta, Đông Hoàng Thái Nhất đã đem ngươi gả cho ta rồi.
Suy,
nữ nhân của ngươi thế nhưng là có không ít.
Không, Diễm Phi, nữ nhân chân chính của ta chỉ có ba người, cộng thêm ngươi mới là một cái.
Ngươi nói là sự thật. Diễm Phi nhìn về phía Tô Thần, vẻ mặt không tin, tên khốn kiếp này ở trong di tích chi địa liền cùng hơn 10 nữ nhân không minh bạch, nàng không tin tên khốn kiếp này chỉ có ba nữ nhân, ách,
bốn nữ nhân.
Tô Thần gật đầu, thành khẩn nói, là thật, Diễm Phi. Ngươi và Kinh Nghê sau này đều sẽ là chính thất phu nhân của ta, Tiêu Ngọc Nhược và Xảo Xảo các nàng đều là nữ nhân bình thường, các nàng mặc dù là nữ nhân của ta, nhưng các nàng dù sao không phải người trong giang hồ. Các nàng cũng gánh không nổi cái nhà sau này của chúng ta, Tiêu Ngọc Nhược và Xảo Xảo sau này chỉ sẽ là nữ nhân của ta, ta cũng sẽ đối với ngươi đối với các nàng đối xử như nhau, ta cũng hy vọng các ngươi sau này chung sống hòa bình ở S, mèo con và huyết thi khôi lỗi sau này còn có thể xuất hiện, thân phận của huyết thi khôi lỗi có thể nói là vô cùng cường đại, huyết thi khôi lỗi cũng chỉ là một trong mấy thế thân của nàng.
Chương 251 Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng thượng.
Chương 251 Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng thượng. Ba ngày sau, trong Tô phủ tại Lâm An Thành, Tô Thần nằm trên ghế bập bênh phơi nắng. Sự tình Vân Vũ Sơn Cốc đã qua ba ngày, những nữ nhân Diễm Phi và tử nữ cũng đều lục tục rời đi, trong Tô phủ tại Lâm An Thành cũng chỉ còn lại Khương Nghê không có rời đi. Tô Thần cũng đem Tiên Thiên Đan cho Tiêu Ngọc Nhược, Xảo Xảo, Khương Nghê ăn vào, các nàng hiện tại cũng đều là tu vi cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ. Mặc dù thực lực như vậy chẳng ra sao cả, nhưng cái này cũng làm cho các nàng hơi có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí tố chất thân thể cũng tăng lên không ít, các nàng cũng sẽ không bởi vì không chịu nổi mình mà động một chút lại hôn mê. Ba ngày nay thương thế của Tô Thần cũng triệt để khôi phục, hắn muốn định rời khỏi Lâm An Thành, nhưng Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng mấy ngày nay sẽ công bố, Tô Thần cũng tạm thời không có rời đi. Tô Thần cũng muốn nhìn xem Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng công bố lần này, rốt cuộc có những tuyệt sắc mỹ nữ nào có thể lên bảng. Lúc này, Tiêu Ngọc Nhược đi tới hoa viên gọi Tô Thần, "Phu quân, Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng công bố rồi, đây là danh sách ta sao chép."
"Công bố rồi?
Sao nhanh như vậy?" Tô Thần nghe được lời của Tiêu Ngọc Nhược thì vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng phải cuối tháng mới công bố, lần này vậy mà sớm vài ngày. Tiêu Ngọc Nhược cười cười nói, đã qua một tháng, lần này Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng chỉ công bố từ hạng 11 đến hạng 20. Phu quân, tuyển sắc mỹ nữ lên bảng lần này người quen biết không ít.
Ta xem một chút.
Tiêu Ngọc Nhược nhìn Tô Thần, bất đắc dĩ nói, phu quân, ngươi phải xem thật kỹ, danh sách mỹ nữ Bách Hoa Bảng công bố lần này, mỹ nữ lên bảng cơ bản đều có quan hệ với ngươi.
Tô Thần nghi hoặc hỏi, hả?
Có quan hệ với ta?
Phu quân, ngươi nhìn xem liền hiểu, ta đi chuẩn bị cơm trưa cho ngươi.
Tiêu Ngọc Nhược đưa danh sách Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng cho Tô Thần, nàng liền lắc đầu rời đi. Tô Thần tiếp nhận danh sách Tiêu Ngọc Nhược sao chép, nhìn xem. Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng. Hạng 11 đến hạng 20, tuyệt thế mỹ nữ dưới 25 tuổi lên bảng. Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng, hạng 20, Đại Minh, Ly Biên, Lâm Thi Âm tuổi, 18 tuổi. Tu vi cảnh giới, Hậu Thiên đỉnh phong. Tiểu Nhược Thái Dương Thăng Triều Hạ, trước Nhược Phù Cử xuất lục ba. Vị hôn phu, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan.
Người trong lòng, Đại Ma Vương Tô Thần.
Chú, Lâm Thi Âm vừa mới tu luyện, cho nên xếp hạng thấp.
Ta mẹ nó.
Lâm Thi Âm thích mình.
Lâm Thi Âm vậy mà tu luyện võ công.
Mẹ nó.
Thiên Cơ Các đây là muốn gây chuyện sao?
Tô Thần nhìn thấy hạng 20 vậy mà là Lâm Thi Âm. Điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Thi Âm vậy mà thích hắn, thiên cơ vậy mà còn bại lộ ra, Tô Thần hoài nghi tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan biết được e là sẽ bị tức điên. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 19 nam tống, Mạn Đà La Sơn trang đại tiểu thư, Vương Ngự Yên, tuổi 18 tuổi. Tu vi cảnh giới, tiên tiên trung kỳ, thanh nữ Tố Nga cụ đại lãnh, nguyệt trùng xương lý đấu thiên quên. Kẻ thù, đại ma Vương Tô Thần. Chú, Vương Ngự Yên vừa mới tu luyện, cho nên xếp hạng thấp. Ta kháo. Vương Ngự Yên vậy mà là tiên tiên trung kỳ. Cái này mẹ nó. Vương Ngự Yên không phải sẽ không võ công sao? Chẳng lẽ là lần trước mình đục nhã Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên lúc này mới tu luyện muốn giết mình. Tô Thần cảm giác có chút đau đầu. Mới ngắn ngủi một tháng, Vương Ngự Yên vậy mà tu luyện đến tiên tiên trung kỳ, thiên phú tu luyện của Vương Ngự Yên cường đại như vậy sao? Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 18 đại minh, phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược tuổi, 19 tuổi. Tu vi cảnh giới, thiên tiên đỉnh phong. Kinh Châu bất động ngưng lưỡng mi, duyên hoa tiêu tấn kiến tiên chân. Người trong lòng, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Kẻ thù, đại ma Vương Tô Thần. Tô Thần im lặng. Chu Chỉ Nhược vậy mà coi hắn là kẻ thù. Cái này mẹ nó. Chu Chỉ Nhược khẳng định là vì Trương Vô Kỵ tên lưu manh kia, Diệt Tuyệt Sư Thái lần này nếu là nhìn thấy những thứ này, Tô Thần cũng không biết Diệt Tuyệt Sư Thái có thể xử tử Chu Chỉ Nhược hay không. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 17, đại nguyên, Triệu Mẫn của chúa, Triệu Mẫn tuổi, 18 tuổi. Tu vi cảnh giới, thiên tiên đỉnh phong. Phượng Nhạn bán loan tàng hộ phách, Chu Môi nhất hỏa điểm ảnh đảo. Người trong lòng, đại ma Vương Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Triệu Mẫn hạng 17 thì vô cùng ngoài ý muốn. Triệu Mẫn vậy mà thích hắn. Trương Vô Kỵ đâu? Chẳng lẽ ở trong di tích chi địa, sau khi Triệu Mẫn giải độc cho hắn, Triệu Mẫn tiểu ma nữ yêu mình. Tô Thần cảm thấy hẳn là như vậy, hắn quyết định sau này còn phải để Triệu Mẫn tiểu ma nữ giải độc cho hắn thêm mấy lần. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 16, nam tống, phái của mộ. Tiểu Long nữ, tuổi 18 tuổi. Tu vi cảnh giới, thiên thiên đỉnh phong. Tú Mạc phụ dung nhất tiểu khai, ta ơi bảo áp sấn hương hai, nhãn ba tài động bị nhân sai. Tô Thần nhìn thấy tiểu Long nữ xếp hạng 16 còn tính là bình thường. Không có người trong lòng, cũng không có kẻ thù. Tiểu Long nữ thật đúng là đối với cái gì cũng không thèm để ý, cũng không biết Lâm Triều Anh bồi dưỡng tiểu Long nữ như thế nào. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 15, nam tống, Đào Hoa đạo. Hoàng Dung tuổi, 19 tuổi. Tu vi cảnh giới, thiên thiên đỉnh phong. Hưu nữ yêu thả lệ, Bùi Hồi Tương Thủy Mi. Thủy Mi Lan Đỗ Phương, thải chi tương ký thủy. Người trong lòng, đại ma Vương Tô Thần. Ta đi. Hoàng Dung vậy mà cũng thích mình. Hoàng Dung không phải giúp mình 3 năm thời gian, nàng sau này muốn tìm mình báo thù sao? Hoàng Dung tiểu mỹ nữ đây là báo thù đem chính nàng đáp vào rồi. Tô Thần sờ sờ cái cằm, có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá, Hoàng Dung tiểu mỹ nữ thích mình. Vậy nàng sau này còn có thể rời đi sao? Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 14, đại tùy, âm quý phái Loan Loan. Tuổi, 20 tuổi. Tu vi cảnh giới, tông sư đỉnh phong. Mỹ nữ yêu thả nhàn, thải tang kỳ lộ gian. Nhu điều phân nhiễm nhiễm, Diệp Lạc Hà phiên phiên. Người trong lòng, đại ma Vương Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Loan Loan mới xếp hạng 14, Loan Loan tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, nàng vậy mà mới xếp hạng 14. Điều này làm cho Tô Thần có chút không thể tưởng tượng nổi. Loan Loan vậy mà ngay cả 10 hạng đầu đều không có tiến vào. Chẳng lẽ tuyệt thế mỹ nữ phía trước đều xinh đẹp hơn Loan Loan sao? Tô Thần đối với việc này có chút hoài nghi. Tô Thần đối với việc Loan Loan thích mình là đã sớm biết. Hắn còn biết sư Phi Huyên cũng thích mình. Yêu nữ và tiên nữ này sau này e là muốn tranh đấu cả một đời, Tô Thần cảm thấy trong nhà sau này khẳng định sẽ không được an ninh. Chương 252, Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạ. Chương 252, Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạ. Tô Thần nhìn bảng xếp hạng 6 vị tuyệt thế mỹ nữ phía trước. Những người này đều là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy, các nàng vậy mà ngay cả 10 hạng đầu đều không có đi vào, điều này làm cho Tô Thần vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng chờ mong đối với 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ xếp hạng đầu. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 13 đại đường, từ hàng tinh trai. Sư Phi Huyên. Tuổi 20 tuổi. Tu vi cảnh giới, tông sư đỉnh phong. Nhất đại khuynh thành trục lãng hoa, nô cung không tự ước nhi ra. Hiệu Tân Mạc Tiếu Đông thôn nữ, đầu bạch cây biên thượng hoàng xa. Người trong lòng, đại ma Vương Tô Thần. Tô Thần nhìn thấy Sư Phi Huyên xếp hạng 13 thì cười cười. Loan Loan tiểu mỹ nữ e là lại muốn tức giận, Sư Phi Huyên xếp hạng cao hơn Loan Loan một bậc, Loan Loan khẳng định sẽ không phục, nói không chừng Loan Loan lại muốn tìm Sư Phi Huyên tỷ đấu. Võ Lâm mỹ nữ Bạch Hoa bảng, hạng 12, đại tần, Mặc gia. Công tôn Lệ Cơ. Tuổi 21 tuổi. Tu vi cảnh giới, tông sư trung kỳ. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoàn, thường đắc quân vương đái tiểu khan, giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình bắc ỷ làng can. Vị hôn phu, kinh khai, người trong lòng, đại ma Vương Tô Thần. Ta kháo. Đây là ý gì? Công tôn Lệ Cơ thích mình. Mẹ nó. Thiết lập của hệ thống không phải là mình đùa giỡn công tôn Lệ Cơ sao? Công tôn Lệ Cơ nhà đầu ngốc kia làm sao còn thích mình? Tô Thần dây dây chán, vô cùng im lặng. Hắn ngay cả công tôn Lệ Cơ gặp đều chưa thấy qua, công tôn Lệ Cơ vậy mà thích mình. Chắc không được Kinh Khai sẽ thống hận hắn như vậy, nguyên lai là mình cướp lao bà của Kinh Khai. Tô Thần cảm thấy lần này mỹ nữ bị thiên cơ bại lộ ra, é là muốn phát sinh một số chuyện. Lâm Thi Âm thích mình. Lý Tầm Hoan có thể hay không buông tha mình, cộng thêm hắn giết bằng hữu Long Khiếu Vân của Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan càng không khả năng buông tha mình. Công tôn Lệ Cơ thích mình. Kinh Khai cái tên đội nón xanh kia cũng sẽ không buông tha mình. Thế giới này kinh khai thích tần không có khả năng phát sinh, có lẽ kinh khai sẽ đến một màn kinh khai thích tô. Mẹ nó. Tô Thần ngẫm lại liền cảm giác vô cùng im lặng. Chu Chỉ Nhược muốn giết mình. Tô Thần đối với Chu Chỉ Nhược một chút cũng không lo lắng. Chu Chỉ Nhược lần này bị tiên cơ các bại lộ ra, Diệt Tuyệt Sư Thái đều sẽ không buông tha Chu Chỉ Nhược. Tô Thần và Diệt Tuyệt Sư Thái quan hệ không tệ, Diệt Tuyệt Sư Thái khẳng định sẽ không để Chu Chỉ Nhược tới giết hắn. Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng, hạng 11, Đại Minh, Hương Vân Sơn Trang. Lâm Tiên Nhi. Tuổi, 20 tuổi. Tu vi cảnh giới, Thông Sư Đỉnh Phong. Vi Vượng Hồng Triều Nhất Tuyến, Phất Phất Đào Thái Thủ. Quần Vương Nam Chủ. Thiên Hương Quốc Diễm, Thí Bị Xuân Lan Cậu Thu Cúc. Kẻ thù, Đại Ma Vương Tô Thần. Ta kháo kháo kháo. Cái này mẹ nó. Lâm Tiên Nữ vậy mà là tu vi cảnh giới Thông Sư Đỉnh Phong. Con mẹ nó là kẻ thù của mình. Ta nhận. Tô Thần nhìn Lâm Tiên Nhi xếp hạng 11 thì kinh ngạc đến ngây người. Một Lâm Tiên Nhi tuyệt sắc xinh đẹp, tâm tư ngoan độc, thậm chí dâm loạn, nàng ở tổng võ thế giới vậy mà là một tông sư cao thủ, hơn nữa còn mẹ nó có thủ với mình. Tô Thần cảm giác hiện tại không chỉ là đau đầu, hắn còn cảm giác có chút đau dạ dày. Mẹ nó, Lâm Tiên Nhi lại là chuyện gì xảy ra? Tô Thần là bị hệ thống an bài đùa giỡn nàng, hay là Lâm Tiên Nhi không có quyến rũ được hắn, Lâm Tiên Nhi liền đối với mình ghi hận trong lòng. Tô Thần nhìn tuyệt sắc mỹ nữ xếp hạng từ 11 đến 20. Trong này chỉ có tiểu long nữ của phái cổ mộ không có yêu đối với hắn, cũng không có hận đối với hắn. Những tuyệt sắc mỹ nữ khác không phải thích mình, chính là hận không thể giết mình. Thiên cơ các đây là muốn kéo cừu hận cho mình sao? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến thiên cơ các còn treo thưởng hắn, Thuần Vũ vị địch từng nói thiên cơ các có một vạn hoàng kim treo thưởng cái mạng của mình. Mẹ nó, có nên diệt thiên cơ các hay không? Tô Thần đứng dậy hoạt động thân thể một chút. Hôm nay công bố võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng, cái này có thể lại muốn ở trong giang hồ nhấc lên một trận sóng gió. Tô Thần thế nhưng là cùng 9 vị mỹ nữ trong 10 tên tuyệt sắc mỹ nữ có quan hệ. Tô Thần cũng không biết người trên giang hồ là hâm mộ mình hay là sẽ thống hận mình. Thiếu gia, có một người giang hồ tên là Hoa Vô Khuyết tìm ngài. Lúc này, Khang Mẫn uốn éo thân hình ngạo nghễ đi tới bên cạnh Tô Thần hành lễ nói. Tô Thần nghe được Khang Mẫn nói thì vô cùng nghi hoặc, Hoa Vô Khuyết, hắn đến làm cái gì? Chẳng lẽ là liên tinh của Di Hoa cung tìm mình, hay là bản thân Hoa Vô Khuyết tới tìm mình? Khang Mẫn nghe được Tô Thần nói thì nghi hoặc nói, thiếu gia, Hoa Vô Khuyết là người của Di Hoa cung. Di Hoa cung không phải đều là nữ nhân sao? Hoa Vô Khuyết thế nhưng là một nam nhân. Hoa Vô Khuyết là nam nhân duy nhất trong Di Hoa cung, Khang Mẫn, để Hoa Vô Khuyết vào đi. Vâng, thiếu gia. Tô Thần lắc đầu liền không nghĩ những thứ này nữa. Hoa Vô Khuyết mặc kệ là vì cái gì đến, Tô Thần cũng không muốn tham dự sự tình của Di Hoa cung. Yêu nguyệt cái kia nữ nhân điên cuồng, Tô Thần cũng không giải quyết được. Tô Thần, dẫn ta đi ra phố. Lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới liền đối với Tô Thần kêu lên. Tô Thần nhìn tiểu nữ hài váy trắng thì vô cùng im lặng. Tiểu nha đầu này đều ở nơi này hơn 10 ngày, nàng cũng không có ý định rời đi, thậm chí cũng không có đối với hắn cùng Tiêu Ngọc Nhược mấy nữ hạ độc. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là lai lịch gì, Tô Thần hiện tại cũng không có làm rõ ràng. Ta không rảnh, tiểu nha đầu, ngươi cũng ở lại trong phủ ta mười mấy ngày rồi, ngươi rốt cuộc tên cứ gọi là gì? Ta lại cùng ngươi có thủ án gì? Tiểu nữ hài trừng mắt Tô Thần liền trả lời, ngươi sau này sẽ biết, Tô Thần, hôm nay Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng công bố danh sách, chúng ta qua thiên cơ các nhìn xem. Tô Thần cầm lấy danh sách Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng, hắn liền đưa cho tiểu nha đầu nói, không cần đi, cho, những thứ này chính là danh sách Võ Lâm Mỹ Nữ Bách Hoa Bảng, ngươi một cái tiểu nha đầu làm sao cũng đối với mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Muốn ngươi quản? Ta kháo, tiểu nha đầu ta nhìn ngươi chính là thiếu dạy dỗ. Hừ. Tiểu nữ hài đối với Tô Thần hừ lạnh một tiếng liền cầm danh sách rời đi. Nàng còn cần hơn 20 ngày mới có thể khôi phục lại, đến lúc đó, nàng liền có thể vì sư đệ nàng báo thù rửa hận. Khoe miệng tiểu mỹ nữ hài lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nàng liền lẩm bẩm nói, "Đại Ma Vương, hơn 20 ngày sau, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, tên khốn kiếp nhà ngươi cũng chuẩn bị chờ lấy bản tôn chủ diệt ngươi đi." Tô Thần nhìn tiểu nha đầu rời đi, trong lòng của hắn liền có dự cảm không tốt. Theo lý thuyết một cái tiểu nha đầu sẽ không nhập môn, Tô Thần không nên có cảm giác như vậy. Nhưng mà, Tô Thần làm sao đối mặt tiểu nha đầu này luôn cảm giác là lạ. Di Hoa cung Hoa Vô Khuyết gặp qua Võ Uy Hầu. Lúc này, Khang Mẫn mang theo một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn đến, vị công tử trẻ tuổi anh tuấn này nhìn thấy Tô Thần liền ôm quyền nói, "Tô Thần nhìn cái tên tiểu bạch kiểm này liền khó chịu hỏi, Hoa Vô Khuyết, ngươi đến có chuyện gì?" Chương 253, cản đường mạng che mặt nữ nhân, giả điên giả dại Tô Thần. Chương 253, cản đường mạng che mặt nữ nhân, giả điên giả dại Tô Thần. Tô Thần nhìn tiểu bạch kiểm Hoa Vô Khuyết thì vô cùng im lặng. Hoa Vô Khuyết vậy mà so với hắn lớn lên còn đẹp trai hơn. Tô Thần đây là lần thứ nhất nhìn thấy có người so với hắn lớn lên còn đẹp trai hơn. Sở Lưu Hương, Đoàn Dự, Lý Tầm Hoan, Từ Nhiên, Lục Tiểu Phụng, Tạ Hiểu Phong, những người này cũng không có đẹp trai bằng hắn. Lao cha Giang Phong của Hoa Vô Khuyết không hổ là đại minh đệ nhất Mỹ Nam. Võ Uy Hầu, đây là nhị cô ta bảo ta giao cho người thư. Hoa Vô Khuyết lấy ra một phong thư liền đưa cho Tô Thần. Hoa Vô Khuyết không nghĩ tới nhị cô liên tinh của hắn, vậy mà quen biết đại ma vương Tô Thần, thậm chí còn để hắn chuyên môn đưa thư cho đại ma vương Tô Thần. Đại ma vương Tô Thần cùng cô liên tinh của hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hoa Vô Khuyết nhất thời cũng đoán không ra được. Tô Thần tiếp nhận thư liền nhìn lại. Ta đi. Liên tinh đây là để hắn đi chịu chết sao? Tô Thần nhìn qua thư của liên tinh thì vô cùng ngập bức. Yêu Nguyệt cái kia nữ nhân liên chuẩn bị để Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi tỷ võ, thậm chí Thần Kiếm Yến Nam Thiên cũng muốn cùng Yêu Nguyệt tỷ võ. Liên tinh vậy mà để hắn đi ngăn cản Yến Nam Thiên. Cái này mẹ nó, Yến Nam Thiên là hắn có thể ngăn cản sao? Yến Nam Thiên thế nhưng là cao thủ thành danh mấy chục năm, hắn thực lực thấp nhất đều là nửa bước thiên nhân cảnh, Tô Thần chỉ là một cái đại tông sư sơ kỳ cảnh giới, hắn có thể ngăn cản Yến Nam Thiên thực lực cường đại sao? Võ Huy Hầu, cô ta bảo ta nói cho ngươi, ngươi nợ cô hứa hẹn kia, lần này nhất định phải dựa theo nội dung trong thư đi làm. Ta kháo. Tô Thần im lặng. Lúc trước ở Hạnh Tử Lâm đáp ứng Liên Tinh một cái hứa hẹn, cái kia đại mỹ nữ vậy mà sẽ vào lúc này dùng cái hứa hẹn này. Cái này mẹ nó, Tô Thần thật sự là ngăn cản không nổi Yến Nam Thiên cường đại, Liên Tinh mỹ nữ chẳng lẽ không biết hắn có bao nhiêu cân lượng sao? Tô Thần bất đắc dĩ xoa xoa cái chán nói, Hoa Vô Khuyết, ta đã biết, ta sẽ trong vòng nửa tháng chạy tới Di Hoa Cung. Tại hạ đã biết, Võ Huy Hầu, vậy ta liền cáo tử, ta còn muốn hướng cô ta phục mệnh. Được. Tô Thần nhìn thấy Hoa Vô Khuyết rời đi liền lắc đầu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đến Di Hoa Cung xem tình hình một chút rồi nói sau. Mẹ nó, Liên Tinh mỹ nữ cũng thật biết vào lúc này tìm phiền toái cho mình. Khang Mẫn nhìn bộ dáng đau đầu của Tô Thần thì nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngươi muốn đi Di Hoa Cung? Tô Thần gật đầu liền trả lời, không sai, Liên Tinh mỹ nữ kia lần này tìm cho ta một cái phiền phải lớn, ta không đi thật đúng là không được. Khang Mẫn nhìn về phía Tô Thần liền chờ mong hỏi, cần ta bồi thiếu gia đi không? Tô Thần nhìn bộ dáng của Khang Mẫn thì vô cùng im lặng. Khang Mẫn sẽ không nhập môn, nàng đi theo mình làm cái gì? Chẳng lẽ trên đường đi còn muốn hắn cái thiếu gia này đến bảo vệ nàng sao? Tô Thần lắc đầu liền cự tuyệt nói, không cần, trong phủ này còn cần ngươi, chờ Ninh Trung Tắc cùng Thẩm Tam Nương trở về, để Ninh Trung Tắc đi Đại Minh Di Hoa cùng tìm ta. Ninh Trung Tắc là người Đại Minh, nàng hẳn là đối với Đại Minh giang hồ vô cùng quen thuộc. Tô Thần cũng không nghĩ tới Ninh Trung Tắc cùng Thẩm Tam Nương vậy mà vô sự. Các nàng tiến vào Vân Vũ Sơn cốc sau đó liền lại đi ra, hơn nữa còn là bị Hoa Bạch Phượng đuổi đi nghe ngóng tin tức. Chắc không được sau khi đi ra Vân Vũ Sơn cốc, Hoa Bạch Phượng rời đi cũng không có lo lắng Thẩm Tam Nương an nguy. Tô Thần đối với Ninh Trung Tắc cũng coi là bất đắc dĩ. Ninh Trung Tắc là thị nữ của hắn, nàng vậy mà nghe theo mệnh lệnh của Hoa Bạch Phượng. Tô Thần quyết định sau này muốn lại giáo huấn Ninh Trung Tắc cái kia mỹ phụ. Khang Mẫn có chút thất vọng trả lời, vâng, thiếu gia. Khang Mẫn, ngươi ở trong phủ làm việc cho tốt, ta sau này cũng sẽ đem ngươi tăng lên tới tiên thiên tu vi cảnh giới. Cảm ơn thiếu gia. Khang Mẫn nghe được Tô Thần nói thì vô cùng cao hứng. Nàng lúc trước nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược cùng Xảo Xảo, Khương Nghê tam nữ, các nàng từ sẽ không nhập môn trong nháy mắt liền trở thành một cái tiên thiên cao thủ. Khang Mẫn có hứa hẹn của Tô Thần, nàng tin tưởng sau này nàng cũng sẽ trở thành một cái giang hồ cao thủ. Một ngày sau, Tô Thần dưới sự hầu hạ của Xảo Xảo rời đi Lâm An Thành. Hắn lần này muốn một mình đi Đại Minh Di Hoa Cung, Tô Thần hiện tại trong tay cũng là không có người để dùng. Hồng Y cùng Thanh Điệu đang chủ trì Hàng Châu Thành, Linh Trung Tắc bị Hoa Bạch Phượng không biết phái đến địa phương nào, Khang Mẫn chính là một cái bướm hữu, Tô Thần quyết định sau này tìm mấy cái thị nữ thực lực cường đại. Lúc này trên giang hồ, rất nhiều người giang hồ nghị luận võ lâm mỹ nữ Bách Hoa Bảng hôm qua, bất quá nói nhiều nhất vẫn là Đại Ma Vương Tô Thần. 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ trên võ lâm mỹ nữ Bách Hoa Bảng, vậy mà có 9 vị mỹ nữ cùng Đại Ma Vương Tô Thần có quan hệ, mặc dù có mấy cái mỹ nữ là cựu nhân của Đại Ma Vương, nhưng là những cái kia tuyệt sắc mỹ nữ bị Đại Ma Vương làm sao rồi? Là bị đùa giỡn? Hay là bị Đại Ma Vương cho lăng đục? Những thứ này đều là để người trong giang hồ nhao nhao nghị luận. Giờ phút này, Tô Thần vừa mới rời đi Lâm An, hắn liền bị một cái mạng che mặt nữ nhân ngăn cản. Tô Thần nhìn cái mạng che mặt nữ nhân này thì vô cùng im lặng. Hắn gặp phải mạng che mặt nữ nhân nguyên một đám đều là vô cùng cường đại, Linh Vũ Tích, Nô Tình Am, Mộ Dung Thu Địch, những nữ nhân này đều là thực lực cường đại, mà mạng che mặt nữ nhân trước mặt hắn cũng là một cái cao thủ cường đại. Tô Thần nhìn mạng che mặt nữ nhân trước mặt thì nghi hoặc hỏi, mỹ nữ, ngươi tìm ta? Mạng che mặt nữ nhân thanh âm thanh thúy trả lời, không sai. Tô Thần trong lòng một trận im lặng. Tô Thần lo lắng cái mạng che mặt nữ nhân này cũng là người hắn đắc tội. Hắn cũng là đối với hệ thống thật sự là bất đắc dĩ. Hệ thống không phải cho hắn thiết định địch nhân thực lực cường đại, chính là cho hắn thiết định đều là một chút nữ nhân tâm ngoan thủ lạn. Tô Thần lần này không muốn trêu chọc phiền toái, cũng không muốn bại lộ thân phận, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái mạng che mặt nữ nhân cường đại này lừa gạt đi qua. Tô Thần giả bộ như vô tội dáng vẻ liền nói, thế nhưng ta không biết ngươi, mỹ nữ, ngươi có thể là tìm nhầm người. Mạng che mặt nữ nhân lãnh nạo liền nói, ta tìm chính là Đại Ma Vương Tô Thần. Tô Thần vội vàng lắc đầu giải thích nói, mỹ nữ, vậy ngươi tìm nhầm người, ta chính là một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh giới, ta cũng là lần thứ nhất xông pha giang hồ, ta cũng không phải Đại Ma Vương Tô Thần thực lực cường đại. Ngươi không phải? Không phải. Mạng che mặt nữ nhân lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nàng phát hiện nam nhân này thật sự là một cái tiên thiên cảnh giới, Đại Ma Vương Tô Thần nghe nói đã tấn cấp đại tông sư cảnh giới, chẳng lẽ nam nhân này thật không phải là Đại Ma Vương Tô Thần? Mạng che mặt nữ nhân lại đối với Tô Thần lần nữa hỏi, ngươi thật sự không phải? Tô Thần buông tay liền trả lời, mỹ nữ, ta thật sự không phải, Đại Ma Vương Tô Thần thế nhưng là võ lâm công địch, ta làm sao dám giả mạo Đại Ma Vương Tô Thần? Mạng che mặt nữ nhân nghi hoặc nhìn một chút Tô Thần sau đó, nàng liền lẩm bẩm nói, hả? Chẳng lẽ tin tức ta đạt được có sai? Thiên cơ các vậy mà dám buôn bán tin tức giả? Hay là Đại Ma Vương Tô Thần còn chưa tới? Chương 254, Tương Dương Thành gặp nhau An Bích Như, An Yêu Tinh Dụ Hoặc. Chương 254, Tương Dương Thành gặp nhau An Bích Như, An Yêu Tinh Dụ Hoặc. Tô Thần nghe được mạng che mặt nữ nhân nói trong lòng thì vô cùng nghi hoặc. Cái mạng che mặt nữ nhân này vậy mà đang chuyên môn chờ hắn, thậm chí còn biết hắn hôm nay sẽ đi ngang qua nơi này. Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các làm sao lại biết hắn hôm nay sẽ rời đi Lâm An Thành, thậm chí còn sẽ đi ngang qua nơi này? Tô Thần quyết định sau này muốn điều tra một chút Thiên Cơ Các. Cái Thiên Cơ Các không chỗ nào không có mặt này, quá thần bí, thậm chí giống như chuyện gì đều biết. Tô Thần cảm thấy Thiên Cơ Các chỉ sợ so với Thanh Long Hội đều muốn to lớn ẩn nấp, hơn nữa Thiên Cơ Các còn có thể là một cái thế lực thần bí kinh khủng. Mỹ nữ, không có việc gì ta liền rời đi trước, ta còn muốn đi trên giang hồ sông pha một chút. Mạng che mặt nữ nhân nhìn về phía Tô Thần liền nhắc nhở, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cuốn vào trong giang hồ, chỉ bằng thực lực của ngươi, ở trong giang hồ cũng lật không nổi một cái bọt nước. Tô Thần cười cười liền trả lời, mỹ nữ, ta chỉ là muốn kiến thức một chút tuyệt sắc mỹ nữ trên giang hồ, Võ Lâm mỹ nữ Bách Hoa bảng công bố những cái kia tuyệt sắc mỹ nữ, ta thế nhưng là muốn tận mắt kiến thức một chút. Mạng che mặt nữ nhân nghe được Tô Thần nói liền hừ lạnh nói, hừ, lại là một cái hạng người háo sắc. Mỹ nữ, cáo tử. Tô Thần đối với mạng che mặt nữ nhân gật đầu, hắn liền vội vàng rục ngựa rời đi cái chốn thị phi này. Cái mạng che mặt nữ nhân này rốt cuộc là thân phận gì, Tô Thần đoán không ra được. Ở tổng võ thế giới, Tô Thần cũng không biết có bao nhiêu võ hiệp kịch dung hợp cùng một chỗ, hắn cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân cường đại sẽ xuất hiện ở trong tổng võ thế giới. Mạng che mặt nữ nhân nhìn thấy Tô Thần rời đi nàng cũng không có ngăn cản, nàng muốn chờ đợi đại ma vương Tô Thần đến, một cái tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể nàng một chút cũng không để ý. Ba ngày sau, Tô Thần khoái mã ra roi chạy tới Tương Dương Thành. Đi qua Tương Dương Thành, hắn lại có 3 ngày tả hữu liền có thể đến Đại Minh địa giới, 3 ngày nay Tô Thần vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, hắn cũng là lo lắng mạng che mặt nữ nhân phát hiện không đúng sẽ truy sát tới. Tương Dương Thành, trong một cái tử lâu, Tô Thần tiến vào dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Khách quan, muốn ăn cơm hay là trọ? Tô Thần nhìn một chút người giang hồ chung quanh liền mở miệng nói, trước lên một chút rượu và thức ăn, lại cho ta mở một gian thượng phòng. Được rồi, khách quan chờ một lát. Tô Thần đi lên lầu 2 phát hiện người giang hồ nơi này cũng có không ít. Tổng võ thế giới người giang hồ thật đúng là không ít, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Tô Thần nhìn xem người giang hồ trong tử lâu, hắn suy đoán Tương Dương Thành sẽ không phải muốn xảy ra đại sự gì chứ. Lưu Minh, chúng ta không rời đi Tương Dương Thành sao? Không cần rời đi, chỉ là một chút tà giáo tạo phản, Nam Tống triều đình ở Tương Dương Thành thế nhưng là có 5 vạn quân đội, chúng ta không cần lo lắng. Lý Minh, Bạch Liên giáo cũng không phải giáo phái nhỏ bình thường, hơn 10 năm nay Bạch Liên giáo vẫn luôn không có bị diệt, Đại Tống đế quốc đều không có diệt Bạch Liên giáo, hiện tại Nam Tống triều đình đều Úc còn không mang nổi mình Úc, lần này Bạch Liên giáo nếu là khởi sự, Nam Tống triều đình chỉ sợ không có dư thừa quân đội đến tiêu diệt Bạch Liên giáo. Ngoài thành Tương Dương có 5 vạn quân đội Nam Tống, Bạch Liên giáo không có khả năng công phá Tương Dương thành. Lý Minh, quân đội ngoài thành Tương Dương thế nhưng là muốn phòng bị Bắc Tống, 5 vạn quân đội có thể có 1 vạn quân đội đến chi viện Tương Dương coi như là tốt rồi. Chúng ta không cần lo lắng, ngươi xem, Tương Dương thành hiện tại sóng yên biển lặng, nếu là Bạch Liên giáo muốn khởi sự, trong thành Tương Dương chỉ sợ sớm đã sẽ loạn lên. Tô Thần nghe được hai cái người giang hồ bàn bên cạnh nói chuyện với nhau, trong lòng của hắn thì vô cùng kinh ngạc. Bạch Liên giáo? An Bích Như? Ta đi, An Bích Như hình như chính là đến Tương Dương thành, chẳng lẽ An Yêu Tinh chuẩn bị muốn tạo phản sao? Tô Thần sờ lên cầm liền quyết định lập tức rời đi Tương Dương thành. Hắn không muốn cuốn vào sự tình An Yêu Tinh tạo phản, Bạch Liên giáo chính là một đám đám mối hợp, Tô Thần cũng không cảm thấy An Yêu Tinh có thể tạo phản thành công. Tiểu tử, ngồi sang một bên. Lúc này, năm sáu cái người giang hồ đi tới bên cạnh Tô Thần, một đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với Tô Thần quát, cút. Mẹ nó, giết cái tên tiểu bạch kiểm này. Siêu siêu siêu. Tô Thần tiện tay liền dùng đũa đem sáu cái người giang hồ không biết sống chết này, nguyên một đám xuyên hầu mà chết. Hắn cũng không có tâm tình tiếp tục lưu lại ăn cơm, Tô Thần cũng lo lắng An Yêu Tinh sẽ phát hiện hắn đến Tương Dương thành. Người trong tiểu lâu nhìn thấy Tô Thần tiện tay liền giết sáu cái người giang hồ, bọn hắn đều đội vàng rời đi tiểu lâu. Những người giang hồ này đều không muốn bị bà lây, sáu người vừa rồi là đệ tử Thiết Trưởng Bang, bang chủ Thiết Trưởng Bang Cựu Thiên nhận thế nhưng là một cái đại tông sư, hơn nữa còn là một cái cao thủ giết người như ngóe. Mẹ nó, thật sự là mất hứng. Tô Thần lưu lại một nén bạc liền chuẩn bị rời đi. Tô công tử, ngươi đây là muốn rời đi sao? Lúc này, một cái nữ nhân xinh đẹp toàn thân tràn ngập dụ hoặc lên lầu 2, nàng nhìn về phía Tô Thần liền tràn ngập dụ hoặc nói. Tô Thần nhìn thấy An Bích Như đến, hắn liền giật mình hỏi, ta đi, An Yêu Tinh, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? An Bích Như ngồi ở bên cạnh Tô Thần liền cười duyên nói, ha ha, Tô Thần, nơi này chính là Tương Dương Thành, bất cứ động tĩnh gì đều không thể gạt được con mắt của ta, ngươi vừa mới tiến vào Tương Dương Thành, ta liền nhận được tin tức ngươi đến. Tô Thần xoa xoa cái chán liền bất đắc dĩ nói, An Yêu Tinh, ngươi làm chuyện của ngươi, ta một hồi liền rời đi Tương Dương Thành, ta sẽ không lưu tại Tương Dương Thành. Tô Thần lo lắng An Bích Như sẽ để cho hắn lưu lại, thậm chí sẽ để cho hắn trợ giúp Bạch Liên giáo tạo phản. Tô Thần đối với sự tình Bạch Liên giáo tạo phản một chút hứng thú cũng không có, hắn cũng sẽ không lưu lại trợ giúp An Yêu Tinh tạo phản. An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền trắng mắt liếc tên khốn kiếp này một cái, nàng cũng nghe được Tô Thần không muốn trợ giúp Bạch Liên giáo tạo phản, nhưng là nàng cũng sẽ không buông tha tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp này lúc trước đáp ứng muốn giúp nàng đánh hạ một cái thành, nhưng là quân đội của tên khốn kiếp này vậy mà đình chỉ tiến công Nam Tống, điều này làm cho trong lòng An Bích Như là vô cùng tức giận. Bạch Liên giáo tạo phản sắp đến, An Bích Như mặc dù kéo dài một chút thời gian, nhưng là cao tầng trong Bạch Liên giáo đều muốn mau chóng tạo phản, An Bích Như cũng là không có lý do lại kéo dài thêm. An Bích Như trực tiếp ôm lấy cánh tay Tô Thần, nàng liền ủy khuất nói, "Tô Thần, chẳng lẽ ngươi muốn ăn sạch sẽ lau miệng mặc kệ ta sao?" Tô Thần nghe được An Bích Như nói liền kêu to nói, "Ta kháo, An Yêu Tinh, giữa chúng ta trong sạch sạch, chúng ta không có phát sinh bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng đừng có tùy tiện nói lung tung." Tô Thần đối với An Bích Như thật sự là bất đắc dĩ. Cái An Yêu Tinh này chính là một cái yêu tinh, toàn thân tràn ngập khí tức dụ hoặc không nói, ngay cả thân thể mềm mại đầy đặn của An Yêu Tinh, Tô Thần nhất thời đều cảm giác có chút ngao ngoe muốn động. An Bích Như một bộ dáng vẻ thương tâm gần chết liền lên ăn nói, không có quan hệ. Chúng ta trước kia cùng nhau đồng cam cộng khổ, thậm chí sinh tử cùng tồn tại, cái này chẳng lẽ là không có quan hệ sao? Ta thấy ngươi chính là hạng người bạc tình bạc nghĩa, ngươi đây là dự định vứt bỏ ta sao? Chương 255, miêu nữ, cổ độc. An Bích Như đối với Tô Thần đe dọa. Chương 255, miêu nữ, cổ độc. An Bích Như đối với Tô Thần đe dọa. Tô Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem An Bích Như. Cái An Bích Như này quá có thể nói hiệu nói vừa rồi. Đồng cam cộng khổ, sinh tử cùng tồn tại, bọn hắn có sao? Lúc trước ở Hạnh Tử Lâm, Tô Thần thời điểm tạo địa tăng xuất hiện, hắn thế nhưng là để tất cả nữ nhân đều rời đi, An Yêu Tinh thật đúng là có thể làm yêu. Tô Thần ôm vòng eo nhỏ nhắn của An Yêu Tinh liền mở miệng nói, "An Yêu Tinh, ngươi không cần nói những chuyện vô dụng này, chuyện xảy ra ở Hạnh Tử Lâm ngươi hẳn là rõ ràng, ta lần này chỉ là đi ngang qua Tương Dương Thành, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, ta không có khả năng lưu lại trợ giúp Bạch Liên giáo của ngươi tạo phản." An Bích Như dựa vào trong ngực Tô Thần liền nói khẽ, "Ngươi thật sự không thể lưu lại." Tô Thần sờ lên mái tóc của An Yêu Tinh, hắn liền lắc đầu nói, "Thật sự không thể, ta muốn trong vòng 10 ngày chạy tới Di Hoa Cung, ngươi cũng nên biết sự cường đại của Di Hoa Cung yêu nguyện cùng Liên Tinh, ta nếu là trong vòng nửa tháng không có đến Di Hoa Cung, ngươi liền chuẩn bị nhặt xác cho ta đi." "Di Hoa Cung? Ngươi vậy mà còn dám đi Di Hoa Cung?" An Bích Như nghe được Tô Thần nói thì vô cùng giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà muốn đi Di Hoa Cung, Di Hoa Cung là nơi tên khốn kiếp này đi sao? Di Hoa Cung thế nhưng là cấm địa của nam nhân. Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện chỉ sợ tấn cấp thiên nhân cảnh, tên khốn kiếp này đi chịu chết sao? Tô Thần bất đắc dĩ liền giải thích nói, "Liên Tinh viết thư để ta nhất định phải đi, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi Di Hoa Cung cái nam nhân cấm địa kia sao?" An Bích Như nghe được là Liên Tinh viết thư để Tô Thần đi, nàng cũng liền yên tâm. Lại nói tên khốn kiếp này hình như mấy năm trước còn xông vào Di Hoa Cung, An Bích Như đối với sự to gan lớn mật của Tô Thần cũng không biết nên nói cái gì. "Suy, nói ngươi giống như chưa từng đi đồng dạng." Tô Thần vỗ đầu An Bích Như một cái liền nhắc nhở, "An Yêu Tinh, từ bỏ Bạch Liên giáo đi, Bạch Liên giáo chính là một đám đám hỗ hợp, tam giáo cửu lưu người đều có. Ngươi đang nghĩ tới chưa? Coi như Bạch Liên giáo đánh chiếm Tương Dương Thành, giáo đồ Bạch Liên giáo sẽ đối đãi bách tính trong Tương Dương Thành như thế nào? Đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc, những thứ này giáo đồ Bạch Liên giáo đều có thể làm được. An Yêu Tinh, ngươi đã nghĩ tới hậu quả như vậy chưa?" An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền lắc đầu. Nàng cũng biết Bạch Liên giáo đều là một chút sơn phỉ, còn có tam giáo cửu lưu người giang hồ tạo thành, nhưng là nàng phải hoàn thành một việc đối với nàng đối với tộc nhân của nàng cực kỳ quan trọng. An Bích Như hiện tại còn không thể từ bỏ Bạch Liên giáo. "Tô Thần, xin lỗi, ta có lý do ta làm, ta cũng sẽ khống chế tốt Bạch Liên giáo, sẽ không đối với bách tính Tương Dương Thành làm ra những chuyện kia." Tô Thần bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của An Bích Như liền tức giận nói, "Ngươi khống chế cái rắm, đến lúc đó Tương Dương Thành một mảnh hỗn loạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế tốt cục diện? Ngươi cảm thấy Bạch Liên giáo là quân đội sao? Lệnh hành cấm chỉ Bạch Liên giáo sẽ tuân thủ sao?" "Ta..." "Được rồi, ta cũng lười để ý tới ngươi, đến lúc đó Tương Dương Thành thảm tuyệt nhân gian, thây ngang khắp đồng, có lúc ngươi hối hận." Tô Thần buông ra An Bích Như cũng không muốn lại lãng phí nước bọn, hắn suy đoán An Bích Như sẽ không từ bỏ Bạch Liên giáo, hắn cũng lười lại khuyên bảo An Bích Như. Chỉ cần cái nữ yêu tinh này sẽ không xảy ra chuyện là tốt rồi. An Bích Như nhìn về phía Tô Thần liền bất đắc dĩ túi lầu xuống. Nàng hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan. Từ bỏ Bạch Liên giáo, An Bích Như hơn 10 năm này nỗ lực đều uổng phí. Nếu là tiếp tục tiến hành tạo phản, kết cục của Bạch Liên giáo vẫn là sẽ bị tiêu diệt, thậm chí Bạch Liên giáo tạo phản còn sẽ mang đến tai nạn to lớn cho bách tính. An Bích Như nhất thời cũng mê mang. Tô Thần nhìn bộ dáng An Bích Như ảm đạm sầu thương, hắn xoa xoa cái trán liền cảm giác đau đầu. An Bích Như tạo phản là vì người miêu. Nhưng là vì người miêu, An Bích Như vì cái gì muốn ở Trung Nguyên tạo phản? Tô Thần có chút nghĩ không ra, Nam Tống hiện tại cũng không có tinh lực đối phó người miêu trong núi sâu rừng già, người miêu hẳn là vô cùng an toàn, An Bích Như làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? "An Bích Như, ngươi từ bỏ Bạch Liên giáo, ta cho ngươi một chi quân đội, có quân đội của ta ở đây, người miêu của ngươi sẽ không nhận ngoại địch xâm lấn." An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn về phía Tô Thần liền đội vàng hỏi, "Bao nhiêu quân đội?" Tô Thần giơ ra một ngón tay liền nói, "1000." An Bích Như nghe được Tô Thần nói liền tức giận mắng, "Ngươi tên con kiếp, 1000 quân đội đủ cái rắm? Quân đội Nam Tống ngoài Miêu trại có hơn 1 vạn, 1000 quân đội là đi chịu chết sao?" "An Bích Như, quân đội Nam Tống ngoài Miêu trại vẫn luôn xâm lấn Miêu trại sao?" "Đúng vậy, cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ xâm lấn, rất nhiều tộc nhân của ta đều bị giết vô cớ, thậm chí rất nhiều miêu nữ cũng bị bắt đi gặp lăng đủ. Cái này ta liền nghĩ không ra, đã quân đội Nam Tống ngoài Miêu trại xâm lấn Miêu trại, ngươi vì cái gì không mang theo Bạch Liên giáo đi diệt quân đội Nam Tống ngoài Miêu trại đâu?" An Bích Như có chút bất đắc dĩ liền đối với Tô Thần giải thích nói, "Ta không dám. Tô Thần, hơn 10 năm trước, ta cũng diệt qua quân đội Đại Tống ngoài Miêu trại, nhưng là chờ đợi người miêu chúng ta là quân đội Đại Tống trả thù, hơn 5 vạn người miêu bị tàn sát. Ta không dám lại ở ngoài miêu trại phát động công kích, người miêu đã không còn bao nhiêu người, ta không thể để cho người miêu bị diệt tộc." Tô Thần nghe được An Bích Như nói cũng hiểu rõ. An Bích Như đây là sợ hai Nam Tống triều đình sẽ trả thù miêu nữ, chỉ là quân đội Nam Tống ngoài miêu trại vì cái gì muốn động một chút lại tiến công người miêu. Chẳng lẽ là tướng quân lĩnh binh hành vi tư nhân? Tô Thần suy nghĩ một chút liền đối với An Bích Như nói, "An Bích Như, ta cho ngươi 5000 quân đội, trong những quân đội này có 1000 kỵ binh, 1000 trọng giáp bộ binh, cái này đã đủ phòng ngự miêu trại. Ngươi cũng có thể đánh lấy cờ hiệu của ta, ta không tin quân đội Nam Tống ngoài miêu trại còn sẽ quấy rối miêu trại." "Thật sự, thật sự." An Bích Như nghe được Tô Thần nói cũng yên lòng. Miêu trại nếu là có 5000 quân đội của Tô Thần, thậm chí còn có thể đánh lấy cờ hiệu của tên khốn kiếp này, An Bích Như tin tưởng quân đội Nam Tống không dám lại đối với Miêu trại đốt giết cướp đoạt. An Bích Như ôm cổ Tô Thần, nàng miệng phun hương khí liền đối với Tô Thần dụ hoặc nói, "Tô Thần, vậy ngươi để ta báo đáp ngươi như thế nào đây?" Tô Thần nhìn An Yêu Tinh mê chết người không đền mạng, hắn vội vàng liền đối với An Bích Như cảnh cáo nói, "Ta đi, An Yêu Tinh, ngươi cũng đừng có dụ hoặc ta, nếu không ta liền đem ngươi làm." An Bích Như lộ ra nụ cười liền đối với Tô Thần nhắc nhở, "Ngươi dám không?" "Tô Thần, ta thế nhưng là miêu nữ, ngươi nghe nói qua miêu cường cổ độc sao? Ngươi chỉ cần sau này chỉ thích một mình ta, ta thế nhưng là không quan tâm a." Tô Thần vội vàng đẩy ra An Bích Như liền kêu to nói, "Ta kháo, An Bích Như, ngươi cái nữ yêu tinh này cách ta xa một chút, ta thế nhưng là có thế thiếp, ngươi cũng đừng có cho ta hạ cái gì miêu cương cổ độc." "Kẻ nhát gan."